Chương 118, rốt cục gặp lại đại chiến sắp nổi lên. Diệp Hàn đoán không sai. Ở hắn đóng kín giác quan thứ 6 bế quan 2 ngày này thời gian, Phượng Hoàng pho tượng xác thực là quá sốt ruột, hầu như muốn gấp điên rồi. Đặc biệt là ở vốn là suy nghĩ chỉ là bế quan một ngày liền có thể luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết sau khi, Phượng Hoàng pho tượng liên tục đưa ra thần hồn truyền âm, có ít nhất mấy trăm điều, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đã chìm biển lớn. Phượng Hoàng pho tượng thậm chí cho rằng Diệp Hàn đã bởi vì luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết tẩu hỏa nhập ma, chết thảm ở Phượng tộc bảo khố bên trong, hy vọng không ở, gần như tuyệt vọng. Nhưng mà, chính vào lúc này, Diệp Hàn đáp lại rốt cục đến. Thành công. Phượng Hoàng pho tượng vui mừng khôn xiết, căn bản là che giấu không được đáy lòng phấn khởi, lập tức đưa ra thần hồn truyền âm. Được, khá lắm. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Liên Phượng Hoàng tinh huyết cũng có thể luyện hóa, ngươi quả nhiên cùng ta Phượng Hoàng một mạch hữu duyên, nhất định là ta Phượng tộc người. Đến đây đi, hiện tại xúc động Phượng tộc thủ lệnh đi ra đi, ta đến vì ngươi truyền thụ chân chính Phượng tộc phương pháp tu luyện, Phượng Hoàng Niết Bàn thuật. Có Phượng Hoàng tinh huyết, ngươi đã có tu luyện bí thuật này tư cách. Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng tộc trong bảo khố, Diệp Hàn nghe vậy trong mắt lúc này sáng lên, nhưng cùng lúc đó, khóe miệng vung lên cười gần cũng càng ngày càng sâu sắc. Phượng tộc Niết Bàn thuật, chỉ cần trên người chịu Phượng Hoàng tinh huyết liền có thể tu luyện. Nào có đơn giản như vậy. Ngươi khi ta là ba lạng tuổi đứa nhỏ ở lửa gạt sao? Bộ tộc Phượng Hoàng, mặc dù có thể trở thành thần thú, đồng thời mặc dù là ở thập đại thần thú bên trong xếp hạng thứ 3 hàng ngũ, trọng yếu nhất, dù là nắm giữ Niết Bàn thần thông, chỉ cần bất tử, dù cho là chịu đến nặng hơn thương, chỉ cần thông qua Niết Bàn thần thông, liền có thể tái sinh một đời, căn bản không thể bỏ mình. Đây là Phượng Hoàng mạnh mẽ nhất năng lực, cùng huyết thống đương nhiên là có chặt chẽ liên hệ. Thế nhưng muốn nói chỉ cần luyện hóa một viên Phượng Hoàng tinh huyết, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng tâm huyết, quan huyết đều không phải, là có thể thu được này có thể nói nghịch thiên năng lực, đánh chết Diệp Hàn cũng không tin. Nhưng là dù cho trong lòng xác định đây chỉ là đối phương hấp dẫn chính mình đi ra ngoài danh nghĩa, Diệp Hàn đương nhiên cũng không thể đâm thủng. Vừa vặn ngược lại, hắn lúc này biểu hiện ra cực kỳ hiếu kỳ mà lại rất được hấp dẫn tâm cảnh, truyền âm mà đi, được. Tiền bối cho ta này liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đây là khẳng định. Nhưng Diệp Hàn nội tâm rõ ràng, chỉ cần mình đi ra ngoài, tất nhiên chính là một hồi ác chiến. Cho tới thân phận của đối phương cùng mục đích, Diệp Hàn cũng đã không nghĩ nữa biết rồi. Phượng Hoàng pho tượng khẳng định là tâm có mưu đồ, là không phải là mình đạt được cái kia một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Diệp Hàn cũng không thể xác định, bởi vì nếu như mục đích của đối phương đúng là ở này một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, cũng sẽ không để cho chính mình ngay khi Phượng tộc trong bảo khố luyện hóa trở ra, mê hoặc chính mình trực tiếp đi ra, tiến tới cấp giật, chẳng phải là đơn giản hơn? Vì lẽ đó, mục đích của nó định là liên quan với đã luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết của chính mình. Nhưng đáng tiếc chính là, nó cũng nhất định phải thất vọng rồi. Diệp Hàn hít sâu một hơi, làm ra cuối cùng suy nghĩ, cuối cùng từ trong nhận chứa đồ lấy ra Phượng tộc thủ lệnh, xúc động chân dương nguyên lực kích hoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Liệt diễm đốt người, đem Diệp Hàn toàn bộ bao vây trong đó. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng cường mà mạnh mẽ sức đẩy trải rộng quanh thân mỗi một tấc, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt đã là một vùng tăm tối. Truyền tống, rời đi Phượng tộc nơi truyền thừa. Diệp Hàn tin tưởng, khi làm chính mình một lần nữa rơi xuống đất, tất nhiên là ở Phượng tộc pho tượng trước đó, đồng thời một trận đại chiến không thể tránh được. Thế nhưng chính là ở này quan trọng hơn thời khắc, Diệp Hàn nhưng không nghĩ tới Phượng Hoàng pho tượng, cũng không nghĩ tới sắp phát sinh tràng đại chiến kia, mà là nghĩ đến Khương gia hai cha con. Bọn họ còn ở Phượng tộc kiểm tra bên trong dãy rùa kiên trì sao? Tuy rằng không biết cửa thứ ba thẻ sau khi bảy đạo cửa hải khó dễ trình độ làm sao, nhưng Diệp Hàn hầu như có thể kết luận, Khương gia hai cha con muốn thông qua Phượng tộc kiểm tra, thật sự rất khó. Bọn họ quá yếu. Luận võ đạo trình độ, ở tán tu bên trong hay là còn có thể ở vào thượng lưu cấp độ, nhưng võ đạo gốc gắt thực sự quá nông cạn. Tu luyện giới, chính là như vậy, tàn khốc vô tình. Không phải cơ duyên ở trước mắt ngươi liền có thể ung dung nắm lấy. Thực lực không đủ, gốc gắt không ăn thua, dù cho là cho dù tốt cơ duyên, ngươi cũng không nhất định có thể nắm lấy. Tâm tư tạm niệm, trước mắt là qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn đã có thể cảm nhận được dưới chân cứng rắn, làm đến nơi đến trốn. Gió lạnh thổi phất, mang đến tung lũng đặc biệt ở mức khí tức cùng cắt đất mùi thơm ngát. Diệp Hàn hít sâu một hơi, mở con mắt ra. Quả nhiên, giống nhau chính mình trước đó kết luận, chính mình truyền tống mà ra vị trí, xác thực là ở Phượng tộc từ đường trước đó. Phượng Hoàng pho tượng chính ở trước mắt, chỉ thấy nó vung vẩy hai cánh, một đôi đen thui con mắt chính nhìn mình chằm chằm, đáy mắt nơi sâu xa cấp thiết, khiến người ta không khỏi trong lòng sợ hãi. Đứa nhỏ này nên nhiều gấp nhà. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể biên ra sao hiểm cảnh, để ta đi khiêu. Diệp Hàn bình chân như bại đứng tại chỗ, cũng không có thử nghiệm lúc này liền lập tức. Nếu như hắn đoán không lầm, Phượng Hoàng pho tượng tuyệt đối sẽ không để hắn liền thoải mái như vậy rời đi. Động trước, dễ dàng ở vào thế yếu, chẳng bằng lấy bất biến ứng và biến. Nhưng mà, ra ngoài Diệp Hàn bất ngờ chính là, Phượng Hoàng pho tượng không những không có kế tục lừa dối chính mình. Nó câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là gầm lên giận dữ rít gào, tiểu tử, ngươi gạt ta. Ngươi căn bản cũng không có luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết. Bị nhìn ra rồi. Diệp Hàn đột nhiên sững sờ, lúc này có chút giật mình. Không nghĩ tới, chỉ là vừa đối mặt, đối diện liền phát hiện trên người mình không thích hợp. Nhìn dáng dấp, nó đối với bộ tộc Phượng Hoàng biết sơ lược nhà, ngay cả ta có hay không luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết đều có thể nhìn ra. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, biết đã không gạt được trước mắt Phượng Hoàng pho tượng, lúc này khỏe miệng hơi bung lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu không che giấu nổi, cái kia cũng không cần phải lại giải thích. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, điều này cũng rất tốt đẹp. Diệp Hàn lúc này vẻ mặt đã triển lộ ra có đủ nhiều đồ vật. Ít nhất, ở Phượng Hoàng pho tượng xem ra là như vậy. Phượng Hoàng pho tượng ánh mắt lúc này nheo lại, nhìn trên mặt một chút cũng không lộ ra vẻ kiêng dè Diệp Hàn, đen kịt như mực trong mắt bên trong đồng dạng lóe ra châm chọc vẻ mặt. Khá lắm, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả mục đích của ta đều nhìn thấu, thực sự là làm kín kẽ không một lỗ hổng, đem ta đều suýt nữa lừa quá khứ. Nếu không là ta đối với bộ tộc Phượng Hoàng khí tức khá là nhạy cảm, e sợ vẫn đúng là sẽ bị ngươi lừa gạt đến cuối cùng, phá hoại chúng ta chờ mấy chục ngàn năm cơ hội. Bất quá, hiện tại ngươi đã không có lựa chọn. Lấy ra cái viên này Phượng Hoàng tinh huyết, ngay khi trước mắt ta đem nó luyện hóa đi. Này chính là ngươi duy nhất còn sống hy vọng. Phượng Hoàng pho tượng âm thanh lạnh lạnh, tràn ngập vô tận sát ý, bên trong thậm chí còn có một luồng kỳ lạ gợn sóng, khiến người ta không nhịn được tâm thấy sợ hãi. Thế tiên công, đây là hồn đạo công kích một loại triển khai, lại như Phượng Hoàng pho tượng làm người sinh ra sợ hãi ánh mắt như thế. Nhưng là, dù cho Diệp Hàn nghe được nó âm thanh, thậm chí cũng cùng ánh mắt của nó đan xen, ở Diệp Hàn đáy mắt, nhưng không có lộ ra một tia kính nể. Ý chí đầy đủ kiên định. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Diệp Hàn trong óc tinh thần phòng ngự cực phẩm linh khí, đã giúp hắn hoàn mỹ chống đối Phượng Hoàng pho tượng những này thần hồn uy thế. Nhận ra được điểm này, Diệp Hàn trong lòng lúc này nhiều hơn nữa một tia yên ổn cùng vui mừng. Quả nhiên, chính mình đoán không lầm. Dù cho khống chế Phượng Hoàng pho tượng này thần hồn mạnh hơn, cũng không có vượt quá thiên nguyên cảnh phạm chủ. Nó trong lúc vô tình sử dụng tới thần uy ép, đối với mình hoàn toàn không có hiệu quả. Diệp Hàn phấn chấn tâm thần, đối với Phượng Hoàng pho tượng những này bức bách, tự nhiên một chút cũng không để ở trong lòng, đứng tại chỗ, không lúc đích. Này làm thái, lúc này triệt để làm tức giận Phượng Hoàng pho tượng. Một vệt lạnh leo đến cực điểm sắc cơ, ở hắn đen kịt như mực trong mắt nơi sâu xa đột nhiên tránh qua, tinh mang như điện, cắt ra trước người hắc ám. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chẳng biết vì sao, Diệp Hàn trạng thái như thế này, để Phượng Hoàng pho tượng trong lòng đột nhiên nổi lên một tia dự cảm bất tường. Hắn chỉ biết Diệp Hàn đã phát hiện mưu đồ của hắn, nhưng lại không biết Diệp Hàn đến tận cùng biết rồi bao nhiêu, nội tâm đương nhiên tràn ngập vô tận lo lắng. Mà đang lúc này, Diệp Hàn rốt cục vừa cười, trên mặt treo đầy vẻ trông trọng. Uy hiếp ta? Nếu như ta đoán không lầm, ta hiện tại hẳn là ngươi hy vọng duy nhất chứ? Hoặc là nói, trong tay ta Phượng Hoàng tinh huyết mới là ngươi duy nhất mục đích. Ngươi như thế uy hiếp ta, lẽ nào liền không sợ ta đem giọt kia Phượng Hoàng tinh huyết cho triệt để phá hủy sao? Phá hủy? Phượng Hoàng pho tượng nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng chợt, trên mặt lập tức lộ ra cười nhạo, lạnh lùng nói, ha ha. Vừa bắt đầu, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Dùng Phượng Hoàng tinh huyết uy hiếp ta. Không nói ngươi là có hay không có đem Phượng Hoàng tinh huyết triệt để phá hủy thủ đoạn, chỉ bằng ngươi một câu nói này, ta là có thể phán đoán ra, ngươi cũng thật là không biết thế cục bây giờ à. Không sai, Phượng Hoàng tinh huyết đối với ta xác thực trọng yếu. Đáng tiếc, nếu ngươi không có luyện hóa, ngươi liền căn bản không uy hiếp được ta. Chỉ cần giết ngươi, Phượng Hoàng tinh huyết vẫn là ta, mục đích của ta vẫn như cũ có thể hoàn thành, thậm chí không cần lại khiến người ta đi thông qua Phượng tộc kiểm tra, độ khó đại đại suy giảm. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Sát ý. Hắn từ Phượng Hoàng pho tượng trên người, cảm nhận được nồng nặc sát ý. Còn chân chính xúc động này sát ý, chính là trước đó chính mình tự cho là thông minh những câu nói kia. Phượng Hoàng pho tượng mục tiêu, xác thực không phải Phượng Hoàng tinh huyết, mà là đã luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết của chính mình. Nay một trận đại chiến, thật sự khó lấy phòng ngừa. Thậm chí, chính mình từ Phượng tộc trong bảo khố mang ra có hay không là Phượng Hoàng tinh huyết, đối với Phượng Hoàng pho tượng đều không còn quan trọng nữa. Hiện tại, nó mục tiêu duy nhất, dù là chém giết chính mình. Chiến. Diệp Hàn cũng không sợ. Hắn đã dự nghĩ tới đây một màn, đồng thời vì thế làm ra chưa chuẩn bị thêm. Nhưng là để Diệp Hàn nghĩ hoặc, là Phượng Hoàng pho tượng thân phận cùng mục đích. Hắn muốn để cho mình luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết mục đích là cái gì? Lẽ nào là vì đoạt xác hay sao? Chỉ tiếc, Diệp Hàn nhất định không cách nào được biết trong lòng những này nghi hoặc đáp án, bởi vì ngay khi Phượng Hoàng pho tượng tiếng nói rơi xuống đất thời khắc, nó đã quyết định triển khai lạnh leo sát chiêu. Hô! Chỉ thấy nó hai cánh mở rộng, một luồng xuyên thấu thân thể, trực kích thần hồn bản nguyên tà dị cuồng phong đột nhiên mãnh liệt, cuồng phong lạnh lẽo, gợi lên cũng không phải là cát đá, mà là u minh chi phong. Cùng lúc đó, ở Diệp Hàn trước mặt, một đạo đen kịt như mực màn ánh sáng đột nhiên kéo dài, che khuất toàn bộ thung lũng, đem vượng tộc từ đường cũng hoàn toàn bao vây ở bên trong. Màn ánh sáng bên trên có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng đen lấp lóe, hình không giống người, đối có hai cánh, ánh mực lưu chuyển, muốn mông lung lòng người. Liền ngay cả biển ý thức có cực phẩm thần hồn phòng ngự linh khí che đậy Diệp Hàn, ở thấy cảnh này thời điểm, đều không khỏi cảm thấy thần hồn bản nguyên run lên bần bật, ẩn có hỗn loạn dấu hiệu. Đây là cái gì thần uy, dĩ nhiên có thể không nhìn cực phẩm linh khí ngăn cách, để thần hồn của ta phát sinh dường như bản năng run rẩy. Diệp Hàn giật nảy cả mình, tâm thần chấn động. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo linh quang ở trong đầu tránh qua, một cái Diệp Hàn gần như chỉ ở sách cổ trên biết được, đồng thời gần như truyền thuyết vật chủ tên, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Hàn trong lòng, để hắn không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Vực ngoại thiên ma. Chương 119, ma uy khuấy động liên tục thất bại. Thượng cổ nghe đồn, trên đời có tam giới, vực sâu ma giới, bách tộc linh giới, vô tận tiên giới. Vực sâu ma giới tự nhiên không cần lắm lời, ma diễm thành bên trong giếng ma, liên thông một phương khác vị diện, dù là vực sâu ma giới. Thiên Nguyên đại lục liên thuộc về bách tộc linh giới. Vô tận tiên giới là tam giới thần bí nhất, cũng là tối không bị người biết rõ một phương vị diện. Vực sâu ma giới bên trong có ma tộc ngàn vạn, không giống nhau, càng chất chứa vô số vị diện, sâu đến vô ngân nơi sâu xa, không người nào biết vực sâu ma giới nơi sâu xa nhất ở phương nào. Bách tộc linh giới bên trong, nhân tộc cường hãn năng lực sinh sản, để hắn trở thành trong đó to lớn nhất chủng tộc một trong. Nhưng nếu luận mạnh mẽ, nhân tộc căn bản là không có chỗ xếp hạng. Linh giới ngàn vạn tộc, nhân tộc tổng thể mạnh mẽ thậm chí mới miễn cưỡng xếp vào 100 vị trí đầu hàng ngũ, cũng coi như là linh giới một phương không lớn không nhỏ, có thể miễn cưỡng nói trên thoại bộ tộc. Thế nhưng hay là bởi vì nhân khẩu số đến quá mức thâm hậu nguyên nhân, nhân tộc mỗi một đời tuổi trẻ cường giả đều là tầng tầng lớp lớp, để những tộc quần khác âm thầm ước ao đồng thời, cũng không khỏi lòng sinh cảnh giác. Vì lẽ đó, nhân tộc ở linh giới bên trong, danh tiếng cũng không tốt. Một mặt là nhân tộc sát thực tâm tính bầu không khí không lành mạnh tương đối nhiều, ở đại đa số chủng tộc trong lòng, nhân tộc bản tính đều là đê tiện vô liêm sỉ. Mặt khác, đương nhiên là cố hữu xa lánh. Bất luận chủng tộc nào muốn trở nên mạnh mẽ đều là không dễ dàng, sẽ phải chịu đến từ mỗi cái phương diện áp bức. Nhân tộc chính ở vào trạng thái như thế này. Nhưng cũng may, nhân tộc vẫn tính không chịu thua kém. Tuy rằng chỉ là miễn cưỡng xếp hạng linh giới bách tộc bên trong, thế nhưng cũng sẽ không quá bị người bắt nạt. Đây là linh giới bên trong tình hình chung. Tu luyện giới, người người hầu như đều biết, nhân tộc cũng không phải là linh giới duy nhất trí tuệ sinh linh, thậm chí, liên quan với vực sâu ma giới rất nhiều ma vật, nhân tộc biết đến cũng có rất nhiều. Nhưng là, đối với vô tận thiên giới, biết được trong đó đến cùng tồn tại sinh linh gì người cũng rất ít. Chúng sinh duy nhất đối với hắn bên trong sinh linh rộng nhất là người biết, dù là vực ngoại thiên ma. Sự tồn tại của bọn nó cùng xuất hiện thường thường khiến người ta bất ngờ. Ở nhân tộc vừa tiếp xúc được tu luyện thì thường thường sẽ có người đang tu luyện lên cấp thời điểm, không hiểu ra sao rơi vào điền cuồng bên trong, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp thoát chết. Mọi người không biết đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là cho rằng hay là bởi vì bất ngờ. Thẳng đến về sau, mới có chân chính nhân tộc cường giả phát hiện, điều này là bởi vì vực ngoại thiên ma xuất hiện duyên cớ. Chúng nó cùng với nói là một loại ma, chẳng bằng nói là một loại kỳ lạ hồn thể sinh linh, tồn tại với linh giới ở ngoài một cái thế giới khác. Nên có những sinh linh khác lên cấp đột phá, thần hồn phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, chúng nó mới phải xuất hiện. Một khi cái này sinh linh tử vong, vị này vượt ngoại thiên ma đem lại được kích lợi. Cùng nhân tộc võ giả như thế, vượt ngoại thiên ma cũng là có cấp độ phân chia. Đồng thời càng cao tu vi võ đạo võ giả gặp phải vượt ngoại thiên ma cấp độ càng cao, thực lực càng mạnh. Chúng nó lấy từng bước xâm chiếm cái khác sinh linh thần hồn mà sống, đồng thời chỉ có thể nuốt đã tử vong giả thần hồn. Vì lẽ đó, có chúng nó tồn tại địa phương, tất nhiên tràn ngập vô tận tử vong. Cũng chính là bởi vì này, vượt ngoại thiên ma tồn tại, được ngàn tỷ chủng tộc cửu thị. Chỉ tiếc, chúng nó cố thổ cũng không phải là linh giới, căn bản là không có cách nổ cỏ tận gốc, chỉ có thể mặc cho làm sằng làm bậy. Đương nhiên, nhân tộc cũng không phải ngồi không. Ở phát hiện vực ngoại thiên ma tồn tại thời gian, nhân tộc đại năng liền sáng tạo ra rất nhiều nhằm vào vực ngoại thiên ma minh văn trận pháp. Trong đó có chủ công phòng ngự, cũng có khắc địch tiên cơ, xác thực rất tốt ngăn chặn vực ngoại thiên ma hung hăng. Diệp Hàn ngày xưa ở sách cổ trên nhìn thấy liên quan với vực ngoại thiên ma giới thiệu thì, vẻn vẹn là coi bọn họ là làm là một loại truyền thuyết xa xưa mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay dĩ nhiên thật sự hội có một vị vực ngoại thiên ma xuất hiện ở trước người của chính mình. Nó là cái gì loại hình vực ngoại thiên ma? Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, ở trong lòng suy nghĩ lên ngày xưa từng gặp sách cổ. Vực ngoại thiên ma cũng phân là loại hình, phân biệt có huyễn ma cùng chiến ma phân chia. Huyễn ma, tên như ý nghĩa, nó đối với ảo cảnh chế tạo cùng trường khống quả thực đạt đến một cái làm người không thể tưởng tượng nổi trình độ, nó có thể ung dung thấy rõ đến người đáy lòng hết thảy lỗ thủng cùng nhược điểm, đồng thời chế tạo hoàn cảnh, khiến người ta mê muội trong đó, không cách nào tỉnh lại. Trong quá trình này, ngươi tuyệt đối sẽ không có một chút xíu cảm giác. Sau đó, ngươi bày ra ở trước mặt người khác trạng thái, chính là cùng tẩu hỏa nhập ma giống nhau như lúc, lý trí hoàn toàn đánh mất. Cho tới chiến ma, nó xâm chiếm quá trình càng thêm trực tiếp, đồng thời bạo lực. Nó sẽ không triển khai ảo cảnh thủ đoạn, để ngươi cả người mê muội trong đó, tự cam đoạn lạc. Dưới cái nhìn của nó, phương thức như thế cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị người phát hiện, chính mình cũng khó có thể chạy trốn. Vì lẽ đó, nó am hiểu nhất chính là chiến đấu, trực tiếp xóa bỏ thần hồn của ngươi bản nguyên, để ngươi thần trí hoàn toàn bị thanh trừ. Huyễn ma cùng chiến ma, chúng nó đều là lấy sinh linh thần hồn làm thức ăn. Nhưng là, chúng nó theo đuổi nhưng không giống nhau. Huyễn ma sở dĩ hội vận dụng ảo cảnh thủ đoạn, đó là bởi vì ở ảo cảnh bên trong, một người thần hồn bản nguyên đem phải nhận được kích thích, tiến tới đạt được mức độ lớn nhất khai phá. Vào lúc này, thần hồn của nó sức mạnh là tối dồi dào thời điểm, cũng là mùi vị tối ngon thời điểm. Đây là huyễn ma theo đuổi. Chiến ma mà, đương nhiên là có ăn là tốt rồi. Nếu như đối mặt chính là chiến ma, Diệp Hàn tuy rằng tầm có sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng về diện huyễn ma áp lực càng to lớn hơn. Cùng cấp bên trong, so ra, huyễn ma càng mạnh hơn. Đồng thời, dù cho có linh hồn phòng ngự cực phẩm linh khí ở tay, Diệp Hàn cũng chưa hề hoàn toàn nắm, mình nhất định có thể chống đỡ được một cái huyễn ma tập kích. Nhưng cũng may, ở Diệp Hàn nhạy cảm mà lại cấp tốc quan sát dưới, chu vi hắc ám màn ánh sáng tuy rằng bao phủ thiên địa, nhưng trong đó nhưng không có kỳ lạ thần hồn gợn sóng hiện lên, liền trước mắt hình ảnh cũng không có quá đại biến hóa. Không phải huyễn ma, đây là một vị chiến ma. Diệp Hàn tâm thần hơi thả lỏng, nhưng là không có quá mức thả lỏng. Huyễn ma không dễ dàng đối phó, không có nghĩa là chiến ma chính mình cũng có thể chiến thắng rồi. Nhưng mà, vào giờ phút này, nghe được Diệp Hàn tiếng kinh hô, vượt ngoại chiến ma cười lạnh, hiển nhiên hơi có vô cùng kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử không tệ lắm, thậm chí ngay cả thân phận của ta cũng có thể phân biệt đi ra. Bất quá, ngươi biết ta là cái gì cấp độ vực ngoại thiên ma sao? Nương theo vực ngoại chiến ma một tiếng cười gần cùng trầm trọng, ở Diệp Hàn ngay phía trước hắc ám màn ánh sáng trên, đột nhiên ngưng hóa ra một đạo đen kịt như mực cái bóng, như cùng người hình, cũng tuyệt đối không phải là nhân tộc sinh linh, trên người tỏa ra âm lãnh khí tức, để Diệp Hàn đều là không khỏi vẻ mặt hơi đổi. Bóng đen chính là vực ngoại chiến ma bản thể. Chúng nó vốn là hồn thể, ngoại hình trên cũng không có cái gì đặc biệt dáng vẻ. Nhưng là, bất kể là chiến ma vẫn là huyễn ma, hết thảy vực ngoại thiên ma đều có một cái đặc tính. Mỗi trưởng thành một cấp độ, sau lưng chúng sẽ thêm ra một đôi màu đen cánh. Mà ở Diệp Hàn trước mắt vị này vực ngoại chiến ma trên người, thình lình có tới 7 đôi với màu đen cánh. 7 đôi cánh, đại biểu chính là có thể so với nhân tộc tầng thứ 7 võ hoàng cấp đại năng. Này vực ngoại chiến ma, dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, suýt nữa bị sợ vỡ mật. Này không trách hắn nhát gan, mà là đối thủ bày ra tư thái quá mạnh mẽ, để hắn không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng, hầu như liền nửa điểm lòng kháng cự đều không thể dựng lên. Thất phẩm chiến ma, nhân vật như vậy, đúng là mình có thể chiến thắng sao? Diệp Hàn cương đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy một cái áp lực từ quanh thân bốn phương tám hướng kéo tới, để bộ ngực hắn nặng nề, suýt nữa không thở nổi. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn đấy lòng chiến ý như thủy triều hạ xuống, khác nào cục diện đáng buồn thời gian, đột nhiên, Diệp Hàn đột nhiên phát hiện, ở trước người vị này chiến ma sau lưng bảy đôi cánh trên, dĩ nhiên có bốn đôi đều là hư hóa, chỉ có ba đôi với là thực chất, khác nào chân thực giống nhau như lúc. Đây là, phát hiện những này, lúc này để Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, tâm thần dùng mình, suýt chút nữa bị lửa. Ba đôi cánh thực chất, điều này nói rõ đối phương chỉ có tam phẩm vực ngoại chiến ma thực lực. Chỉ có cái khác bốn đôi cánh là hư hóa, chỉ có lưỡng loại khả năng. Loại thứ nhất là nó trước đó xác thực là một vị thất phẩm vực ngoại thiên ma. Thế nhưng trải qua trọng đại biến cố, sức mạnh lớn phạm vi giảm mạnh, trong đó bốn đôi cánh hư hóa, chỉ còn giữ lại tam phẩm thiên ma sức chiến đấu. Loại thứ hai chính là nó kỳ thực là một vị tam phẩm thiên ma. Bởi vì triển khai loại bí thuật nào đó, mới hiển hóa ra bảy đôi cánh giáng dấp, dùng để uy hiếp đối thủ. Cho tới một loại nào độ khả thi to lớn nhất, Diệp Hàn đương nhiên vẫn là càng nghiêng về loại thứ nhất. Trước mắt vực ngoại thiên ma, nắm giữ chính là thất phẩm thiên ma cảnh giới, nhưng là tam phẩm thiên ma sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lại là không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại, đáy mắt tinh mang bùng lên, như linh chém sắt nói, là ngươi giết chết vị này thượng cổ phượng hoàng. Lời vừa nói ra, Diệp Hàn trước người vực ngoại thiên ma lúc này đột nhiên sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Hàn tiếng nói xoay một cái, dĩ nhiên dẫn đến nơi này. Thế nhưng tùy theo, hắn biến ảo thành nhân tộc dáng dấp trên mặt, liền lộ ra một tia nụ cười đắc ý tiểu hoa nhi, không sai à, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Không sai, vị này thượng cổ phượng hoàng, xác thực là chết ở trong tay ta. Chỉ tiếc, ở thời khắc cuối cùng, bởi vì lão phu qua loa bất cẩn, dĩ nhiên cũng rơi vào hắn trong cái trọng, bị vây ở pho tượng này bên trong, không được tự do. Bất quá, nếu ngươi xuất hiện, lão phu dĩ nhiên là có giành lấy cơ hội tự do. Hai câu đối thoại, nghe tới tựa hồ khiến người ta không tìm được manh mối, thế nhưng Diệp Hàn đấy lòng nhưng là một mạnh thanh minh. Quả nhiên là như vậy. Từ lúc một lúc mới bắt đầu, Diệp Hàn liền đối với vực ngoại thân phận của chiến ma có hoài nghi. Nó nếu không cách nào tiến vào phượng tộc chỗ khảo hạch, nói như vậy, nó tất nhiên không phải bộ tộc phượng hoàng một phần, cũng đồng dạng không thuộc về phượng tộc. Phượng hoàng pho tượng chỉ là nó che giấu. Nhưng là, nó nhưng đối với phượng tộc chỗ khảo hạch quen thuộc như vậy, thậm chí ngay cả phượng hoàng tinh huyết cùng bảy màu chim công linh vũ đều biết là ở phượng tộc bảo khố cái nào hòm đáo bên trong, này thật sự rất kỳ quái, khiến người ta không nghĩ ra. Thế nhưng hiện tại, khi nó vượt ngoại thân phận của chiến ma hiện ra, Diệp Hàn rốt cục nghĩ thông suốt. Vượt ngoại chiến ma chiến thắng thượng cổ phượng hoàng, nuốt chửng thần hồn của nó, đạt được nó toàn bộ ký ức. Vì lẽ đó, vượt ngoại chiến ma đương nhiên biết được phượng tộc chỗ khảo hạch bên trong tất cả bí mật, bao quát phượng tộc bảo khố. Nguyên lai, ngay cả thượng cổ phượng hoàng cũng có thể sẽ chết. Thấy rõ chân tướng, Diệp Hàn đáy lòng nhưng không khỏi bốc lên như vậy một tia tạp niệm, để đáy lòng của hắn không tên nổi lên một tia bi thương tâm ý phượng hoàng, là điểm lành tượng trưng. Hầu như người người đều biết, phượng hoàng niết bàn, vĩnh sinh bất tử. Thế nhưng, lúc này Diệp Hàn lại biết, phượng hoàng cũng là có thể sẽ chết. Chỉ cần thần hồn không ở, bất kỳ sinh linh cũng có thể sẽ chết, dù cho là thần thú cũng là như thế. Tạp niệm ở đáy lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Hàn cũng đồng dạng nghĩ rõ ràng càng nhiều. Vực ngoại chiến ma muốn từ phượng hoàng pho tượng bên trong thoát vây mà ra, đương nhiên không chỉ là lợi dụng đoạt xác đơn giản như vậy, nếu không thì từ lúc Khương gia hai cha con lúc đến nơi này, nó cũng đã độc thủ. Phượng hoàng pho tượng nội định nhiên có một loại nào đó cấm chế, hạn chế vực ngoại chiến ma không thể triển khai đoạt xác. Chỉ có phượng hoàng tinh huyết mới có thể tiếp xúc loại cấm chế này ràng buộc. Vì lẽ đó, hắn mới đem mục tiêu khóa chặt ở trên người chính mình, hướng dẫn chính mình mở ra đệ 738 hào hồng đáo, vì hắn mang tới phượng hoàng tinh huyết. Đây mới là vực ngoại chiến ma toàn bộ âm mưu. Hiện tại đã bị Diệp Hàn triệt để thấy rõ, rõ rõ ràng ràng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi trong mắt co rụt lại, nhìn trước người đã hiển hóa ra hình người dáng dấp vực ngoại chiến ma, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, lạnh cười lạnh nói, ngươi lai, nhất định phải có phượng hoàng tinh huyết cùng ta cộng đồng tồn tại, ngươi mới có thể giải trừ phong ấn, giành lấy tân sinh. Thế nhưng, nếu như ta cho ngươi biết, ta mở ra không phải đệ 738 hào hồng đáo, cũng không có lấy ra trong đó phượng hoàng tinh huyết, ngươi lại như thế nào cho phải? Vực ngoại chiến ma nghe vậy, sắc mặt càng lạnh hơn, khóe miệng vung lên, châm chọc mũi cười, tiểu tử, ngươi lừa ta. Ta biết ngươi đem phượng hoàng tinh huyết tẩn đi. Thế nhưng, bất luận ngươi giấu đi như thế nào đi nữa che giấu, cũng không cách nào tránh thoát thần hồn của ta nhận biết. Ta ở trên người ngươi, đã ngửi được thuộc về phượng hoàng khí tức. Ngửi được? Diệp Hàn nghe vậy không khỏi sửng sở. Phát giác tính như thế nhạy cảm. Nói thực sự, phượng hoàng tinh huyết xác thực không ở Diệp Hàn trên người, cũng không có bị hắn ẩn giấu đi, mà là ở tiểu Niếp Niếp trên người. Tuy rằng tiểu Niếp Niếp biến ảo thành xích ảnh, chính bám vào cánh tay trái của chính mình bên trên, nhưng Diệp Hàn chút nào cũng không cách nào từ bên trong cảm ứng được phượng hoàng tinh huyết khí tức, có thể vượt ngoại chiến ma dĩ nhiên có thể nhận biết được. Không hổ là vực ngoại chiến ma. Này năng lực nhận biết, sát thực khủng bố. Nhìn dáng dấp, trận chiến này chung quy không cách nào phòng ngừa. Diệp Hàn không tiếp tục nói nữa, trong mắt xúc lên, trong ánh mắt, dâng trào chiến ý bung lên, lại không nửa điểm chần chờ. Bất hòa liền được. Ngược lại thế cuộc minh lãng, bất kể là chính mình vẫn là vực ngoại chiến ma đều biết, trận chiến này đã không thể phòng ngừa. Quả nhiên, vực ngoại chiến ma cũng là nghĩ như vậy. Ngay khi Diệp Hàn trên người màu vàng kim ô chi hỏa dựng lên thời gian, vực ngoại chiến ma bên ngoài thân cũng rốt cục phóng ra huyền chuyển màu đen quang ảnh, sôi trào mãnh liệt khí tức bao phủ tại chỗ, cuồng phong gào thét, thanh thế cuồn cuộn, xông thẳng Diệp Hàn thần hồn bản nguyên, để tâm tình của hắn một trận chập chờn. Vực ngoại chiến ma mạnh, có thể thấy được chút ít. Tam phẩm vực ngoại chiến ma, đây chính là có thể so sánh với nhân tộc thiên nguyên cảnh cường giả đại năng. Đối mặt hắn, nếu như nói Diệp Hàn không có nửa điểm áp lực, đó là tuyệt đối không thể. Không thể buông tha, dũng sĩ thắng. Tiên pháp chế nhân, đặc biệt là trọng yếu. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn ý thức được chính mình nhất định phải trước tiên trưởng khống chiến trường nhịp điệu, đạt được tiên cơ trong nháy mắt, nhưng thấy đối phương vực ngoại chiến ma đã bỗng dưng hóa thành một đạo bóng đen, trước mặt đánh tới. Hô, chỉ có cuồng phong, không có lệ thiếu. Đây là thần hồn cấp độ thảo phạt, dù cho là ở bên trong vòng chiến, cũng vị dị sẽ không phát sinh bất kỳ vận động. Nhưng ở này trong nháy mắt, Diệp Hàn nhưng đột nhiên cảm giác được một luồng cuộn trào sức mạnh cuốn tới, mạnh mẽ vô vào chính mình trên thiên linh cái. Bù, thần hồn rung động, bản nguyên suýt nữa tán loạn. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, suýt nữa lảo đảo một cái, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Tốc độ thật nhanh, sức lực thật là mạnh. Nếu không phải là mình có thần hồn phòng ngự cực phẩm linh khí ở tay, hay là chỉ là đòn đánh này, chính mình đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng đã bị mất mạng rồi. Một kích thành công, nhưng chưa từng trực tiếp xóa bỏ Diệp Hàn tính mạng, vực ngoại chiến ma cũng là khá là vô cùng kinh ngạc. Ở Diệp Hàn trước người ngoài trăm trượng một lần nữa ngưng hóa thân hình, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói: "Thần hồn phòng ngự, cực phẩm linh khí. Không nghĩ tới, ngươi liền vượng tộc kiểm tra cái này khen thưởng đều tới tay. Nhìn dáng dấp, tiểu tử thực lực ngươi rất mạnh nha. Bất quá cũng vừa hay, đợi ta mở ra phong ấn, đoạt xác ngươi thân, ngươi những này toàn bộ gấp gác đều là của ta rồi." Lời hung ác nói ra, vực ngoại chiến ma lại không nửa điểm đình trệ, một cái thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo đen kịt như mực sợi tơ, đó Diệp Hàn thiên linh cái, lật đổ mà đi. Chương 120, lay động ma tâm mạnh mẽ đoạt xác. Vực ngoại chiến ma. Một chữ, cường. Diệp Hàn chưa từng có tiến hành thần hồn cấp độ chiến đấu, vốn là đất đèn ánh lửa, hầu như khiến người ta khó tìm tung tích, chớ nói chi là phản kích. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Diệp Hàn liền cảm giác mình trên thiên linh cái đã bị hoành kích mười mấy thứ có thừa, một cái mà âm u thần hồn chi lực muốn xâm nhập biển ý thức, nhưng mỗi lần đều bị chính mình biển ý thức trên linh hồn phòng ngự cực phẩm linh khí đỡ, tay trắng trở về. Theo đạo lý nói, Diệp Hàn là hẳn là cao hứng, ít nhất không có lập tức bỏ mình. Nhưng hiện tại hắn lại sao có thể cười được? Vực ngoại chiến ma, quá mạnh mẽ rồi. Ở hắn điên cuồng công kích dưới, linh hồn của chính mình phòng ngự cực phẩm linh khí cũng khó có thể chống đối, thậm chí cho mình chuyển đến mơ hồ liền muốn bị đánh tan cảm giác. Không được, không thể lại bị xem là mục tiêu sống, như vậy vẫn bị trả đạp. Bằng không, ta chắc chắn nuốt hận với này. Diệp Hàn tâm thần dùng mình, cuối cùng từ vừa nãy đột ngột đả kích bên trong tỉnh lại, trong mắt nơi sâu xa tinh mang dùng mình, tuôn ra chiến ý phòng thủ. Này xưa nay đều không phải Diệp Hàn thái độ cùng phong cách. Chiến. Trước mắt bóng đen lần thứ hai lấp lóe, ép thẳng tới mà đến, ở đây trong nháy mắt, Diệp Hàn rốt cục thừa thế xông lên, tâm niệm lấp lóe, trong óc đầy đủ bốn đạo quang ảnh trùng điệp dung hợp lại cùng nhau, diện hồn thiên ấn. Thánh diễm diện hồn trưởng. Hô. Nếu như nói vực ngoại thần hồn của chiến ma thế tiến công lại như là một đạo biển gầm, dâng trào mà đến, uy thế mãnh liệt. Như vậy, Diệp Hàn đột nhiên tham gia tay trưởng chính là một tòa thiết điều. Thiết điều tỏa giang, chỉ đến như thế. Ở Diệp Hàn nơi lòng bàn tay, một đạo mông lung huyễn ảnh ở xung quanh đen kịt một mảnh trong hoàn cảnh hầu như không cách nào thấy rõ, thậm chí liền ngay cả đối với thần hồn sức mạnh cực kỳ nhạy cảm vực ngoại chiến ma đều không có lúc này phát hiện, mãi đến tận, bù. Hỗn loạn vận sóng. Ở Diệp Hàn vung ra tay trưởng cùng bực ngoại chiến ma trong lúc đó đột nhiên bạo phát, uy thế dâng trào, không cách nào miêu tả, lại như là một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát, rung động lực lượng, để Diệp Hàn cũng không nhịn được điên cuồng chợt lui. Ngoành ngoành ngoành, liên tiếp rút lui hơn 10 bước, Diệp Hàn mới rốt cục hóa giải lần này va chạm sản sinh dung chuyển lực lượng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đối công, này so với đơn thuần phòng ngự càng khó. Phòng ngự chỉ cần dựa vào trong óc linh hồn phòng ngự cực phẩm linh khí là có thể, thế nhưng, tiến công nhưng muốn vận dụng thần hồn bản nguyên sức mạnh. Trong đó rung động chính là trực tiếp tác dụng ở thần hồn của tự mình bản nguyên bên trên. Diệp Hàn lúc này cảm giác được chính mình trước nay chưa từng có khó chịu, nhưng là ở trên mặt của hắn, nhưng cũng đồng dạng mang theo trước nay chưa từng có nụ cười. Tuy rằng gian nan, nhưng lộ ra xuất phát từ nội tâm sung sướng. Bởi vì vực ngoại chiến ma công kích đình chỉ, vực ngoại chiến ma biến ảo hình người, một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, nhìn chằm chằm Diệp Hàn đã là trống không một vật lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy đều là khó có thể tin. Lập tức trong mắt của hắn nơi sâu xa, càng là tuôn ra một tia trước nay chưa từng có âm lãnh hàn mang. Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng, ngươi làm sao hội triển khai cái môn này võ học? Đây rõ ràng là phượng tộc trong bảo khố hồng đáo bên trong võ học. Ngươi làm sao có khả năng hội? Trả lời ta. Trong lúc nhất thời, vực ngoại chiến ma trên mặt tràn ngập điên cuồng, trong lòng càng là nổi lên dự cảm bất tường. Nhưng mà, thấy cảnh này, Diệp Hàn nụ cười trên mặt nhưng trở nên càng đồng, lên tiếng rác, ngửa đầu cười to. Ha 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 ha. Quả nhiên không hổ là từng giết chết quá một vị thượng cổ thần thú phượng hoàng vực ngoại chiến ma, quả nhiên nắm giữ nó toàn bộ ký ức. Thế nhưng không nghĩ tới, ngươi cũng có như thế sợ sệt thời điểm nha. Không sai, ngươi nghĩ tới là chính xác, ta Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng chính là từ phượng tộc trong bảo khố học được. Ta vừa nãy cũng không có lựa ngươi, ta xác thực không có mở ra đệ 738 hào hồng náu, mở ra chính là Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng vị trí hồng náu. Vừa nãy ngươi còn chưa tin, hiện tại hẳn là đã hoàn toàn tương tin chưa? Diệp Hàn cười gằn, lại như là nói chính là thật sự như thế. Chân tướng là thật hay giả không đáng kể, nhưng là vực ngoại chiến ma nhưng rất rõ ràng tin là thật. Không, chỉ thấy ở vực ngoại chiến ma đáy mắt nơi sâu xa tràn ngập điên cuồng tâm ý, đánh ấy lòng bài xích Diệp Hàn bây giờ nói ra những lời nói này, toàn bộ trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi nếu mở ra chính là Thánh Diễm Diện Hồn Trưởng hồng áo, trên người tại sao lại hội có Phượng Hoàng tinh huyết khí tức? Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là tại gạt ta. Một câu nói xong, vực ngoại chiến ma nhưng là rốt cục triệt để rơi vào điên cuồng, ma thân hóa ảnh, hướng về Diệp Hàn lăng không mà đến, thế tiến công chi mãnh liệt, cùng trước đó so với, làm sao dừng là tăng lên gấp ba. Phẫn nộ, vì lẽ đó điên cuồng. Dù là ai bị phong tỏa ở một cái tiểu tiểu phượng hoàng pho tượng bên trong mấy thời gian vạn năm, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy quay về tự do hy vọng, nhưng lại cứng rắn sinh phá hủy, loại đả kích này, xác thực không phải người bình thường có thể chịu được. Vương ngoại chiến ma thừa không chịu được. Vì lẽ đó, hắn điên cuồng. Hắn bây giờ, một lòng chỉ có một cái dự định, giết. Giết chết Diệp Hàn, để hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhưng mà, khi, làm, Diệp Hàn nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong mắt nơi sâu xa nhưng đột nhiên bốc lên một tia hài lòng đến cực điểm nụ cười. Thế tiến công mãnh liệt. Này đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ. Thế nhưng, Diệp Hàn càng sợ hãi, nhưng là thần trí duy trì thanh minh vực ngoại chiến ma. Tam phẩm vực ngoại chiến ma, nhưng là đủ để cùng thiên nguyên cảnh nhân tộc cường giả so sánh cao thấp cao thủ. Chính mình mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại, chỉ có một cái nguyên nhân, linh hồn phòng ngự cực phẩm linh khí. Nếu không phải là có nó ở đây, chính mình ở vực ngoại chiến ma triển khai đòn thứ nhất thời điểm, cũng đã chết thảm tại chỗ, càng không thể kiên trì đến hiện tại. Cho tới Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng, triển khai ra, đương nhiên cũng là vì chống đối vực ngoại chiến ma thế tiến công. Nhưng mãi đến tận ở vào bên trong chiến trường thì, Diệp Hàn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn cùng vực ngoại chiến ma trong lúc đó chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Dù cho là nắm giữ Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng, hắn cũng hoàn toàn không có cùng đối phương so sánh cao thấp năng lực, chỉ có thể vĩnh viễn rơi vào hạ phong. Một khi trong biển ý thức của chính mình cất giữ diệt hồn thiên ấn bị lãng phí hầu như không còn, như vậy, chờ linh hồn phòng ngự cực phẩm linh khí bị đánh nát, chính mình vẫn là chỉ có một đường chết, hoàn toàn không có kết cục của hắn. Không muốn chết, chỉ có thể quấy rầy vực ngoại chiến ma công kích nhịp điệu. Luân sức chiến đấu, Diệp Hàn đương nhiên không có thực lực này. Thế nhưng hắn có Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng. Đúng như dự đoán, ở hắn bung ra đệ nhất trưởng thời điểm, vực ngoại chiến ma đã nhận ra này một bộ võ kỹ, đồng thời biết thế, nghĩ đến lai lịch của nó, Phượng tộc hồng đáo. Nhưng là, theo đạo lý nói, chính mình tiến vào Phượng tộc bảo khố, chỉ có thể mở ra một cái hồng đáo. Nếu mình đã đạt được Thánh Diễm Diện Hồn Trưởng, đương nhiên liền không có khả năng đạt được Phượng Hoàng Tinh Huyết cùng bảy màu chim công linh vũ. Vực ngoại chiến ma trong nháy mắt sẽ rơi vào nổn ngang bên trong. Sự thực quả nhiên là dựa theo Diệp Hàn trước đó tưởng tượng như vậy phát sinh. Vực ngoại chiến ma tiến công sát thực càng cuồng bạo hơn, cũng càng thêm khó có thể chống đối. Nhưng là ở Thánh Diễm Diện Hồn Trưởng cùng trong đầu thần hồn phòng ngự cực phẩm linh khí dưới sự giúp đỡ, nỗ lực chống đối vẫn có khả năng. Ít nhất này xa xa muốn so với chịu đựng lý trí vực ngoại chiến ma tiến công ngắt phải tốt hơn nhiều. Nếu là thật như vậy, mặc dù chính mình có một công một thủ hai loại thủ đoạn. Diệp Hàn cũng dám khẳng định, ở thời gian cực ngắn bên trong, kinh nghiệm chiến đấu cùng từng trải cực kỳ phong phú vực ngoại chiến ma liền có thể đem mình hoàn toàn đánh tan, bỏ mình tại chỗ. Vực ngoại chiến ma cuồng bạo, nay không những không phải hắn nguy cơ, càng là cơ hội của hắn. Công, phòng. Vực ngoại chiến ma mỗi một lần công kích đều là nén giận mà phát, đương nhiên thế không thể đỡ, dù cho Diệp Hàn có hai loại thủ đoạn tại người, cũng là chống đối cực kỳ khó khăn. Nhưng là, theo chiến đấu kéo dài, Diệp Hàn cũng phát hiện, vực ngoại chiến ma ngưng hóa thành hình người trong mắt nơi sâu xa, ánh mắt càng ngày càng tàn bạo lên, hầu như đạt đến mức cực hạn. Muốn triệt để điên sao? Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, đột nhiên nổi lên một tia tinh mang. Thì đến nội kim, cũng rốt cục chính mình trưởng không chiến cuộc thời điểm rồi. Để vực ngoại chiến ma xuất phát từ nội tâm cuồng bạo lên, đây chỉ là Diệp Hàn một trong những mục đích, cũng chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Tiếp đó, mới là hắn chân chính phản kích bắt đầu. Hô! Trong một chớp mắt, vực ngoại chiến ma lại là một quyền đánh giết, trực kích chính mình thiên linh cái. Lần này, thấy cảnh này, Diệp Hàn trong tay như thường có diệt hồn thiên ấn ánh sáng lấp lóe mà ra. Chỉ là, lần này hắn lòng bàn tay ánh sáng, rõ ràng muốn so với trước hai lần yếu đi một phần. Lần này, Diệp Hàn chỉ ngưng hóa ba viên diện hồn tiên ấn. Ầm, hồn lực chạm vào nhau, sức mạnh cách xa, đương nhiên thắng bại thuần phân. Một sát na, Diệp Hàn thân thể run rẩy, tứ chi vô lực, cả người càng là bay ngược mà đi mười mấy trượng, mạnh mẽ ngã nhào trên đất, tứ chi run rẩy, tựa hồ khó hơn nữa đứng lên. Diệp Hàn, muốn chết. Thấy cảnh này, vực ngoại chiến ma trong mắt lúc này đột nhiên co rụt lại, cao kỉnh đáy lòng lấp lóe một tia thành mình, theo bản năng liền muốn dừng lại đón lấy thế tiến công. Vực ngoại chiến ma giác quan thứ 6 tự nói với mình, Diệp Hàn tuyệt đối không thể chết được. Ít nhất hiện tại không thể chết được. Hắn là chính mình giành lấy tự do hy vọng. Nhưng mà, chính vào lúc này, đã thấy Diệp Hàn dãy rủa từ dưới đất đứng lên, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ là ở mạnh mẽ ổn định trong cơ thể rung động thần hồn bản nguyên, sắc mặt trắng bệch, dường như giấy bằng, trong miệng càng là tuôn ra một tiếng la hét. Giết ta! Giết ta! Chỉ cần giết ta, ngươi sống mãi cũng không thể thu được tự do. Bởi vì ngươi liền vĩnh viễn không biết ta đem Phượng Hoàng tinh huyết giấu ở nơi nào, cũng vĩnh viễn không biết ta là làm sao mở ra hai cái Phượng tộc hồng đáo. Cho tới ngươi, liền sống mãi bị trấn áp ở này Phượng Hoàng pho tượng bên trong đi. Nguyên rủa ta! Vương ngoại chiến ma nghe vậy, đáy mắt nơi sâu xa lúc này lệ mang hiện lên, sắc ý giận dạo, khó hơn nữa ức chế. Bất quá, hắn không thừa nhận cũng không được, Diệp Hàn nói chính là nói thật. Nếu như Diệp Hàn thật sự chết ở chỗ này, hắn xác thực sống mãi không có giành lấy tự do khả năng. Điểm này, là vương ngoại chiến ma tuyệt đối không cách nào nhịn được. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Vương ngoại chiến ma tâm thần đại loạn, đáy lòng tràn ngập do dự, không biết phải như thế nào lựa chọn. Nhưng mà chính vào lúc này, đã thấy Diệp Hàn dường như nói lỡ miệng giống như vậy, đột nhiên nói, trừ phi ngươi đoạt. Một câu lời còn chưa dứt, vực ngoại chiến ma ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đoạt cái gì? Đương nhiên là đoạt xác rồi. Chỉ cần mình mạnh mẽ đè xuống Phượng Hoàng pho tượng bên trong phong ấn, đem Diệp Hàn mạnh mẽ đoạt xác, như vậy hắn tất cả ký ức chính mình cũng hội biết được. Chờ khi đó, lo gì không biết Phượng Hoàng tinh huyết đến cùng ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, vực ngoại chiến ma liền phảng phất là rốt cuộc tìm được một vệt ánh sáng minh đại đạo, cũng không nhịn được nữa trong lòng kích động cùng phấn khởi, một bước ra, trực lực trăm trượng, ma ảnh hiện ra, cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem Diệp Hàn một cái nuốt vào. Bao vây biển ý thức, luyện hóa thần hồn của hắn bản nguyên. Đây chính là vực ngoại chiến ma dự định. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn mạnh mẽ hơn đoạt xác Diệp Hàn thời gian, nhưng không thấy Diệp Hàn đáy mắt, không những không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trái lại lấp loé tinh mang điểm điểm. Cùng lúc đó, ở Diệp Hàn trong lòng, càng là có bốn chữ lặng yên phun ra, tỏa hồn, luyện phách. Chương 121, chiến ma tận thế thiên ma hạt nhân. Trong lúc nhất thời, vực ngoại chiến ma liền phảng phất là rốt cuộc tìm được một vệt ánh sáng minh đại đạo, cũng không nhịn được nữa trong lòng kích động cùng phấn khởi, một bước ra, trực lực trăm trượng, ma ảnh hiện ra, cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem Diệp Hàn một cái nuốt vào. Bao vây biển ý thức, luyện hóa thần hồn của hắn bản nguyên. Đây chính là vực ngoại chiến ma dự định. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn mạnh mẽ hơn đoạt xác Diệp Hàn thời gian, nhưng không thấy Diệp Hàn đáy mắt, không những không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trái lại lấp loé tinh mang điểm điểm. Cùng lúc đó, ở Diệp Hàn trong lòng, càng là có bốn chữ lặng yên phun ra, tỏa hồn, luyện phách. Không sai, chính là tỏa hồn luyện phách. Đây là một đạo bí thuật, cũng là Diệp Hàn bước lên con đường võ đạo tới nay, học được môn thứ nhất thần hồn bí thuật, là lão tổ tông giáo dục được. Ở Hỏa Vân Sơn Quật, sắp đối mặt phần thế Viêm Hoàng ác niệm thời điểm, nửa cái canh giờ, Diệp Hàn liền đem cái môn này võ học thành công tìm hiểu, đồng thời dựa vào nó thành công âm giết phần thế Viêm Hoàng ác niệm. Vào giờ phút này, ở Diệp Hàn đối mặt vực ngoại chiến ma, lại có thêm nguy cơ sống còn thời điểm, Diệp Hàn rốt cục lại một lần nữa triển khai cái môn này bí thuật. Tòa hồn luyện phách, đây là một môn phòng ngự tính võ học. Thích hợp nó triển khai tình huống, chỉ có một cái kia dù là ở đối thủ muốn đoạt sát chính mình thời điểm. Nguyên bản, Diệp Hàn cho là mình là không có cơ hội triển khai cái môn này bí thuật. Bởi vì ở cùng vực ngoại chiến ma giao thủ vừa bắt đầu, vực ngoại chiến ma liền đã nói, hắn là bị phong ấn ở Phượng Hoàng pho tượng bên trong, dù cho là đoạt xác, cũng tuyệt đối không thể từ bên trong chạy trốn. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là nó không thể triển khai đoạt xác bí thuật. Vừa vặn ngược lại, nên có đầy đủ sức hấp dẫn thì, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn đoạt xác chính mình. Diệp Hàn đoán rất đúng. Ở chính mình làm bộ lập tức liền muốn bỏ mình tại chỗ thời điểm, vực ngoại chiến ma rốt cục cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ hơn đối với mình thực thi đoạt xác. Đây là hắn hy vọng duy nhất. Đồng dạng, cũng là chính mình chuyên môn để cho hắn duy nhất hy vọng. Đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Từ phát hiện chính mình không cách nào chân chính giết chết vực ngoại chiến ma thời điểm, Diệp Hàn liền vẫn đang làm cái này chuẩn bị. Diệp Hàn thừa nhận, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là tu luyện từng trải, chính mình cũng không cách nào cùng vực ngoại chiến ma so với. Nếu như tùy tiện dụ dỗ hắn đoạt xác lời của mình, rất có thể để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí mãi đến tận giết chết chính mình, hắn cũng không còn dám động đoạt xác ý nghĩ. Vì lẽ đó, Diệp Hàn tiến hành rồi rất nhiều làm nền. Từ hiện lộ ra chính mình hội thánh diễm diện hồn trường thời điểm, này hướng dẫn cũng đã bắt đầu rồi. Vực ngoại chiến ma rơi vào cơn bạo, mặc dù đối với chính mình thương tổn càng lớn, hơn mà Diệp Hàn nhưng trong lòng là mừng rỡ chiếm đa số. Bởi vì đối với phương tiến nhập trạng thái, tiếp đó, chỉ cần mình làm bộ lực có không chống đỡ nổi, sắp bỏ mình, cho đối phương mang đi vô lực chống đối ảo giác, thậm chí bởi vì muốn sống, nói ra đoạt xác hai chữ, đối phương nhất định sẽ mắc câu. Này không phải đánh bạc, mà là một lần tĩnh tâm bày ra hướng dẫn. Nói tâm tư bí ẩn cũng được, nói xấu bụng cũng được, nhưng cuối cùng, Diệp Hàn vẫn là thành công. Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, ở vực ngoại chiến ma ảnh, diễn biến mà thành cái miệng lớn như chậu máu phủ đầu bao phủ xuống thời gian. Cùng lúc đó, một luồng tuyệt đối không thuộc về mình âm linh thần hồn sức mạnh, cũng chính xuyên thấu qua thân thể của chính mình, muốn đâm vào chính mình biển ý thức, đánh nát thần hồn của tự mình bản nguyên, đem cơ thể chính mình cùng tất cả ký ức chiếm vì bản thân có. Diệp Hàn biết, chính mình thành công rồi. Vì lẽ đó tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự, triển khai tỏa hồn luyện phách. Một sát na, không có nửa điểm thần hồn vận sóng, cũng không có nửa điểm nguyên lực vận sóng, Diệp Hàn biển ý thức đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản có lưu lại thủng trăm ngàn lỗ, đi điều động trong cơ thể mỗi cái bộ phận đường nối hết mức đóng, duy độc lưu hẹp dài một cái. Đúng như dự đoán, vượt ngoại chiến ma lựa chọn nó. Vượt ngoại chiến ma quá sốt ruột, hắn chỉ lo Diệp Hàn sẽ lập tức chết ở chỗ này, bởi vậy, hắn thậm chí ngay cả tính cách cẩn thận cùng cảnh giác đều biến mất, đem thần hồn của tự mình sức mạnh cũng áp chế đến cùng Diệp Hàn thần hồn cùng một cấp bậc, mạnh mẽ hướng Diệp Hàn trong óc chen tới. Nhưng vào lúc này, là thời điểm rồi. Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, hơi suy nghĩ, ở hắn biển ý thức bên trong hiếm hoi còn sót lại mấy trăm viên diện hồn tiên ấn cùng nhau lướt ra khỏi, dường như từng trôi sắc bén truy thủ, hướng vượt ngoại thần hồn của chiến ma lao thẳng tới mà đi. Không thể buông tha, dũng sĩ thắng. Đây là ở song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, tất nhiên muốn vỡ đầu chảy máu, thậm chí đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Nhưng là, hiện tại Diệp Hàn cùng vực ngoại chiến ma ở hẹp dài biển ý thức trong đường nối chiến đấu không phải là như vậy. Đầy đủ mấy trăm viên diện hồn tiên ấn. Đây chính là siêu vượt qua Diệp Hàn thần hồn bản nguyên mấy lần sức mạnh. Vực ngoại chiến ma, làm sao chống đối? Không ngăn được. Ầm. Khi, làm, chen chúc mà ra diện hồn tiên ấn liên hợp lại cùng nhau, tạo thành chói mắt màn ánh sáng xuất hiện ở vực ngoại chiến ma trước mắt, hắn lúc này đột nhiên ngây người. Hiểm cảnh. Đây là một đạo hiểm cảnh. Cái gì đoạt xác? Đây rõ ràng chính là người này tộc từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Vực ngoại chiến ma tâm thần chấn động dữ dội, kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng liền muốn xoay người, đoạt mệnh chạy trốn. Nhưng mà, ngay khi hắn xoay người một sát na, đập vào mi mắt không còn là cái kia trống không một vật biển ý thức đường lối, mà là một đoàn kim quang óng ánh ngọn lửa hừng hực. Chí cương chí dương, kim ô chi hỏa. Nó chính là âm hồn sức mạnh tiên thiên khắc tinh. Đê tiện, nhân loại, ngươi thật là hèn hạ. Vực ngoại chiến ma đang gào thét, khàn cả giọng, không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện trạng. Ở hắn nhìn thấy trước người mấy trăm đạo diện hồn thiên ấn cùng nhau tuôn ra, mà phía sau lại có kim ô chi hỏa lan tràn mà tới thời điểm, vực ngoại chiến ma đã triệt để rõ ràng, hắn đây là tiến vào Diệp Hàn cho hắn chế tạo trong cái trọng. Nhưng là, hắn đã vô lực chống đối. Vì xông vào Diệp Hàn biển ý thức, nó đem sức mạnh của chính mình hết mức áp xúc, giảm bớt, nhiều nhất chỉ có thể cùng thần hồn của Diệp Hàn sức mạnh bản nguyên so sánh cao thấp mà thôi, thì lại làm sao có thể cùng nhiều như vậy diện hồn thiên ấn, kim ô chi hỏa chống lại. Chết thảm. Ngoài ra, không có cái khác kết quả. Thời khắc này, vực ngoại chiến ma một đời kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện từng trải, cũng không còn cách nào trợ giúp hắn chút nào. Khinh địch, bất cẩn, cũng làm cho hắn không thể không nuốt vào cái này dùng tính mạng của hắn kết thành quả đắng. Liệt diễm bị bỏng, thiên ấn giàn bặt. Vực ngoại chiến ma ý niệm chính đang nhanh chóng tán loạn. Hắn ở đấy lòng làm sao chửi đối, Diệp Hàn cũng không để ý. Nhìn thấy trong biển ý thức của chính mình phát sinh tất cả những thứ này, Diệp Hàn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đóng cửa, đánh chó. Lúc này, một trận chiến chung kết, thiên ma tận thế. Trơ mắt nhìn đi về trong biển ý thức của chính mình đường nối một lần nữa trở nên bình tĩnh, Diệp Hàn rốt cục không nhịn được thở dài một hơi, tâm thần triệt để ung dung. Tháng rồi, lại là thần hồn cấp độ một trận chiến. Thế nhưng trận chiến này, đối với mình mà nói, thậm chí so với ở Hỏa Vân Sơn quận bên trong cùng phần thế viêm hoàng ác niệm chém giết trận chiến đó còn phải gian nan. Bởi vì khi đó, mình còn có lao tổ tông làm hậu thuẫn. Vì lẽ đó Diệp Hàn có niềm tin, trận chiến đó mình tuyệt đối không bị thua. Nhưng trận chiến này không giống. Linh Châu đóng kín, lao tổ tông không ở, chính mình một khi không địch lại, là thật sự phải chết ở chỗ này. Nhưng may là, cuối cùng sống sót vẫn là chính mình. Diệp Hàn mạnh mẽ ấn xuống kích động tâm thần, chuẩn bị quan sát bên trong thân thể bản thân, tra khuyết bù không loạn, chỉ lo vực ngoại chiến ma còn có cái khác ý đồ xấu, để phòng nó cho tàn lại cháy. Nhưng vào lúc này, ở đi về chính mình biển ý thức lối đi duy nhất bên trong, một cái không tên xuất hiện đồ vật, đột nhiên gây nên Diệp Hàn toàn bộ chú ý. Đây là một cái tinh thạch, màu đen tinh thạch, bên ngoài xấu xí, tựa hồ hồn thạch, đồng thời ở nó mặt trên cũng có tinh thuần nhất hồn lực gợn sóng. Đây là vật gì? Diệp Hàn không dám tùy tiện đụng chạm, chỉ là dùng một tia thần hồn chi lực tiếp xúc. Nhưng vào lúc này, một luồng tinh khiết đến cực điểm sức mạnh, đột nhiên từ phía trên dựng lên, bị thần hồn của Diệp Hàn bản nguyên tham lam hấp thu. Đây là một viên hồn thạch. Đây là vực ngoại thần hồn của chiến ma bị luyện hóa ngưng tụ hình thành. Diệp Hàn đột nhiên cả kinh, chợt đại hỉ. Vật này không tệ, có thể để bù đắp sau đó chính mình ở thần hồn sức mạnh trên hao tổn, hẳn là cố gắng gửi lên, sau đó hay là nói không chừng còn có tác dụng lớn đây. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn chuẩn bị dựa theo chính mình suy nghĩ như vậy đi làm thời gian, đột nhiên, một đạo khàn khàn nhưng quen thuộc, đồng thời để Diệp Hàn sáng nhớ chiều mong hồi lâu âm thanh, đột nhiên vang vọng ở hắn bên tai. Xuân hai tử, đừng lúc đích. Này không phải là phổ thông hồn thạch có thể so sánh với. Đây là thiên ma hạt nhân. Thiên ma hạt nhân. Nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn không khỏi đột nhiên sức sở, nhưng chợt mới rốt cục ý thức được này đạo chủ nhân của thanh âm là ai, trên mặt đột nhiên dựng lên vô tận kinh hỉ, lão tổ tông, ngươi tỉnh rồi. Chương 122, thiên ma phân thân sức chiến đấu tăng vọt. Diệp gia lão tổ tông giọng nói đột nhiên vang lên, Diệp Hàn lúc này giật mình, có thể lập tức, trên mặt liền đã tràn ngập vẻ vui mừng. Linh Châu đóng, lão tổ tông biến mất thừa hải gian quá dài rồi. Ở quãng thời gian này bên trong, tuy rằng có đệ nhị công tử, thanh liên đám người làm bạn, nhưng Diệp Hàn vẫn cứ mỗi ngày đều cảm thấy bên người ít một chút cái gì. Không có lão tổ tông bình nhật đốc xúc cùng nhắc tới, Diệp Hàn đều là cảm thấy trong lòng có chút mất mát lạ. Thế nhưng hiện tại, tất cả thay đổi. Linh Châu mở ra, lão tổ tông tỉnh lại rồi. Diệp Hàn một mặt vui mừng, không nhịn được dò hỏi, "Lão tổ tông, quãng thời gian này ngươi làm sao? Vì sao liền Linh Châu đều đóng?" Diệp gia lão tổ tông cảm ứng được Diệp Hàn trong giọng nói nồng nặc thân thiết tình, cho là hết sức hài lòng, ôn hòa mà khàn khàn lão thanh chậm rãi bay ra, "Ha ha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chỉ là một điểm phiền toái nhỏ mà thôi. Bất quá, xem ngươi ở mấy ngày nay tu luyện cũng như thế khắc khổ, tu vi võ đạo không có hoang phế, ta cũng là hết sức vui mừng nha." Một phen hàn huyên. Đối với mấy ngày nay đến cùng phát sinh cái gì, Diệp gia lão tổ tông trước sau không nói rõ, Diệp Hàn đương nhiên cũng không thể làm gì, không có kế tục truy hỏi. Chỉ là ở Diệp Hàn đấy lòng nổi lên từ bỏ truy hỏi ý nghĩ thì, nhưng chưa từng cảm ứng được, Linh Châu bên trong, thuộc về Diệp gia lão tổ tông thần hồn khí tức đột nhiên bắt đầu dập dờn, mơ hồ có chút không cách nào bình tĩnh. Gợn sóng không lớn, chỉ là nhẹ nhàng, Diệp Hàn vẫn chưa có thể nhạy cảm bắt lấy, mà là vừa chuyển động ý nghĩ, tâm niệm một lần nữa khóa chặt ở vừa nãy Diệp gia lão tổ tông nói ra cái kia bốn chữ trên, Thiên Ma Tâm Hạch. Đây là vật gì? Đối mặt Diệp gia lão tổ tông, Diệp Hàn từ trước đến giờ đều là có nghi hoặc trong lòng, lúc này đưa ra, không chút nào dùng kiêng kỵ cái khác. Mà đối với Diệp Hàn những vấn đề này, Diệp gia lão tổ tông đương nhiên cũng là biết gì nói nấy, sự không lớn nhỏ, em hay nói, Thiên Ma Tâm Hạch, vật này có thể gây bớm. Này không chỉ có là một cái vực ngoại thần hồn của Thiên Ma bản nguyên, gánh chịu ngươi không thể nào tưởng tượng được thần hồn sức mạnh, càng có phong phú ký ức mảnh vỡ ở trong đó. Đây là vực ngoại thiên ma dùng một đời tu luyện ngưng tụ mà ra, giá trị cực cao. Nhưng là những này, cũng không phải là nó giá trị to lớn nhất địa phương. Đương đại, ở rất nhiều trong lòng của người ta, e sợ đều đã quên Thiên Ma Tâm Hạch một người cường đại nhất tác dụng, luyện chế thiên ma phân thân. Thiên ma phân thân. Diệp Hàn nghe vậy, lại là không khỏi đột nhiên sửng sở. Phân thân là cái gì, có thể ăn sao? Rất hiển nhiên, phân thân thứ này vừa xa khỏi Diệp Hàn trước mặt cảnh giới võ đạo cấp độ có thể hiểu được phạm chủ. Nhưng cũng may, hắn không phải một người. Diệp gia lão tổ tông dễ như ăn cháo liền từ Diệp Hàn trên mặt trên nét mặt nhìn thấy hắn đáy lòng mờ mịt, thanh âm khàn khàn truyền ra, kế tục giải thích, thiên ma hạt nhân là vực ngoại thiên ma tuyệt đối trọng yếu đồ vật, cũng chính bởi vì nó, vực ngoại thiên ma mới là một cái vật còn sống, có thể được xưng là một loại sinh linh. Nó rất hoàn mỹ, bởi vì nó cần gánh chịu đồ vật rất nhiều. Thậm chí chỉ cần có bất luận cái nào ý chí hoặc là thần niệm tiến vào bên trong, đều có khả năng tự thành một thể, trở thành một nắm giữ độc lập tự do ý chí sinh linh. Không chỉ có như vậy, ở thu được tân sinh sau khi, nó cũng sẽ nắm giữ vị này vực ngoại thiên ma tất cả năng lực, thần hồn đồng nguyên, có thể phát huy ra nó trước người có khả năng phát huy ra tất cả sức mạnh. Nguyên lai, đây chính là thiên ma phân thân. Diệp Hàn nghe vậy, lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là lần này kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không phải là bởi vì không hiểu hoặc là mê man, mà là quá mức khiếp sợ. Luyện hóa ngưng tụ thành thiên ma phân thân, này không phải tương đương là có thêm một cái thân thể, hoặc là có thêm một cái mạng sao? Đã như thế, ở cùng những võ giả khác đối kháng hoặc là thời điểm chiến đấu, chính mình có khả năng giữ lấy ưu thế thực sự là quá to lớn rồi. Huống chi, vực ngoại thiên ma, nhưng là có cất bước ở trong bóng tối truy thủ thuyết pháp như vậy, có thể tưởng tượng được, nó ám sát năng lực đến cùng có cường đại cỡ nào. Nếu như mình có thể thu được một vị thiên ma phân thân. Diệp Hàn ở trong lòng nghĩ như vậy, đáy mắt đột nhiên tránh qua một vệ tinh mang, phá tan trong mắt. Hoa Mi không nhìn. Hai cái chính mình, lưỡng phân siêu cường sức chiến đấu. Còn có cái nào địa nguyên cảnh cựu phẩm võ giả có thể cùng mình đánh một trận. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi đột nhiên nhấc lên một hơi, vẻ mặt phấn khởi, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Diệp gia lão tổ tông, tiếng nói gấp gáp hỏi, "Lão tổ tông, ta cũng có thể sao?" Sau một khắc, để Diệp Hàn tâm thần run lên bần bật trả lời, cuối cùng từ Diệp gia lão tổ tông trong miệng truyền ra, "Đương nhiên có thể. Ngươi không chỉ có thể, thậm chí còn nắm giữ những người khác không có ưu thế. Dù sao bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng coi như là thần hồn một đạo hồn sửa chữa, thần hồn sức mạnh vượt quá cùng cấp võ giả, luyện hóa thiên ma tâm hạch đối với ngươi mà nói, càng không có cái gì áp lực." Diệp gia lão tổ tông một câu giải thích, lúc này để Diệp Hàn đấy lòng hiếm hoi còn sót lại một ít lo lắng không còn sót lại chút gì, ánh mắt cũng là càng phát sáng rỡ, nói thẳng, ta phải nên làm như thế nào? Hiện tại liền muốn luyện hóa thiên ma hạt nhân, đồng thời ngưng hóa ra thuộc về mình thiên ma phân thân. Không sai, đây chính là Diệp Hàn tính cách, tận dụng mọi thời cơ, không lãng phí chút nào thời gian. Nếu lão tổ tông nói mình có thể thành công, như vậy chính mình cũng khẳng định có thể thành công, cần gì phải lại đi làm cái gì lãng phí thời gian chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, Diệp Hàn đã khoanh chân cố định, không quan tâm chút nào dưới chân tạp loạn, đáy mắt chỉ không có cách nào tắt phấn khởi hỏa diễm. Diệp gia lão tổ tông hiện ra nhưng đã rất quen thuộc Diệp Hàn tính cách, đối với Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện động tác không có một chút nào ngạc nhiên, môi năng động, từng đạo thần hồn đưa tin đã tràn vào Diệp Hàn hai lỗ tai, để Diệp Hàn vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức làm trầm trọng đăm chiêu hình, đón lấy trên mặt nhăn nhúm đã toàn bộ giãn ra, không nhịn được phát sinh một tiếng thì ra là như vậy thở dài. Đã vậy còn quá đơn giản. Nói thực sự, luyện hóa thiên ma hạt nhân không có chút nào khó. Nó vốn là vật vô chủ, chỉ cần ngươi ở thần hồn cấp độ trên có thể vượt qua nó cố hữu cấp bậc, đang không có bất kỳ ý chí và ngươi cấp giật, luyện hóa nó quả thực là dễ như ăn cháo, quả thực không thể lại ung dung. Phiên phức, ở chỗ làm sao ngưng hóa chính mình thiên ma phân thân. Thiên ma phân thân tự nhiên không phải huyết đục ngưng tụ thành, thân thể bách huyễn, chỉ là hồn thể, lấy đã bị Diệp Hàn luyện hóa thiên ma hạt nhân làm trung tâm tạo thành. Nó cần đại lượng hồn kiệt tác vì là chống đỡ. Thậm chí vượt xa một cái địa nguyên cảnh võ giả đỉnh cao toàn bộ thần hồn chi lực. Diệp Hàn đương nhiên thỏa mãn không được này một cái kiện. Nhưng cũng may, hắn còn có một viên từ phượng tộc bảo khố mang ra đến hồn thạch ở trên người. Này một viên hồn thạch, đầy đủ ngưng hóa thiên ma phân thân sử dụng. Một tư bên dưới, lại không việc khó. Diệp Hàn đại não cấp tốc vận chuyển, chỉ là chỉ trong chốc lát, liền đem từ luyện hóa thiên ma tâm hạch đến ngưng hóa thiên ma phân thân hết thảy quá trình suy đoán một lần. Mỗi một bước đều là dị thường tỉ mỉ, tuyệt độ không hề có một chút điểm chỗ sơ suất. Khi làm, rốt cục nhận định hoàn toàn không có vấn đề sau khi, Diệp Hàn rốt cục quả đoán hồn trầm cả người, bắt đầu chính mình từ khi đặt chân con đường võ đạo tới nay, chưa từng có một lần đặc thù tu luyện. Tí tách. Có câu nói tốt, trong núi không giáp, lúc tu luyện cũng là như thế. Chìm đắm trong tu luyện, Diệp Hàn hoàn toàn nhận biết không tới dòng sông thời gian trôi qua. Nhưng rõ ràng chính là, nó xác thực là đang chạy vội không thôi. Diệp Hàn thần sắc bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, mà không hề cảm xúc, xem ra là còn có mấy phần đáng sợ. Nhưng càng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi, vẫn là không ngừng ở quanh người của hắn, thiên linh cái, bên ngoài thân quanh quần sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen cùng bực ngoại chiến ma thả ra những kia thần hồn thế tiến công xem ra màu sắc giống nhau như lúc, thế nhưng trong đó chất chứa khí tức nhưng không một chút nào tương đồng. Ở Diệp Hàn quanh người những này màu đen sương mù bên trong, tràn ngập vắng lặng thần hồn vận sóng, mà không phải như chiến đấu bên trong bực ngoại chiến ma như thế, khí tức bốc hơi, khiến người ta nghe ngóng sợ hãi. Đây chính là luyện hóa quá trình. Ôn hòa, cẩn thận. Không đội không nóng nảy. Như mưa xuân, nhuận bật không hề có một tiếng động. Nhưng đây cũng là bởi vì vực ngoại chiến ma cùng Diệp Hàn cảnh giới cách biệt không có mấy. Nếu như Diệp Hàn tu vi võ đạo càng mạnh hơn, mà vực ngoại chiến ma cấp độ thấp kém, Diệp Hàn cũng là có thể làm được trong nháy mắt luyện hóa. Chỉ tiếc hiện tại, những này nhất định chỉ là vọng tưởng. Hoàn toàn luyện hóa thiên ma hạt nhân cần phải bao lâu, đừng nói là Diệp gia lão tổ tông, chính là hỏi Diệp Hàn chính mình, hắn cũng tuyệt đối không đáp lại được. Nhưng thông qua Diệp Hàn quanh người dựng lên những kia thần hồn khói đen, Diệp gia lão tổ tông nhưng có thể đại khái mơ hồ suy đoán ra đến. Khói đen ngưng hình. Điều này nói rõ Diệp Hàn đã ngói lành luyện hóa thiên ma hạt nhân, chính đang hướng về trong đó chuyển vào ý chí của chính mình, để nó thực sự trở thành chính mình một phần. Ở Diệp gia lão tổ tông quan tâm dưới, nay hồn thể cũng ở từ từ thành hình bên trong. Đồng thời, Diệp Hàn vẫn chưa lựa chọn để cho mình thiên ma phân thân cùng trước đó vượt ngoại chiến ma giống nhau như lúc, mà là lựa chọn chính mình dáng vẻ. Tự yêu mình. Đương nhiên không phải. Dáng dấp tương đồng, như vậy ở chiến đấu thời gian, đột nhiên cho gọi ra thiên ma phân thân, rất có thể hội trong nháy mắt mê hoặc đối phương. Tuy rằng thời gian này hay là chỉ là một sát na. Thế nhưng một sát na thời gian, cũng đã đầy đủ thay đổi một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu toàn bộ thế cuộc, thậm chí kết quả. Những này nhìn như đều là việc nhỏ, nhưng từ bên trong cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Diệp Hàn trong lòng những này kế vật, cùng với tâm tính bên trong cố hữu cẩn thận. Rốt cục, ở dòng dã 12 canh giờ, cũng chính là một ngày trôi qua sau khi, ở khoanh chân ngoại địa Diệp Hàn bên người, rốt cục lần thứ hai xuất hiện một cái hoàn chỉnh Diệp Hàn, ngoại trừ trên người đèn kịp như mực màu sắc ở ngoài, thậm chí ngay cả quần áo hóa trang, đều cùng Diệp Hàn chính mình không có nửa điểm sai biệt. Thiên ma phân thân, ngưng hóa thành công. Bạch. Trong mắt mở. Diệp Hàn bản thể vẫn là khoanh chân cố định, bổ sung chính mình trả giá quá nhiều thần hồn chi lực. Mở mắt ra, là Diệp Hàn thiên ma phân thân. Ở mở mắt ra trong nháy mắt, Diệp Hàn liền phát hiện, trước mắt thế giới thay đổi. Ở hắn bản thể xem ra, toàn bộ thế giới hẳn là sắc thái sắc sỡ. Thế nhưng ở thiên ma phân thân trong mắt, vùng thế giới này chỉ có liền cái màu sắc, hắc cùng bạch. Màu trắng là trong cơ thể không có thần hồn những kia vật chết, mà hắc chính là những kia nắm giữ linh hồn sinh linh. Như vậy phân chia tựa hồ có hơi lạnh lẽo, nhưng theo Diệp Hàn, cùng với dùng lạnh lẽo hai chữ này để hình dung nó, chẳng bằng nói là tuyệt đối lý trí. Đồng thời, loại này đặc tính cũng là cực kỳ phù hợp vực ngoại thiên ma công kích đặc tính. Chúng nó đánh giết đối tượng, vốn là sinh linh thần hồn bản nguyên. Đẹp trai. Diệp Hàn thao túng chính mình thiên ma phân thân từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, thử nghiệm đi lại, nỗ lực cùng mình cái này thân thể mới duy trì thật đầy đủ phối hợp. Diệp Hàn khôi phục rất nhanh. Chỉ là chỉ trong chốc lát, thiên ma phân thân liền cùng võ giả tầm thường như thế, ngoại trừ bên ngoài thân đen kịt như mực màu sắc ở ngoài, không nhìn ra một kia cái khác sai biệt. Chuyện này quả thật chính là ta giả thân nha. Diệp Hàn nội tâm tràn ngập vui sướng. Đương nhiên, những này thành công chỉ là mặt ngoài thành công mà thôi. Ở tu luyện giới, nếu như ngươi không có nhất định vũ lực làm chống đỡ, dù cho ngươi như thế nào đi nữa ngạc nhiên, cũng chỉ là bình hoa, bên trong xem không còn dùng được. Diệp Hàn ngưng tụ thiên ma phân thân đương nhiên cũng là như thế. Thử xem năng lực của nó làm sao. Diệp Hàn không khỏi có chút tâm thần sốt sáng lên đến, nhưng dù vậy, hắn vẫn là hơi suy nghĩ, thao túng thiên ma phân thân, triển khai bản năng, lúc này, hô. Diệp Hàn bản tôn trước người, một cơn gió mát sẽ qua, vô thanh vô tức, lại làm cho hắn bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nơi sâu xa tràn ngập khó có thể nén thở. Chính mình thiên ma phân thân biến mất rồi, hoàn toàn biến mất, không để lại vết tích. Nếu như không phải là mình cùng thiên ma phân thân thần hồn cùng ra một cái bản nguyên, Diệp Hàn đan dựa vào bản thân một đôi mắt thường, nông cạn thần hồn nhận biết, thậm chí đều không thể tra tìm đến sự tồn tại của nó. Đây là vực ngoại thiên ma thiên tính ẩn nấp. Diệp Hàn đông nhiên tỉnh ngộ, mà cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng rốt cục nhận biết được chính mình thiên ma phân thân trước mặt võ đạo cấp độ địa nguyên cảnh nhất phẩm. Hay là nhân vì chính mình cung cấp thần hồn chi lực xác thực không đủ khả năng, cũng hoặc là bởi vì vực ngoại chiến ma tại người trước khi chết, vì tiến vào chính mình biển ý thức đường nối, bỏ đi quá nhiều đồ vật, để thiên ma nội hạch tự thân liền có một ít không đủ, dẫn đến chính mình thiên ma phân thân tạm thời chỉ có thể đạt đến cấp bậc này. Nhược sao? Nếu như là đang không có phát hiện chính mình thiên ma phân thân vẫn còn có ẩn nấp bản lĩnh trước đó, nhận biết được nó chỉ có điểm ấy cấp độ, Diệp Hàn hay là thật sự hội có chút bất mãn. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn nói ba chữ, mạnh, vô địch. Ẩn nấp, thần hồn công kích, đồng thời còn có thể đạt đến địa nguyên cảnh nhất phẩm, thậm chí còn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được tăng lên cực lớn, như vậy trợ lực, mình còn có cái gì không vừa lòng? Thuống chi, nó vẫn là có thể bị chính mình dùng thần niệm khống chế, cùng bản tôn khác nào một thể, song kiếm hợp bích, uy lực lại há lại là một thêm một đơn giản như vậy. Thiên ma phân thân có thể làm được những này, Diệp Hàn đã tương đương thỏa mãn. Thậm chí không cần thử nghiệm, Diệp Hàn liền có thể tự tin kết luận, chính mình hiện tại sức chiến đấu, phải làm so với ở ngưng hóa thiên ma phân thân trước đó, tăng lên chí ít 3 phần 10. 3 phần 10 tăng trưởng, tốc độ này là biết bao khủng bố. Vẫn là ba chữ kia, cường. Vô địch. Chương 123, Phượng Hoàng khí tức tinh luyện Phượng Hoàng chân hỏa. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng biết điều này là bởi vì sức chiến đấu của chính mình đột nhiên tăng lên, vì lẽ đó ở đấy lòng sản sinh một tia bành trướng cảm, trong lòng lý trí vẫn là tự nói với mình, ở trên thế giới này vẫn có hứa nhiều mạnh mẽ hơn chính mình địa nguyên cảnh võ tu. Tối thiểu, dù cho là nắm giữ thiên ma phân thân, thậm chí còn học được thánh diễm diệt hồn trường, Diệp Hàn cũng không dám nói mình và đệ nhị công tử cũng đã có sức đánh một trận. Diệp Hàn xưa nay chưa từng nhìn thấy Nam Nhạc Trí ra tay, đối với sức chiến đấu của nàng không cách nào làm ra phán xét. Thế nhưng hắn cùng đệ nhị công tử là biết rõ, hai người thậm chí trao đổi quá võ học công pháp. Đối với đệ nhị công tử mạnh mẽ, Diệp Hàn đương nhiên tâm có suy đoán, chính mình sẽ không là đối thủ. Bất quá, hiện tại ta chỉ là địa nguyên cảnh ngũ phẩm mà thôi. Khi ta cũng lên cấp địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao hàng ngũ, hay là cũng có mấy phần hy vọng có thể giao thủ với hắn luận bàn một thoáng. Diệp Hàn chưa bao giờ tự đại, rất có tự mình biết mình. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Hàn hơi suy nghĩ, đã lần thứ hai khống chế chính mình thiên ma phân thân ở bên người biến mất, cũng không phải vận dụng được ngoại thiên ma bản năng, mà là hóa thành một đạo khói đen. Diệp Hàn vốn là muốn thuận lợi để nó quấn quanh ở chính mình cánh tay trái nhỏ trên. Cứ như vậy, chính mình thường ngày dùng hữu quyền thảo phạt, cánh tay trái thường thường sẽ không bị người lưu ý, thiên ma phân thân đột nhiên xuất hiện, có thể lấy đánh đối phương một trở tay không kịp, thậm chí trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thế nhưng, khi làm, Diệp Hàn tầm mắt rơi vào chính mình cánh tay trái nhỏ trên thì, tâm niệm đột nhiên dừng lại. Ở chính mình cánh tay trái nhỏ trên, đã có một đoàn xích ảnh tồn tại, màu sắc nhàn nhạt, khiến người ta cực dễ quên. Là tiểu nhất nhiếp. Diệp Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, tâm niệm cử động nữa, thiên ma phân thân đã bám vào vai phải bên trên, nhưng từ đầu đến cuối, tầm mắt của hắn đều rơi vào tiểu nhất nhiếp hóa thành xích ảnh bên trên, trầm ngâm hồi lâu, mới bỗng dưng mở miệng. Lão tổ tông, ngài có thể nhìn ra nàng là thân phận gì sao? Ta nhưng là đã đáp ứng nàng, muốn đưa nàng về nhà. Ở Phượng tộc lịch luyện chi địa, Diệp Hàn liền từng muốn hỏi dò lão tổ tông liên quan với thân phận của tiểu Niếp Niếp khả năng. Chỉ tiếc, khi đó Linh Châu đóng kín, thần hồn không cách nào thấu nhập trong đó, Diệp Hàn đành phải thôi. Hiện tại lão tổ tông tỉnh lại, Diệp Hàn đương nhiên không sẽ cam lòng lãng phí cơ hội này, trong lòng vừa nghĩ tới, liền trực tiếp hỏi. Nhưng mà lần này, Diệp gia lão tổ tông trả lời nhưng kém xa tít tắp lúc trước trả lời Diệp Hàn vấn đề như thế, tấn nhanh, chính xác, đầy đủ trầm mặc mấy chục giây. Tựa hồ là ở trầm âm, thanh âm khàn khàn lúc này mới nặng nề truyền ra, rõ ràng có thể đang tầm thường trạng thái hóa thành có thân thể sinh linh, nhưng cũng có thể hóa thành huyễn ảnh, dựa vào tồn tại. Loại này hình thái, có thể nói không thể không hồn, thực tại kỳ quái. Dù cho lão phu lang bạt thế gian mấy chục ngàn năm có thừa, cũng chưa từng nhìn thấy như vậy kỳ lạ thể chất. Thế nhưng, liền lão tổ tông đều chưa từng thấy tiểu niếp niếp loại thể chất này. Nghe được Diệp gia lão tổ tông trước một đoạn văn, Diệp Hàn bỗng dưng cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới lão tổ tông dĩ nhiên hội mang đến cho mình loại này đáp án. Ở lão tổ tông trong miệng, Diệp Hàn vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế vô căn cứ trả lời, vô cùng kinh ngạc tự nhiên là không thể tránh được. Đây là giữa lúc hắn thất vọng thời gian, lại nghe được lão tổ tông cuối cùng đống dưng dừng lại hai chữ kia, tâm tư phung trào, không cách nào ngăn chặn, đội vã truy hỏi lên tiếng nói, lão tổ tông, thế nhưng cái gì? Người phát hiện cái gì? Diệp gia lão tổ tông lần thứ hai rơi vào trầm ngâm, không chút nào bởi vì Diệp Hàn nôn nóng có bất cứ rung động gì, mãi đến tận hắn tựa hồ rốt cục suy nghĩ thật phải làm nói thế nào, lúc này mới lại mở miệng. Cái này tiểu nữ hoa thể chất, cùng ta ở một quyển thượng cổ sách cổ trên nhìn thấy thể chất rất là gần gũi. Ngươi ứng khi biết vô tận thiên giới chứ? Trước một câu nói vẫn là ở nói tiểu niếp niếp, sau câu nói đầu tiên đã đột nhiên kéo tới mình và vô tận thiên giới trên người, thực tại để Diệp Hàn đại não sững sờ, không xoay chuyển được đến, sửng sốt đầy đủ ba, năm tức thời gian, lúc này mới gật đầu liên tục. Biết biết, đương nhiên biết. Nghe đồn, vực ngoại thiên ma nhưng cũng là đang tới tự vô tận thiên giới đây. Diệp Hàn ở trong lòng oán thầm không ngớt, thực tại để Diệp gia lão tổ tông câu nói này hỏi nội tâm một bực. Nhưng đương nhiên, hắn không sẽ rõ diện nói ra, vẫn cứ là một mặt cấp bách, kế tục nghe Diệp gia lão tổ tông thanh âm khàn khàn truyền ra. Người người đều biết, vực ngoại thiên ma đến từ vực ngoại, chính là vô tận thiên giới. Thế nhưng ở trên thế giới này, nhưng ứng khi, làm, không có mấy người biết, ở vô tận thiên giới trên, ngoại trừ vực ngoại thiên ma này một loại tộc ở ngoài, còn có thứ hai chủng tộc. Bọn họ, chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc Khắc Tinh, cũng là đối địch giả, thiên linh tộc. Thiên linh tộc. Chẳng lẽ, tiểu niếp niếp liền thuộc về thiên linh tộc sao? Diệp Hàn như thế nghĩ thầm. Đột nhiên nghĩ đến chính mình mang theo tiểu niếp niếp lần đầu tiên nghe được vực ngoại chiến ma hướng mình thần hồn truyền âm thời gian, tiểu niếp niếp trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Lẽ nào, thật sự lại như là lão tổ tông nói như vậy, tiểu niếp niếp là thiên linh tộc người, vì lẽ đó, khi nghe đến vực ngoại chiến ma truyền âm thời gian, nàng mới hội biểu hiện ra như vậy tâm tình chợt trợn. Như vậy suy đoán lên, thật cùng hiện thực tương đương ăn cướp, để Diệp Hàn đều không khỏi bắt đầu thuyết phục chính mình, tiểu niếp niếp chính là thiên linh tộc một thành viên. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn muốn khai khẩu, hướng về lão tổ tông tuân vấn thiên linh tộc ở vô tận thiên giới nơi nào thời gian, nhưng nghe quen thuộc hai chữ đột nhiên ở trong đầu của chính mình lần thứ hai loại ra, thế nhưng, lại là thế nhưng, lại làm sao? Nghe được hai chữ này, thực tại để Diệp Hàn không khỏi đáy lòng có chút sợ hãi. Loại này không trên không dưới cảm giác, thực sự là quá khó chịu rồi. Nhưng mà, không chờ Diệp Hàn lần thứ hai truy hỏi, Diệp gia lão tổ tông đã mở miệng, trong truyền thuyết, thiên linh tộc thần thánh cực kỳ, là thiên đạo sứ giả, tự thân là không có bất kỳ thuộc tính tại người. Thế nhưng ở cái này tiểu nữ hoa trên người, nhưng có thần thú phượng hoàng khí tức, điểm này rất kỳ quái. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi sửng sở. Kỳ quái sao? Tiểu Niếp Niếp tồn tại với Phượng tộc nơi truyền thừa đệ một cửa hải trong biển lửa không biết bao lâu, dù cho là nhiễm phải một điểm Phượng hoàng khí tức, hẳn là cũng không phải rất kỳ quái chứ. Thế nhưng, mặc dù Diệp Hàn như vậy ở đấy lòng an ủi mình, Diệp gia lão tổ tông những câu nói này vẫn cứ trở thành hắn đấy lòng một cái mục nhọn. Huống chi, không có ai so với hắn càng hoài nghi, tiểu Niếp Niếp là cùng Phượng tộc có quan hệ. Nếu không thì, nó cũng không thể biết Phượng tộc bảo khố mỗi cái hòm đáo bên trong đều là món đồ gì nha. Nhìn dáng dấp, thân phận của tiểu Niếp Niếp thật sự không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị xác nhận. Ít nhất, tạm thời không thể. Tất cả chỉ có thể chờ đợi nàng khôi phục một chút ký ức mới có thể làm ra càng nhiều phán đoán. Diệp Hàn lại liếc mắt nhìn cánh tay trái trên quay quanh đoàn kia tiểu Niếp Niếp hóa thành xích ảnh, tựa hồ đang trong đó nhìn thấy tiểu La Lệ cái kia thuần khiết có thể người khuôn mặt tươi cười cùng ở thỉnh cầu chính mình giúp nàng về nhà đáng thương vẻ mặt, không khỏi ở đấy lòng thở dài một câu. Không có kết quả. Dù cho là lão tổ tông cũng không thể phán đoán ra nàng đến từ phương nào, chính mình nhiều hơn nữa nghĩ, cũng chỉ có thể nhiễu loạn nỗi lòng của chính mình mà thôi. Diệp Hàn nỗ lực để cho mình không nghĩ nhiều nữa, đem mình đáy lòng rất nhiều tạp niệm bỏ đi sau đầu, tầm mắt cũng từ trên cánh tay trái xích ảnh mặt trên rời, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Thu về liếc mắt nhìn sau lưng đã vô thanh vô tức, triệt để cứng lại ở đó Phượng Hoàng pho tượng, cùng sau đó Phương Phượng tộc từ đường, Diệp Hàn trong mắt không khỏi hơi co rụt lại. Kết thúc. Vực ngoại chiến ma cuối cùng chết ở trong tay mình, không chỉ là Phượng Hoàng pho tượng một lần nữa trở thành vật chết một cái, liền ngay cả Phượng tộc từ đường cũng là như thế. Dù cho lại có thêm người tìm đến nơi này, tiến vào Phượng tộc từ đường, cũng không cách nào truyền tống vào Phượng tộc chỗ khảo hạch. Bởi vì vực ngoại chiến ma đã chết, không có ai lại trưởng khống trong đó truyền tống trận. Trừ mình ra ở ngoài, duy nhất khả năng có thể thu được Phượng tộc truyền thừa, trở thành một thành viên trong đó, cũng chỉ có Khương gia hai cha con. Nhưng bọn họ có thể lớn bao nhiêu khả năng thành công, ở Diệp Hàn trong lòng, xác suất này hầu như là số 0. To lớn nhất khả năng là bọn họ sẽ bị vĩnh viễn vây ở Phượng tộc trong từ đường, không cách nào đi ra, cũng không chiếm được Phượng tộc thủ lệ. Đây chính là vận mệnh tăng tốc. Thực lực không đủ, dù cho là gặp phải cơ duyên to lớn, cuối cùng cũng không phải may mắn, mà là một hồi đủ để chí mạng tai họa lớn. Lo lắng người khác, này không phải Diệp Hàn thánh mẫu chi tâm, chỉ là một kia tạm niệm mà thôi. Khi làm, Diệp Hàn một lần nữa quay đầu đi, phía sau Phượng Hoàng pho tượng, Phượng tộc từ đường thậm chí Khương gia hai cha con cũng đã bị Diệp Hàn triệt để bỏ đi sau đầu, thậm chí không có ở đáy lòng của hắn lưu lại một kia vết tích. Rời đi, lại ở lại nơi này đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là Phượng tộc từ đường là này đạo sơn cốc nơi sâu xa nhất, phía trước không đường có thể đi, Diệp Hàn chỉ có thể quay đầu lại đi khi đến lộ. Nhưng cái này cũng là ở Diệp Hàn trong kế hoạch. Ở lần thứ nhất gặp phải Khương gia hai cha con thì Diệp Hàn ra tay giúp đỡ, tương tự cũng thu được một điểm chỗ tốt. Khương gia hai cha con dùng hơn 10 viên Phượng Minh thạch làm thù lao dành cho Diệp Hàn. Nhưng khi đó Diệp Hàn nhưng phát hiện Khương gia hai cha con hành vi quái dị, theo sát phía sau, chỉ có cái kia hơn 10 viên Phượng Minh thạch vẫn không có đi lấy. Hơn 10 viên Phượng Minh thạch, đây chính là cái không nhỏ số lượng, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không mặc cho lãng phí ở đây. Dù sao, chúng nó nhưng là đại diện cho Bách Thành khiêu chiến bên trong hơn 10 tòa thành trì miễn chiến quyền đây. Diệp Hàn lại đi khi đến lộ, khi làm tính được là xe nhẹ chạy đường quen, một đường sơn cũng không có gặp phải những người khác. Rất hiển nhiên, này sơn cốc bí ẩn không phải người bình thường có thể tìm được. Chính mình toán một cái, truy tìm Khương gia hai cha con những người kia, cũng coi như một nhóm. Nhưng từ đó về sau, liền không còn có người đi tới nơi này. Vì lẽ đó, Diệp Hàn một đường cất bước rất là ung dung. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn cứ ở cùng Linh Châu bên trong Diệp gia lao tổ tông không đoạn giao chạy. Cho tới giao lưu đề tài, đương nhiên chính là liên quan đến Diệp Hàn lúc trước cái kia suy đoán. Lao tổ tông, ngươi có thể từ Phượng Minh thạch bên trong lấy ra gia Phượng Hoàng chân hỏa sao? Phượng Minh thạch là Phượng Hoàng chân hỏa nhiệm biến thành, trong đó chất chứa Phượng Hoàng chân hỏa sức mạnh. Vì lẽ đó, Diệp Hàn ý nghĩ như thế đương nhiên không tính là thiên mã hành không, mơ hồ có một tia có thể được cơ hội. Diệp gia lão tổ tông cũng cảm thấy như vậy, lúc này làm ra đáp lại, có thể thử một lần. Thế nhưng, cụ thể thế nào, hay là muốn chờ ta thấy Phượng Minh thạch lại nói. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này phân chấn tâm thần. Lão tổ tông không có phủ quyết, liền nói rõ hoàn toàn có khả năng này. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn hành tốc độ chạy không khỏi càng nhanh hơn, đáy lòng tràn ngập bức thiết cùng lo lắng, chỉ lo sẽ có người phát hiện những Phượng Minh thạch đó tồn tại, để cho mình uổng công vô ích, một chuyến tay không. Rốt cục, từ lối vào thung lũng sắp xếp, người thứ ba phân xóa nơi đến rồi. Khương gia hai cha con nói địa phương chính là chỗ này. Diệp Hàn không che giấu được đáy lòng bức thiết, lúc này một cái nhanh chân nhảy tới, xóa đi che giấu, quả nhiên thấy một cái nho nhỏ nhận chứa đồ chôn ở nơi đó. Nhận chứa đồ là vật vô chủ, Diệp Hàn dễ như ăn cháo đem nó luyện hóa, thăm dò vào thần thức vừa nhìn. Quả nhiên, ở này cái nhẫn chứa vật bên trong, đầy đủ 19 viên xích mang lóng lánh Phượng Minh thạch lặng lặng nằm ở nơi đó. Chương 124, ngàn viên Phượng Minh thạch. Đây chính là Phượng Minh thạch. Tuy rằng này đã không phải là mình lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Minh thạch, Diệp Hàn vẫn cứ không nhịn được tâm thần chấn động. Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Minh thạch thì, Phượng Minh thạch ngay khi Khương gia hai cha con trên tay, đồng thời có một cái đá tảng che chắn tầm mắt, Diệp Hàn cũng không thể xem rất rõ ràng. Nhưng hiện tại, Phượng Minh thạch ngay khi trước mắt của chính mình, gần trong gang tấc, Diệp Hàn đương nhiên có thể quan sát rất cẩn thận. Phượng Minh thạch cùng cái khác nguyên tinh không giống nhau. Tuy rằng nó mặt ngoài cũng dường như hệ lượng nguyên tinh như thế, đầy dây xích mang tia sáng, nhưng loại này ánh sáng nhưng một chút cũng không thể nói là ôn nhu, bá đạo rất. Đồng thời, ở Phượng Minh thạch trung tâm, còn có một đạo nho nhỏ hồng mang lấp lóe, cũng có thể nói là một đạo hồng ảnh, nhìn lâu bên dưới, liền dễ dàng khiến người ta hoa cả mắt, thậm chí sản sinh một tia ảo giác, nhận định vậy thì là một con thần thú Phượng Hoàng ảnh thú nhỏ. Diệp Hàn ý chí đã tương đương mạnh mẽ. Thế nhưng liền ngay cả hắn ở thời gian dài nhìn chằm chằm Phượng Minh thạch sau, dĩ nhiên cũng mơ hồ không khỏi sản sinh như vậy ảo giác. Đáng sợ. Cụ thể nơi nào đáng sợ, Diệp Hàn cũng không thể từ Phượng Minh thạch trên cảm ứng được đến. Hoặc là có thể nói, đây là hắn giác quan thứ 6, nhận định này Phượng Minh thạch không giống phàm vật. Huống chi, Diệp Hàn rõ ràng cảm thấy được, ở thân hồn của tự mình vừa đụng chạm đến Phượng Minh thạch thì, trong cơ thể mình kim ô chi hỏa đột nhiên dâng trào sôi trào lên, tựa hồ không muốn khuất phục cùng hắn, muốn một hồi thư hùng. Cùng một khối nát tảng đá so sánh cao thấp, Diệp Hàn vẫn không có như thế tẻ nhạt, lúc này đè xuống đáy lòng sao động, hơi suy nghĩ, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên Phượng Minh thạch, chúng linh châu bên trong Diệp gia lão tổ tông thần hồn truyền âm nói, lão tổ tông, chính là nó, người xem. Diệp Hàn lại nói một nửa, vẫn chưa nói tiếp xong. Thế nhưng từ hắn mang theo cấp bách cùng khát cầu trong ánh mắt, bất luận người nào đều có thể cảm nhận được hắn hiện tại tâm cảnh cùng trong giọng nói ý tứ. Nhưng là, phân tích có hay không có thể từ Phượng Minh thạch bên trong rút lấy ra Phượng Hoàng chân hỏa, này không phải là một cái dễ như ăn cháo liền có thể làm được sự tình. Dù cho là Diệp gia lão tổ tông, cũng cần thời gian. Bởi vậy, Diệp Hàn ngay khi loại này tâm loạn như đốt nôn nóng dưới khổ sở dày vò đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, để hắn chờ đợi hồi lâu thanh âm khàn khàn kia rốt cục vang lên, có thể. Lão tổ tông nói có thể. Diệp gia lão tổ tông đột nhiên đến đáp lại, để Diệp Hàn đầy đủ ở tại chỗ sửng sốt hơn 10 tức thời gian, nội tâm phấn khởi lúc này mới chen chúc mà lên, không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình, lần thứ hai hướng về lão tổ tông nhu cầu xác nhận. Lão tổ tông, thật sự có thể. Không muốn lại giàn bạc Diệp Hàn, Diệp gia lão tổ tông ở Linh Châu bên trong hóa thành áo bào đen lão nhân trên mặt mang theo bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, nói, đúng, ta rất xác định, từ loại này trong tảng đá, xác thực có thể để luyện ra Phượng Hoàng chân hỏa. Thậm chí đều không cần dùng thủ đoạn đặc thù, chỉ cần có chân nguyên cảnh trở lên tu vi võ đạo, thô bạo tinh luyện là có thể. Đơn giản như vậy. Diệp Hàn sững sờ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao mấy bạn năm trước, khi làm Phượng Minh Thạch lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, sẽ làm Thiên Nguyên Đại Lục 8 đại siêu cấp dòng họ như vậy phấn khởi, giá cao thu mua. Nguyên lai, Phượng Minh Thạch bên trong Phượng Hoàng chân hỏa, là bất luận người nào đều có thể thô bạo tinh luyện. Chỉ là, nếu như vậy, vì sao chưa từng nghe nói, có ai đã từng thành công luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa, trở thành tiên tri tiêu tử? Lòng mang nghi hoặc, Diệp Hàn lúc này hỏi ra, đối với Diệp gia lão tổ tông không một chút nào khách khí. Nhưng mà, khi làm Diệp gia lão tổ tông nghe được hắn những câu nói này, nhưng quả thực là giật mình, nói: "Ngươi là điên rồi sao? Luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa, xác thực là lớn lao võ đạo gấp gáp. Thế nhưng, ngươi như muốn từ nho nhỏ này trong tảng đá để luyện ra Phượng Hoàng chân hỏa, tiến tới luyện hóa, cái kia ta cho ngươi biết, đây căn bản không thể. Phượng Minh Thạch bên trong chứa đựng Phượng Hoàng chân hỏa thực sự là quá thiếu, quả thực liền không đáng nhắc tới, nghĩ thông suốt quá luyện hóa nó đến tìm hiểu Phượng Hoàng chân ý, đạt được thần thú Phượng Hoàng tán thành, tiến tới đạt được huyết mạch của nó, này không hề thành công độ khả thi. Ta khuyên ngươi, vẫn là bỏ đi phần này tâm đi." "Bỏ đi?" Sự thực thật sự như vậy tàn khốc sao? Bị Diệp gia lão tổ tông phủ đầu dội một thân nước lạnh, Diệp Hàn lúc này có chút khó có thể tiếp thu, sững sờ ở tại chỗ. Xác thực, dựa theo lão tổ tông nói những câu nói này đến xem, e sợ cơ hội thật sự rất xa vời. Dù sao, mấy chục ngàn năm đến, thu thập Phượng Minh Thạch người nhiều như vậy, lưu thông ở bên ngoài càng nhiều. Thế nhưng, có thể luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa thiên tài siêu cấp, nhưng một cái cũng không có. Hiện thực, đây chính là Diệp gia lão tổ tông những câu nói này chứng minh tốt nhất. Nhưng là, dù cho là trong lòng rõ ràng những này, Diệp Hàn vẫn là cảm giác thấy hơi không cam lòng. Lẽ nào thật sự như vậy sao? Chính mình nhất định không thể được đến mình muốn đạt được sức mạnh. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập xoắn xuýt cùng dãy rủa, đương nhiên, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn bị các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập biển ý thức thời gian, đột nhiên, dư quang đảo qua chính mình cánh tay trái nhỏ, một đạo linh quang đột nhiên ở trong đầu bùng lên mà qua, để Diệp Hàn hai con ngươi bỗng dưng trở to, phấn khởi đến khó có thể khoe khoang, lập tức nhảy lên, bạo thở ra khẩu. Lao tổ tông, nếu như ta không chỉ có Phượng Minh Thạch, còn có một giọt Phượng Hoàng tinh huyết đây. Một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Nghe được này sáu cái tự, Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông thật sự triệt để sửng sốt, quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Đóng kín Linh Châu sau, hắn đối với Diệp Hàn trong khoảng thời gian này tất cả động tác cũng không biết hiểu, đương nhiên cũng không thể biết Diệp Hàn thu hoạch. Lúc này nghe được Phượng Hoàng tinh huyết tin tức, sát thực lập tức đem hắn làm cho khiếp sợ. Ngươi là từ nơi nào đạt được? Diệp gia lão tổ tông không lo được trả lời, theo bản năng truy hỏi Diệp Hàn. Mà Diệp Hàn lúc này mới mượn cơ hội, đem mình đi tới Thiên Hoàng khu mộ quặng bên trong phát sinh hết thảy sự hết mức nói một lần, liên quan với Phượng tộc tinh huyết cùng bảy màu chim công linh vũ tồn tại, cũng không có ẩn dấu. Không ẩn dấu, là bởi vì không có cần thiết ẩn dấu. Lão tổ tông, tuyệt đối là Diệp Hàn ở trên thế giới này người đáng tin tưởng nhất, không có một trong. Diệp gia lão tổ tông hấp thu những câu nói này dùng cực kỳ lâu. Cho đến lúc này hậu, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Diệp Hàn hội thái độ đối với tiểu Niếp Niếp như vậy là thủ, đồng thời mới vừa rồi còn liên tiếp truy hỏi. Tiểu cô nương thân phận, xác thực có rất nhiều quỷ dị điểm đáng ngờ. Thế nhưng trước mặt chủ yếu nhất, đương nhiên vẫn là Phượng Hoàng tinh huyết cùng Phượng Hoàng chân hỏa. Đến cùng có được hay không đây? Diệp Hàn ánh mắt trước nay chưa từng có căng thẳng, không giống như là đang đợi một cái đáp án, ngược lại là như đang đợi này một tiếng có thể thay đổi hắn vận mệnh phán quyết. Rốt cục, hầu như cũng bị trong lòng độ dây như năm Diệp Hàn sắp tan vỡ thời khắc, lão tổ tông cái kia khàn khàn mà lại êm thai âm thanh, rốt cục ở Diệp Hàn bên tai vang lên. Có thể, nếu như ngươi cam nguyện trả giá cái kia một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, dùng Phượng Minh Thạch bên trong Phượng Hoàng chân hỏa, ta liền có thể để ngươi đạt được nó tán thành. Thế nhưng phải nhớ kỹ, đây chỉ là có thể mà thôi. Dù sao ta cũng chưa từng làm chuyện như vậy, huống chi là thần thú Phượng Hoàng sức mạnh. 3/10, đây là to lớn nhất khả năng. Mới 3/10 khả năng. Đồng thời vẫn là ở dùng đi dọn kia Phượng Hoàng tinh huyết tình huống dưới. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi rơi vào một tia do dự. Không thể không nói, cái này xác suất quá nhỏ, xác thực để Diệp Hàn có chút tình thế khó xử. Thế nhưng, hắn làm khó dễ thời gian cũng không lâu, còn chưa chờ Diệp gia lão tổ tông dưới một đạo dục tiếng vang lên, Diệp Hàn đã một lần nữa ngẩng đầu lên, đáy mắt tinh mang lấp lóe, liên tiếp tuôn ra. Đồng thời truyền ra, còn có Diệp Hàn kiên định một chữ. Được, lão tổ tông, ta tin tưởng ngươi. Nói đi, ngài còn có nhu cầu gì, ta cùng nhau đi giúp ngài chuẩn bị. Đang quyết định sau khi, Diệp Hàn đã kinh biến đến mức tương đương quả đoán, đáy mắt nơi sâu xa liền một chút do dự cũng đã không còn. Không cần do dự. Tuy rằng như vậy mạo hiểm có thể khiến được bản thân lãng phí đi một giọt, thậm chí ngay cả toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều không có một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, thế nhưng nó mang đến báo lại cũng là to lớn. Không sai, chính mình xác thực không có khả năng hóa thân Phượng Hoàng, nhưng có dòng máu Phượng Hoàng vẫn là có thể làm được. Mặc dù không cách nào như Phượng Hoàng như thế, ngao du cửu châu, thế nhưng thông qua cựu dương trí tôn quyết, chính mình có khả năng trưởng khống Phượng Hoàng chân hỏa sức mạnh, có thể không có chút nào hội kém hơn những kia chân vượng. Phượng Hoàng chân hỏa là vượt quá phạm tục sức mạnh. nơi này vượt quá phàm tục không phải chỉ sức mạnh lớn nhỏ, mà là sức mạnh cấp độ. Đồng dạng, một khi mình có thể thành công luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa, thu được chấp trưởng quyền, như vậy, tính mạng của chính mình cấp độ cũng phải nhận được lột xác, vượt qua tuyệt đại đa số người tộc võ tu. Đây là một loại lột xác, dùng cá vượt long môn bốn chữ hình dung đều tuyệt không quá đáng, Diệp Hàn đương nhiên không thể từ bỏ cơ hội như vậy. Đừng nói là 3 phần 10 tỷ lệ thành công, chính là một thành, Diệp Hàn cũng dám liều mạng. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn hăng hái, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định thời gian, Diệp gia lão tổ tông truyền đến câu nói tiếp theo, lại làm cho Diệp Hàn tâm thần run lên, suýt nữa một con ngã xuống đất. 1000, chí ít cần 1000 viên Phượng Minh Thạch, ta mới có thể rút lấy đầy đủ Phượng Hoàng Chân Hỏa, cùng ngươi thành công luyện hóa. 1000 viên? Lão tổ tông, ngươi đùa giỡn đây. 1000 viên ba chữ này, để Diệp Hàn hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa liền muốn trực tiếp quỳ xuống. Số lượng này, quá khủng bố. Phải biết, vào lần này định ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng bí cảnh thử thách bên trong, chỉ cần thu được 100 viên trở lên Phượng Minh Thạch, coi như làm là đã tiến vào bách thành cuộc chiến tán tu bách cường bên trong. Chỗ tốt này, tuyệt đối đã cũng khá lớn. Nhưng Diệp Hàn không nghĩ tới chính là, lão tổ tông khẩu vị dĩ nhiên cũng lớn như vậy, há mồm liền muốn 1000 viên. Không sai, chính là 1000 viên. Nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp càng nhiều Phượng Minh Thạch, ngươi luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa độ khả thi, thậm chí còn có thể lại tăng lên một ít. Độ khả thi còn có thể tăng lên. Diệp Hàn nghe vậy, tuy rằng trên mặt vẫn là tràn ngập các loại bất đắc dĩ, thế nhưng ánh mắt nhưng cũng hơi sáng lên. Là cái cơ hội. Tuy rằng cơ hội này rất khó đạt thành, nhưng không thể không nói, đối với cái khác võ tu tới nói, mình có thể có cơ hội như vậy, cũng đã tương đối khá. Không có cách nào. Việc đã đến nước này, chính mình còn có thể như thế nào đây? Diệp Hàn như thế nghĩ thầm, ánh mắt rốt cục lần thứ hai trở nên kiên nghị. Không điên cuồng, không sống. Nhìn dáng dấp, lần này chính mình là muốn cùng Phượng Minh Thạch cứng rắn chống đỡ đến cùng rồi. 1000 viên Phượng Minh Thạch, nhất định phải đạt được. Thiếu niên tâm thể, lên chân lướt ra khỏi, trực tiếp đi ra khỏi sơn cốc ở ngoài, trở lại Thiên Hoàng khu mỏ quặng, thân ở ngoại vi phạm vi. Tìm Phượng Minh Thạch con đường, liền như vậy bắt đầu. Chương 125, Tàn Khốc Tùng Lâm lại có thêm lương kế. 4 ngày trước, Diệp Hàn từ bí ẩn cửa vào sơn cốc tiến vào, hôm nay lại từ bí ẩn cửa vào sơn cốc đi ra, tự nhiên còn ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng phía ngoài xa nhất. Thiên Hoàng khu mỏ quặng tối khu vực bên ngoài, khu vực trung ương, khu vực hạch tâm ba cái phạm vi, phía ngoài xa nhất phạm vi tuy rằng Phượng Minh Thạch số lượng nhất là ít đòi, trước đó bị siêu tầm đến nhiều nhất, thế nhưng bởi vì an toàn nhất, không có thiên nguyên cự thú uy hiếp, lựa chọn ở đây đỉnh trệ võ tu tự nhiên cũng là nhiều nhất. Diệp Hàn vẫn chưa dừng lại, vừa ra tới, liền trực tiếp hướng Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương chạy đi. Khu vực trung ương thiên nguyên cự thú xác thực rất khủng bố, thế nhưng đã không cách nào đối với Diệp Hàn tạo thành đầy đủ áp lực nặng nề. Đổi lời giải thích, dù cho là thật sự trực diện một vị thiên nguyên cự thú, Diệp Hàn cũng không cho là mình nhất định sẽ chết. Còn nữa, Diệp Hàn cũng không thuần. Mạo hiểm tiến vào khu vực trung ương võ tu tuy rằng không nhiều, nhưng là không thiếu. Bọn họ hoặc là người mang bảo mệnh bí thuật, hoặc là nắm giữ tuyệt kỹ, có thể miễn cưỡng tránh được thiên nguyên cự thú truy sát. Nhưng khiến cho bọn họ lựa chọn tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương mỗi cái lý do bên trong mấu chốt nhất, hay là bọn hắn tinh thần mạo hiểm. Vì Phượng Minh Thạch, vì Bách Thành khiêu chiến quyền được miễn, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm. Có thể đi tới Phượng Hoắc Thành, tham dự trận này bí cảnh khiêu chiến, ở Bách Thành khiêu chiến bên trong chí ít cũng thắng rồi 50 tràng. Chỉ cần lại có thêm 20 tràng thành công khiêu chiến, là có thể thu được tham gia cuối cùng Bách Thành cuộc chiến tư cách. Đây là một loại vinh dự, ai cũng không muốn từ bỏ. Đồng thời, Bách Thành khiêu chiến càng ở sau càng khó, nếu như có thể dựa Phượng Minh Thạch, thu được trong đó mấy tòa thành trì quyền được miễn, chuyện này quả thật quá sảng khoái, chỉ cần lòng mang tinh thần mạo hiểm người, không người nào có thể chống lại hấp dẫn như vậy. Diệp Hàn cũng là một người trong đó. Nhưng để hắn càng lưu ý, vẫn là Phượng Minh Thạch bên trong Phượng Hoàng Chân Hỏa. Phượng Hoàng Chân Hỏa đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Loại này thậm chí ở Thiên Nguyên Đại Lục mấy vạn năm tới nay cũng không thể từng tồn tại cơ duyên, để Diệp Hàn từ bỏ, tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó từ điểm đó tới nói, Diệp Hàn cũng không phải không sợ khu vực trung ương những kia thiên nguyên cự thú, mà là trong lòng đối với Phượng Minh Thạch hoặc là Phượng Hoàng Chân Hỏa, vừa xa đối với thiên nguyên cự thú sợ hãi. Nắm giữ loại tâm thái này, cũng không phải là chỉ có Diệp Hàn một người. Tiến vào khu vực trung ương hết thảy võ tu hầu như đều là nghĩ như vậy. Chỉ là bọn hắn theo đuổi ở chỗ Phượng Minh Thạch, mà Diệp Hàn khắc cầu, ở chỗ Phượng Minh Thạch bên trong Phượng Hoàng Chân Hỏa. Hai ngày sau, Bạch U Bí Tùng Lâm, Diệp Hàn ở bên trong qua lại như gió. Tốc độ của hắn tương đương nhanh, càng là ở U Bí Tùng Lâm bóng tối che lấp dưới, người bình thường cùng sinh linh rất khó phát hiện hắn tăm hơi. Sự thực cũng là như thế. Ở hai ngày nay thời điểm, Diệp Hàn không có tao ngộ bất kỳ quái dậy. Cũng không biết là không phải là bởi vì số may duyên cớ, hắn càng không có tao ngộ một con thiên nguyên cự thú. Nhưng là, này không có nghĩa là Diệp Hàn cũng chưa bao giờ từng thấy bất kỳ máu tanh. Vừa vặn ngược lại, hai ngày này Diệp Hàn nhìn thấy rết chóc quá hơn nhiều. Không có thiên nguyên cự thú tham dự, chúng nó sản sinh tự nhiên chỉ có một cái đầu vườn, nhân tộc tán tu, tự giết lẫn nhau. Khi biết Vượng Hót Thành lần này bí cảnh khiêu chiến quy tắc sau khi tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng trước đó, Diệp Hàn cũng đã báo trước đến, lần này bí cảnh khiêu chiến tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, tràn ngập máu tanh. Thiên nguyên cự thú tồn tại, chỉ là hắn làm ra bực này phán đoán một cái nhân tố mà thôi. Càng to lớn hơn nhân tố, vẫn là tham dự trong đó võ giả thân phận và số lượng. Tán tu, cho thế nhân mang đến to lớn nhất ấn tượng dù là không có quy củ, không có nguyên tắc. Huống chi, lần này tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng tán tu thực sự là quá hơn nhiều. Nhiều như vậy không có quy tắc không có quy củ người cùng nhau, có thể không loạn sao? Còn có, rất nhiều tán tu tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng nguyên nhân duy nhất, dù là tìm Phượng Minh Thạch tồn tại. Trạng thái như thế này dùng 4 chữ để hình dung cho là chuẩn xác cực kỳ, lang nhiều thì thiếu. Do đó càng cổ vũ tu luyện giới mỗi ngày đều đang phát sinh một chuyện thế, giết người đoạt bảo. Tìm Phượng Minh Thạch. Không. Này quá khó. Dù cho là thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực trung ương, ở này mấy chục ngàn năm gian, cũng đã bị vô số võ tu đặt chân, muốn tìm được Phượng Minh Thạch thực sự quá khó khăn. Cùng này so với, giết người tuyệt đối là đơn giản hơn một chuyện. Bởi vậy, ở tiến vào thiên hoàng khu mỏ quảng tán tu bên trong, có ít nhất một nhóm nhỏ người, nổi lên ý đồ xấu. Bọn họ tiến vào thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực trung ương không có những khác ý đồ, chỉ có một cái, giết người, đoạt bảo. Giết chết ngươi, nếu như ngươi có Phượng Minh Thạch ở trên người, vậy chúng ta liền kiếm được. Dù cho không có, ngươi nhận chứa đồ tất cả đồ vật đều muốn thuộc về ta, làm ăn này đồng dạng không thiệt thòi. Lo lắng duy nhất chỉ có sinh tử mà thôi. Nói như vậy lên, nay tựa hồ là cái kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Bởi vì chỉ cần bồi, mình đã chết rồi, đương nhiên cũng không tính được thật sự bồi. Tùng Lâm sát thủ liền như vậy xuất hiện. Từ khi Diệp Hàn luyện hóa thiên ma phân thân, thân tàng bóng đen, hầu như lại như bản năng như thế như thường, muốn bị người phát hiện, xác thực khó khăn. Một đường đi tới, tuy rằng hắn không có bị Tùng Lâm sát thủ tìm tới quá, thế nhưng Diệp Hàn nhưng tận mắt đến mười mấy tràng máu tanh đại chiến, có thậm chí ngay khi hắn dưới mí mắt phát sinh. Máu tanh, tàn khốc, nhược nhục cường thực, đây chính là tu luyện giới người người đều biết khủng bố phát tác. Tầm thường có y quan làm vì là trên người mọi người che lấp, hay là biểu hiện cũng không nổi bật. Nhưng hiện tại, ở Thiên Hoàng khu mỏ quảng khu vực trung ương bên trong u bí Tùng Lâm che lấp dưới, cũng ở đấy lòng tham dục điều động, như vậy giết chóc càng ngày càng nhiều, quả thực chính là từng bước kinh tâm. Bởi vậy, so với tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quảng khu vực trung ương trước đó, Diệp Hàn ở tiến vào bên trong sau, cả người trở nên càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, chỉ ở trong bóng tối xuyên hành, tuyệt đối không rơi vào chỗ sáng. Nhưng là, dù cho liên tiếp 2 ngày, Diệp Hàn đều không có bị bất luận cái nào Tùng Lâm sát thủ phát hiện, cũng không có tao ngộ một con thiên nguyên cự thú, thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng không thấy một tia vui mừng, cũng không phải bình tĩnh, mà là tràn ngập sốt ruột. Khó, quá khó rồi. Khu vực trung ương Phượng Minh Thạch thực sự là quá thiếu. Đầy đủ 2 ngày thời gian, Diệp Hàn chỉ phát hiện 3 viên Phượng Minh Thạch mà thôi. 2 ngày, 3 viên. Hiệu suất này quả thực thấp đáng sợ. Phải biết, lão tổ tông cần nhưng là dòng dã ngàn viên Phượng Minh Thạch, đồng thời là chỉ ít ngàn viên. Dựa theo tốc độ như thế này, dù cho ta chính là mỗi ngày không ngừng không nghỉ tìm, cũng chỉ ít cần thời gian 2-3 năm nha. Diệp Hàn mạnh mẽ như mày, vô cùng lo lắng. Hiện thực rất tàn khốc, căn bản không bằng trước hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Rốt cục, lại là liên tục bay nhanh 2 canh giờ, không thu hoạch được gì. Diệp Hàn sắc mặt tái nhợt dừng bước lại, khoanh chân cố định, bắt đầu điều tức trong cơ thể thiếu hụt chân dương nguyên lực. Dù cho là nghỉ ngơi, Diệp Hàn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông lĩnh giao nói: Lão tổ tông, ngài có hay không phương pháp gì có thể làm cho ta mau mau tìm đến Phượng Minh Thạch sao? Phượng Minh Thạch bên trong đã có Phượng Hoàng chân hỏa tồn tại, tất nhiên cũng có Phượng Hoàng khí tức gần sóng, phát hiện tung tích của bọn nó, đối với ngài lão sẽ không có cái gì áp lực chứ? Linh Châu bên trong, Diệp gia lão tổ tông sững sờ, biến ảo thành áo bào đen trên mặt lão nhân lúc này hiện lên một tia cười khẽ, nói: Khá lắm, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người ta đến rồi. Làm sao, muốn cho ta làm người lao công sao? Bị nhìn thấu rồi. Diệp Hàn nghe vậy, vội vã một mặt cười lấy lòng, liên tục xua tay, nói: Đương nhiên không phải, tiểu tử ta nào dám a. Thế nhưng dựa theo loại này tiến độ, muốn tìm được đầy đủ Phượng Minh Thạch, xác thực rất khó a, ta lại không muốn đi giết người, lẽ nào ngài đồng ý liền như vậy trơ mắt nhìn ta đánh mất lần này cơ hội tuyệt hảo sao? Lấy lý phục người. Diệp Hàn biên lý do khẩu tài tuyệt đối nhất lưu. Nhưng là khi làm, Diệp gia lão tổ tông nghe được hắn, nụ cười trên mặt nhưng không khỏi trở nên càng sâu. Ha ha, ngươi nói không sai. 2 ngày nay xác thực là khổ cực ngươi, đi cả ngày lẫn đêm, sưu tầm không ngừng, cũng chỉ là tìm tới 3 viên Phượng Minh Thạch, hiệu suất xác thực là quá thấp. Như vậy đi, xem ở ngươi khẩn cầu trên mặt của ta cho ngươi ra cái chủ ý. Lời còn chưa dứt, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một tia tràn ngập hình người thần hồn chi lực từ trước ngực Linh Châu bên trong, trực tiếp bám vào chính mình tu di giới mặt trên. Đùng. Diệp Hàn liền bất kỳ phản ứng nào thời gian đều không có, thậm chí cũng không bất kỳ kỳ lạ cảm ứng, thuộc về hắn một người tu di giới, đột nhiên bị mở ra. Thần hồn cảnh giới áp chế. Khi làm một cái võ tu thần hồn vượt xa tên còn lại thần hồn cảnh giới thì tình cảnh này mới hội khả năng phát sinh. Nói cách khác, đây chính là trần trụi nghiền ép. Đương nhiên, Diệp gia lão tổ tông làm như vậy, đương nhiên không phải muốn hướng về Diệp Hàn biểu lộ ra hắn mạnh như thế nào. Ở Diệp Hàn trơ mắt nhìn kỹ, một viên hiện ra hưởng mang mỹ lệ tảng đá từ trong nhận chứa đồ chậm rãi bay lên, cuối cùng trôi nổi ở trước mắt mình. Phượng Minh Thạch, lão tổ tông đây là phải làm gì? Diệp Hàn lông mày nhíu lên, kiềm chế không được trong lòng lửa bực, đang muốn mở miệng hỏi dò, nhưng thấy trôi nổi ở trước mắt cái này Phượng Minh Thạch bên trong, đột nhiên xích mang lóe lên. Chỉ này trong nháy mắt, Diệp Hàn lập tức cảm ứng được, cái này Phượng Minh Thạch thay đổi. Nơi nào thay đổi? Là mặt ngoài dựng lên ánh sáng lộng lẫy, vẫn là hình dạng to nhỏ. Diệp Hàn biểu thị chính mình hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng cũng có thể cảm giác được, trước mắt cái này Phượng Minh Thạch, xác thực cùng trước đây không giống nhau. Giữa lúc Diệp Hàn đấy mắt tinh mang lấp lóe, tuần tra nó đến cùng nơi nào không giống thời gian, nhưng nghe Diệp gia lão tổ tông âm thanh ở trong đầu của hắn đột nhiên vang lên. Thử xem. Thử cái gì? Diệp Hàn lòng mang vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là không khỏi theo lời dò ra tay đi, nắm chặt trôi nổi ở trước mắt cái này Phượng Minh Thạch, truyền vào chân dương nguyên lực, tiến hành nhận biết. Nhưng chính đang ngày nấy mắt, ầm. Một luồng quen thuộc, đồng thời khó có thể chống lại sức mạnh đột nhiên từ Diệp Hàn trong tay cái này Phượng Minh Thạch bên trong tuôn ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, Diệp Hàn liền cảm giác mình trong cơ thể chân dương nguyên lực đã bị mạnh mẽ áp chế, linh động trình độ thậm chí không đủ lúc trước 3 phần 10. Lại là này cố áp lực. Tình cảnh này, đối với Diệp Hàn tới nói không thể quen thuộc hơn được. Ở đạo kia bí ẩn bên trong thung lũng, Diệp Hàn lần đầu nhìn thấy Khương gia hai cha con, bọn họ chính là lấy ra như vậy một viên Phượng Minh Thạch, thành công kích hoạt này đạo khí tức, áp chế chu vi tất cả mọi người trong cơ thể nguyên lực gợn sóng, một lần đột kích ngược, giết ngược lại thủ thắng. Chính mình cũng có thể làm được. Không, là lão tổ tông giúp mình làm được. Hắn đối với cái này Phượng Minh Thạch dở cho gì? Diệp Hàn lòng sinh ngờ vực, liền muốn đặt câu hỏi, nhưng Diệp gia lão tổ tông nhưng phảng phất biết Diệp Hàn trong lòng hội bốc lên thế nào ý nghĩ, lúc này giải thích, thần kỳ sao? Kỳ thực không một chút nào thần kỳ. Ta chỉ là xúc động trong đó cái kia một tia Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa là vượt xa các ngươi nhân tộc tầm thường tu luyện những kia thiên địa nguyên lực, cấp độ đại đại vượt qua, một khi bao trùm, đương nhiên thì có áp chế hiệu quả. Cho tới trước ngươi nói Khương gia hai cha con, trong tay bọn họ cái viên này Phượng Minh Thạch cũng giống như thế. Đồng thời dựa theo bọn họ nói, cái viên này Phượng Minh Thạch bên trong Phượng Hoàng chân hỏa phải làm là bọn họ trong miệng vị kia Phượng Hoàng đại nhân trợ giúp bọn họ xúc động, truyền thừa đến nay. Truyền thừa đến nay, một viên Phượng Minh Thạch bên trong gánh chịu Phượng Hoàng chân hỏa, lại có thể thiêu đốt truyền thừa mấy chục ngàn năm lâu dài. Diệp Hàn nghe vậy kinh hãi, tâm thần chấn động. Hắn phát giác được, chính mình đối với Phượng Hoàng chân hỏa uy lực vẫn là khinh thường quá nhiều. Phượng Hoàng, không hổ là thập đại thần thú một trong, sinh mệnh cấp độ ở tam giới cũng là đỉnh cao chí cao tồn tại. Sức mạnh của bọn họ tuyệt đối không phải là mình cái này nho nhỏ địa nguyên cảnh nhân tộc võ tu có thể một chút nhìn đấu. Chính mình hiện tại biết đến những này, nói là trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng tuyệt đối không quá phận. Nhưng là những này lại cùng ta cha tìm Phượng Minh Thạch tung tích có cái gì căn hệ? Diệp Hàn trong lòng ngờ vực không giảm. Lão tổ tông làm như vậy, đương nhiên không phải đơn thuần đang hướng về mình truyền thụ Phượng Hoàng chân hỏa lợi hại, tất nhiên còn có cái khác dụng ý. Diệp Hàn thầm nghĩ, tránh thoát trong tay Phượng Minh Thạch trên tỏa ra khí tức đối với trong cơ thể mình chân dương nguyên lực giằng buộc, nguyên lực một lần nữa hòa vào Phượng Minh Thạch bên trong, liền muốn tinh tế tuần tra. Có thể vào lúc này, thần hồn. Lão tổ tông hai chữ vang vọng não hải, Diệp Hàn lúc này tinh thần dùng mình, không phải dùng nguyên lực nhận biết, mà là dụng thần hồn. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, lúc này theo lời mà làm, nhưng mà đúng vào lúc này, bạch. Diệp Hàn trong nháy mắt nhận biết được, chính mình thần hồn có khả năng bao phủ bên trong hứa bên trong tùng lâm, lập tức thay đổi. Hắc ám. Chu vi một vùng tăm tối, chỉ có ở cách mình trăm trượng có thừa địa phương, có một chút ánh tia sáng, phảng phất một vòng nho nhỏ ngọn lửa, lúc này hấp dẫn lấy Diệp Hàn toàn bộ sự chú ý, đó là vật gì? Chẳng lẽ, Diệp Hàn cả kinh, kiềm chế lại kích động trong lòng, lúc này đứng dậy lao đi, đi tới cái viên này ngọn lửa thiêu đốt địa phương, quét ra trên đất cỏ khô tạc cảnh, hướng về lòng đất đào móc. Nương theo động tác của hắn, ở hắn biển ý thức ý nghĩ bên trong cái kia đóa ngọn lửa cũng càng ngày càng nóng rực trở nên sáng ngời. Diệp Hàn càng thêm phấn khởi, cầm một thanh không biết là từ trong tay của người nào đoạt đến lợi kiếm, đào móc động tác càng nhanh hơn. Đột nhiên, chen, một tiếng vang dọn, để Diệp Hàn trong mắt lúc này co rụt lại. Là Phượng Minh Thạch. Chỉ thấy một viên Phượng Minh Thạch chính che giấu ở trong đất đá, tỏa ra yếu ớt màu đỏ thẫm ánh huỳnh quang, không biết ở chỗ này đến cùng chôn giấu bao nhiêu vạn năm. Quả nhiên, trong óc một vùng tăm tối điểm ấy ánh đến, chính là Phượng Minh Thạch. Lão tổ tông phương pháp, quả thực quá là khéo rồi. Phương pháp này, không thể nghi ngờ hội để cho mình tìm Phượng Minh Thạch tốc độ đại đại tăng nhanh, không biết muốn tăng lên bao nhiêu lần. Thần kỳ. Diệp Hàn tâm thần phấn khởi, hầu như không cách nào ức chế tâm tình của chính mình. Thủ đoạn cao cường. Có phương pháp này ở tay, còn có cái gì Phượng Minh Thạch trốn quá cảm nhận của chính mình. Tốc độ của chính mình, muốn vượt xa những võ giả khác. Nếu như nói những võ giả khác tốc độ lại như là ở trong bóng tối tìm đòi, như vậy trong tay chính mình không thể nghi ngờ chính là có một thanh đèn pha. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn đang muốn hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông biểu đạt cảm tạ thời gian, đột nhiên, một đạo linh quang lần thứ hai ở trong đầu của hắn lấp lóe mà qua, để vẻ mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trệ, dùng một loại hưng binh vấn tội ngữ khí chuyện đến Linh Châu bên trong, "Lão tổ tông, ngươi đã sớm biết như vậy có thể được chưa?" Một lời ra, Linh Châu bên trong lúc này vang lên Diệp gia lão tổ tông sang sảng tiếng cười, nói, "Ha ha ha ha, tiểu tử, không nên trách lão tổ tông, ta này không phải là muốn cố gắng rèn luyện một chút ngươi sao?" "Rèn luyện?" Này hai chữ vừa ra, Diệp Hàn lúc này triệt để không nói gì, nửa ngày không nói ra được một câu. "Này rèn luyện, cũng quá lâu đi, nhưng là suýt chút nữa để ta đoạn tuyệt có hy vọng đây." Chương 126, khủng bố tốc độ hoàn ra ngõ hẹp. Tuy rằng ở đáy lòng tổ nát, nhưng Diệp Hàn đối với lão tổ tông trợ giúp vẫn là phát ra từ đáy lòng cảm kích. Trợ giúp này quả thực quá lớn. Thậm chí, tác dụng của nó không chỉ là ở đối với Phượng Minh Thạch siêu tầm bên trong. Quan trọng hơn, là Phượng Minh Thạch bên trong Phượng Hoàng chân hỏa khí tức một khi bị thả ra ngoài, thì sẽ đối với mình chu vi mấy trong vòng 10 trượng thiên địa nguyên lực sản sinh tuyệt đối áp chế. Diệp Hàn cũng không sợ loại này áp chế, bởi vì từ cấp độ tới giảng, quy mô lực lượng là không kém chút nào với Phượng Hoàng chân hỏa, chỉ cần hơi hơi dùng sức liền có thể tránh thoát loại này áp chế cùng ràng buộc. Thế nhưng những võ giả khác liền không phải như vậy. Nếu là có người muốn ra tay với chính mình, ở loại này Phượng Hoàng chân hỏa dưới áp chế, đối phương e sợ chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất 3-4 thành chiến lực, nhưng là mình có thể phát huy ra tuyệt đối 10 phần 6-7 phần 10 chênh lệch. Đây là kinh khủng cỡ nào? Diệp Hàn tin tưởng, dù cho là đệ nhị công tử ở trong môi trường này cùng mình giao thủ, cũng tất nhiên không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ba chữ, cường, vô địch. Chỉ là không biết loại này áp chế đối với Thiên Nguyên Cự Thú có tác dụng hay không. Diệp Hàn trong lòng nổi lên tạp niệm. Nếu như loại này áp chế đối với Thiên Nguyên Cự Thú thật sự có dụng, hắn thậm chí không cần ở u bí trong rừng rậm xuyên hành, trực tiếp đi đại lộ, người cản thì giết người, thú chặn giết thú. Diệp Hàn xác thực có thể đi thử nghiệm một phen. Thế nhưng hiện tại, thời gian của hắn không hơn nhiều, tìm kiếm ngàn viên trở lên Phượng Minh Thạch, áp lực càng là đại khủng bố, tuy rằng có lao tổ tông dành cho lương kê ở tay, Diệp Hàn trong lòng vẫn cứ có áp lực nước của cuộn. Trước tiên đi mưu đến đầy đủ Phượng Minh Thạch, cho tới nó có hay không có thể áp chế thiên nguyên cự thú, ngày sau nếm thử nữa cũng không muộn. Diệp Hàn rất rõ ràng chính mình phải làm nhất chính là cái gì, đặc biệt lý trí, lúc này thu lại tạm niệm, đoan chính tâm thái, hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông sau khi nói cảm ơn, cầm trong tay cái này Phượng Minh Thạch, lần thứ hai bước lên tìm kiếm Phượng Minh Thạch con đường. Sau 4 ngày, Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương phúc địa, một mảnh u ám trong rừng rậm, Diệp Hàn quanh chân cố định, chính đang điều trị khôi phục trong cơ thể chân dương nguyên lực. Ở trên mặt của hắn, đầy dây không cách nào ức chế mừng rỡ. Một chữ, sảng khoái. Từ khi lão tổ tông lương kê ở tay sau khi, Diệp Hàn tìm Phượng Minh Thạch tốc độ quả thực có thể dùng hai chữ để hình dung, khủng bố. Kinh chỗ, chỉ nếu là có Phượng Minh Thạch tồn tại, đều tuyệt đối chạy không thoát Diệp Hàn nhận biết. Bất luận nó là che giấu ở trong đất đá, vẫn bị dòng nước nhấn chìm, chỉ cần tồn tại với Diệp Hàn chu vi bên trong hứa bên trong phạm vi, cũng không có đột hình, bị hắn lung dung tìm tới, chiếm vị bản thân có. Ngăn ngắn 4 ngày, Diệp Hàn trong tay Phượng Minh Thạch số lượng đã đạt đến khủng bố hơn 200 viên. 200 viên Phượng Minh Thạch. Dựa theo Phượng Hót Thành lần này bí cảnh khiêu chiến quý củ, 200 viên Phượng Minh Thạch đã đầy đủ hai cái tán tu trực tiếp tiến vào Bách Thành cuộc chiến tán tu 100 người đứng đầu hàng ngũ rồi. Đối với những võ giả khác, đây tuyệt đối là cái có thể nói khủng bố số lượng. Nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, nhiều như vậy Phượng Minh Thạch còn chưa đủ. Chỉ là 1/5 số lượng mà thôi. Thế nhưng chỉ cần lại cho Diệp Hàn nửa tháng, hắn dám cam đoan, mình nhất định có thể bắt được đầy đủ Phượng Minh Thạch, tinh luyện Phượng Hoàng chân hỏa, ở Phượng Hoàng tinh huyết dưới sự giúp đỡ, thành công luyện hóa, nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng. Mục tiêu rõ ràng, đồng thời đường xá cũng đồng dạng rõ ràng. Chỉ cần mình có thể kiên trì, liền nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Đôi này, chuyện này đối với Diệp Hàn tới nói, đương nhiên là kiện đáng giá hài lòng sự. Thế nhưng khi hắn khôi phục xong xuôi, từ tinh tu bên trong tỉnh lại, tràn ngập vẻ phấn khởi đáy mắt nhưng còn mơ hồ có một tia lo lắng. Diệp Hàn quay đầu, nhìn mình đến đây phương hướng, cùng sắp kế tục chạy về phía Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương nơi càng sâu, đáy mắt vẻ lo âu càng sâu một bậc. Đây là ngày thứ 10. Diệp Hàn là ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng bí cảnh mở ra ngày thứ nhất tiến vào, đồng thời trực tiếp tiến vào cái kia mới có Phượng Hoàng pho tượng cùng Phượng tộc từ đường thần bí thung lũng, ở bên trong ở lại đầy đủ 4 ngày thời gian. Sau khi, lại là 6 ngày thời gian ở siêu tầm Phượng Minh Thạch. Dựa theo Phượng Hót Thành trước đó lúc trước quy tắc, tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng không gian truyền tống trận đã đan phương hướng về đóng. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Hoàng khu mỏ quặng chỉ có thể ra, không thể vào. Đã như thế, Thiên Hoàng khu mỏ quặng tán tu số lượng đương nhiên sẽ không lại tăng hơn nhiều. Thế nhưng, Diệp Hàn nhưng không chút nào vì vậy mà đáy lòng áp lực giảm thiểu. Lưu lại, tuyệt đối đều là tán tu bên trong tinh anh. Bọn họ không chỉ có nắm giữ hơn người can đảm, cũng từng có người thực lực. Vạn nhất cùng bọn họ gặp gỡ, Diệp Hàn dám khẳng định, tất nhiên đều là từng cuộc một hung hiểm tần sinh ác chiến. Đồng thời, từ Thiên Hoàng khu mỏ quặng ngoại vi đến chỗ này, này một đám lớn khu vực, chính mình đầy đủ ngang dọc một phần nhỏ, góc phùng rác, bất kỳ một viên Phượng Minh Thạch đều bị chính mình thu vào trong túi. Điều này nói rõ, bọn họ như muốn tìm đến Phượng Minh Thạch, cũng đồng dạng chỉ có thể hướng khu vực trung ương càng sâu địa phương tiến lên. Khu vực diện tích bất biến, võ tu số lượng tăng nhanh, mật độ càng lớn, hơn mọi người tương phùng sát suất tự nhiên cũng sẽ càng to lớn hơn. Gió tanh mưa máu, lúc nào cũng có thể bung lên. Đồng thời không chỉ có như vậy, Diệp Hàn mình muốn tìm tới càng nhiều Phượng Minh Thạch, cũng chỉ có thể hướng khu vực trung ương nơi càng sâu tiến lên. Nơi đó tồn tại thiên nguyên cự thú độ khả thi càng to lớn hơn, mật độ cũng lớn hơn. Ở này 4 ngày thời điểm, Diệp Hàn cũng không có duy trì vẫn tồn tại vận may, thậm chí từng bị thiên nguyên cự thú phát hiện qua. May là phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, trực tiếp chạy trốn. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn cũng có thể báo trước đến, ở sau đó mấy ngày nay, ở thu thập được đầy đủ Phượng Minh Thạch trước đó, là lúc nào cũng có thể có đại chiến xúc động. Hắn đối thủ không chỉ là tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng nhân tộc tán tu, còn có những kia khủng bố thiên nguyên cự thú. Độ khó tăng lớn, đây là khẳng định. Chỉ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt là được rồi. Diệp Hàn chính đang làm chuẩn bị tâm lý, đồng thời tốc độ tương đương nhanh, chỉ là chỉ trong chốc lát, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Hô, thâm thổ một hơi, Diệp Hàn từ dưới đất đứng lên, kế tục tìm kiếm Phượng Minh Thạch, cho tới đón lấy rất có thể gặp phải chiến đấu. Ha ha, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta Diệp Hàn, không phải là quả hờn nũng. Diệp Hàn đấy mắt tinh mang lóe lên, dẫn ra khỏe miệng, vẻ mặt lời nói trong lúc đó tràn ngập tuyệt đối tự tin. Không sai, hắn là có tư cách tự tin. Tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng sau khi, Diệp Hàn có thể đã không còn là cái kia nô dưới ả mọn. Vừa vặn ngược lại, ở ngưng hóa thiên ma phân thân đồng thời nắm giữ bên trong Phượng Hoàng chân hỏa bị kích hoạt Phượng Minh Thạch sau khi, Diệp Hàn có niềm tin tuyệt đối, ứng chiến tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng bất luận cái nào võ tu. Một đọc, Diệp Hàn ổn định tâm thần, thần hồn tham vào trong tay Phượng Minh Thạch bên trong, lúc này, ở cảm nhận của hắn dưới, chu vi phạm vi bên trong hứa bên trong, lần thứ hai hóa thành một vùng tăm tối. Phu cận không có Phượng Minh Thạch, lại đổi địa phương. Diệp Hàn quyết định thật nhanh, không có lãng phí mảy may thời gian, chuẩn bị trong khi tiến lên hứa sau khi, lại tiến hành lần sau dò xét tra xét. Nhưng mà giữa lúc Diệp Hàn muốn từ trong tay Phượng Minh Thạch bên trong thu hồi thần niệm thời gian, đột nhiên, ầm. Một đoàn to lớn hỏa đoàn đột nhiên ở trong biển ý thức của hắn xuất hiện. Đồng thời, này một đạo xích mang, so với Diệp Hàn trước đó tra xét qua bất kỳ lần nào đều muốn chói mắt, hầu như là một viên Phượng Minh Thạch gấp trăm lần. Trăm viên Phượng Minh Thạch. chúng nó làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Diệp Hàn sững sờ, lúc này tâm thần phấn khởi lên. Tuy rằng hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, thế nhưng đã có gấp trăm lần trở lên Phượng Minh Thạch xuất hiện ở cảm nhận của chính mình bên trong, Diệp Hàn sao có thể nhịn được? Đi, đi xem. Nếu như thật có, tất nhiên có thể bớt đi ta đầy đủ 2 ngày khổ công, thậm chí nhiều hơn. Cơ duyên trước mặt, nếu như không đi bắt trụ, Diệp Hàn liền thực sự quá ngu. Bởi vậy, hơi suy nghĩ gian, hắn đã bản năng gian điều động thuộc về bực ngoại chiến ma bản năng, xúc thân với Tùng Lâm dưới bóng tối trong bóng tối, hướng vừa mới cái kia trăm viên trở lên Phượng Minh Thạch mới có thể tỏa ra nóng dược xích mang mà đi. Trăm viên Phượng Minh Thạch, số lượng này nhưng là không phải chuyện nhỏ. Đồng thời chúng nó là đột nhiên xuất hiện, để Diệp Hàn không thể không cẩn thận, bước chân mềm mại, tốc độ trì hoãn. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn vẫn là ở ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà, liền tới đến trong lòng hắn chỗ cần đến. Nhưng là, còn chưa chờ hắn từ trong bóng tối thò đầu ra, quan sát địa hình của nơi này hoặc là cái khác, đột nhiên, vèo. Một tiếng nắm đấm cùng tiếng va chạm, đột nhiên ở Diệp Hàn bên tai vang lên, để động tác của hắn hơi ngưng lại, tâm thần lúc này chấn động. Có chiến đấu. Ở cái kia trăm viên Phượng Minh Thạch vị trí, có một trận chiến đấu đang tiến hành. Cuộc chiến đấu này, cùng cái kia trăm viên Phượng Minh Thạch có hay không hơi có chút liên quan. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn lúc này càng cẩn thận, chậm rãi từ Tùng Lâm bóng tối trong bóng tối thò đầu ra khu, nhưng mà, hiện ra ở hết thảy trước mắt, lại làm cho tròng mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Thiên Nguyên Cự Thú. Chỉ thấy ngay khi cùng hắn cách nhau hơn 20 trượng địa phương, một con có tới hơn trượng cao, dài 3-5 trượng, cự lang uy phong lấm lẫm, đứng trên mặt đất, răng nanh lộ, mắt nhìn chằm chằm, lục ung tùm thụ đồng bên trong, tràn ngập giết chóc cùng hí ngược hung mang. Là lang tộc Thiên Nguyên Cự Thú. Cùng nó đối chiến, là ai? Diệp Hàn xẹt qua cự lang cao vót của sống, hướng về cự lang đối lập phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, đập vào mắt kỳ lại làm cho Diệp Hàn lần thứ 2 cả kinh, đáy lòng không khỏi hiện lên một chữ, hoan gia ngõ hẹp. Không sai, xác thực là hoan gia. Bởi vì cùng trước mắt đầu cự lang này đối lập không phải người khác, chính là ở Phượng Hót thành vũ đấu trường ở ngoài, Diệp Hàn từng cùng hắn đã xảy ra tranh chấp thậm chí giao thủ Đặng Dư. Đồ sát phu, Đặng Dư, truyền thừa bảng xếp hạng người thứ 68 tu cường giả. Hắn dĩ nhiên cũng đến nơi này, đồng thời vẫn cùng một con thiên nguyên cự thú đánh lên. Nhưng là, những này đều không thể gây nên Diệp Hàn toàn bộ sự chú ý từ đầu tới cuối, mục đích của hắn chỉ có một cái, Phượng Minh Thạch. Cái kia trăm viên Phượng Minh Thạch ở nơi nào? Diệp Hàn ló đầu, liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm tinh tế tra xét, rốt cục ở đầu kia thiên nguyên cự thú cấp độ cự lang chân sau vị trí trên mặt đất, Diệp Hàn phát hiện một cái không nhỏ túi vải. Bệnh thành túi vải dây dài khe hở trong lúc đó, còn có một đạo xích mang mơ hồ lộ ra. Chính là nó. Diệp Hàn trong mắt lúc này đột nhiên co rụt lại, tim đập trong nháy mắt tăng nhanh. Nhưng mà, chính vào lúc này, cùng đồ sát phu Đặng Dư đối lập cự lang xanh mượt một đôi thụ đồng bên trong, một đạo tràn ngập bạo ngược lệ mang tránh qua, lùi về sau dùng sức, một nhảy ra, sắc bén minh ước, nhắm thẳng vào phía trước Đặng Dư. Đại chiến, một xúc lại phát. Chương 127, tòa thu ngư ông thủ lợi. Đồ sát phu, Đặng Dư. Truyền thừa bảng xếp hạng người thứ 68 tu cường giả. Hắn dĩ nhiên cũng đến nơi này, đồng thời vẫn cùng một con thiên nguyên cự thú đánh lên. Nhưng là, những này đều không thể gây nên Diệp Hàn toàn bộ sự chú ý từ đầu tới cuối, mục đích của hắn chỉ có một cái, Phượng Minh Thạch. Cái kia trăm viên Phượng Minh Thạch ở nơi nào? Diệp Hàn ló đầu, liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm tinh tế tra xét, rốt cục, ở đầu kia thiên nguyên cự thú cấp độ cự lang chân sau vị trí trên mặt đất, Diệp Hàn phát hiện một cái không nhỏ túi vải. Bệnh thành túi vải dây dài khe hở trong lúc đó, còn có một đạo xích mang mơ hồ lộ ra. Chính là nó. Diệp Hàn trong mắt lúc này đột nhiên co rụt lại, tim đập trong nháy mắt tăng nhanh. Nhưng mà, chính vào lúc này, cùng đồ sát phu Đặng Dư đối lập cự lang xanh mượt một đôi thụ đồng bên trong, một đạo tràn ngập bạo ngược lệ mang tránh qua, lùi về sau dùng sức, một nhảy ra, sắc bén minh ước, nhắm thẳng vào phía trước Đặng Dư. Đại chiến, một xúc lại phát. Vô giết. Tuy rằng thân là thiên nguyên cự thú, nhưng cự lang dù sao không có lên cấp đến thật thú cấp độ, không thể hiện ra hình người. Bởi vậy, hết thể chiêu thức còn như bản năng. Thế nhưng, tuy rằng phương thức công kích nhìn như cùng tầm thường dã thú giống nhau như lúc, kỳ uy lực nhưng có trên bản chất cách xa. Thế lớn, lực trầm, mãnh liệt. Đổi một loại càng ngắn gọn lời giải thích dù là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Ở tại sắc bén chân trước trên, càng mơ hồ có một tầng ánh vàng đang lấp lánh. Hệ kim tiên địa nguyên lực. Thiên nguyên cự thú, nguyên bản thân thể cường độ ngay khi nhân tộc võ tu bên trên, tuy rằng không giống người tộc như vậy hội suy nghĩ ra rất nhiều tăng cường tự thân sức chiến đấu chiêu thức, thế nhưng chúng nó cơ sở quá cao. Chỉ là bực này đơn giản lợi dụng, nay bổ một cái giết, liền có thể so với bất kỳ một môn huyền giai võ học, đồng thời vẫn là cầm trong tay thần binh lợi nhận loại kia. Chặn. Đặng Dư trong mắt co rụt lại, đáy mắt chiến ý nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, nghiêng người né tránh. Lúc này, ầm. Cự lang lợi chảo trực tiếp đạp ở một con mười mấy người cũng không cách nào ôm hết trên cây to, trong nháy mắt, vụn gỗ bay tán loạn, thân cây nổ tung, một gốc cây đại thụ liền như vậy mạnh mẽ bị trực tiếp phá hủy, như bẻ cánh cô. Thiên nguyên tự thú, đã vậy còn quá khủng bố. Trốn ở Tùng Lâm nơi sâu xa, Diệp Hàn đột nhiên cả kinh. Đang nhìn đến cự lang đập ra trong nháy mắt đó, Diệp Hàn còn muốn như mũi tên rời cùng phát ra, đem trên đất cái kia gánh chịu có chí ít gấp trăm lần Phượng Minh Thạch túi trực tiếp bắt vào tay trên, liền như vậy chạy trốn. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, Diệp Hàn bị trước mắt đầu cự lang này dọa đến. Nếu như là trực tiếp như vậy cấp giật, dù cho chính mình có cơ hội đắc thủ, cũng tuyệt đối không có cơ hội chạy mất dép. Đặng Dư ý nghĩ hiển nhiên là giống như Diệp Hàn, nghiêng người né tránh đồng thời, muốn xông lên phía trước, cầm lại bản thuộc về mình túi. Thế nhưng ngay khi bước chân hắn na di trong nháy mắt, hô, gió mạnh gào thét, thê thảm lâm liệt. Đặng Dư chỉ cảm thấy một vệt bóng đen mãnh liệt vọt tới, thế không thể đỡ, hầu như là theo bản năng gặp lại eo người, bóng đen từ đỉnh đầu sát qua, huề quyển cuồng phong, để Đặng Dư chớp mắt đau lòng. Thất bại rồi, bỏ mất cơ hội tốt. Cự Lang thân là thiên nguyên cự thú, luận trí tuệ, tuyệt đối không thể so người trưởng thành tộc ít hơn bao nhiêu. Rất hiển nhiên, ở nó nhìn như lô mãng một lần đập ra thời điểm, nó cũng đã dự liệu được, Đặng Dư có lẽ sẽ mượn cơ hội này ám độ Trần Thương, bởi vậy, nó cũng để lại một cái hậu chiêu. Đạo kia từ Đặng Dư trước người mãnh liệt xẹt qua bóng đen không phải hắn bật, chính là cự lang phía sau đuôi. Sau vĩ trắng kiện, lại như một cái roi sắt, co rúm trong lúc đó, chí ít chất chứa mấy vạn cân cự lực, ai dám kháng. Lưỡng kích không trúng, Đặng Dư cũng bị bức lui trở về tại chỗ, một mặt bất đắc dĩ, có chút bó tay hết cách cảm giác. Mà trái lại cự lang, tuy rằng không có thể thành công thương tổn được Đặng Dư, nhưng một đôi thụ đồng bên trong không những không có bất kỳ thất vọng, trái lại hí ngược vẻ càng thêm nồng nặc. Ở đây trong nháy mắt, Diệp Hàn trong nháy mắt hiểu ra trước mắt đầu cự lang này ý nghĩ trong lòng, nó vốn là không nghĩ tới muốn thoải mái như vậy giết chết Đặng Dư. Nó là đang đùa Đặng Dư, đem Đặng Dư cho rằng thành chính mình món đồ chơi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi cảm thấy một trận không rét mà run. Nguyên lai thiên nguyên cự thú, dĩ nhiên có thể tàn bạo đến trình độ như thế này. Đương nhiên, cùng lúc đó, Diệp Hàn trong lòng cũng có rất nhiều ngờ vực. Đồ sát phu Đặng Dư, nhưng là ở truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng chư vị thứ 6 tán tu cao thủ, có thể làm đến một bước này, thoát đi một con thiên nguyên cự thú truy sát, này cũng không khó khăn chứ. Thế nhưng Đặng Dư không có chạy, hắn vẫn cứ trệ ở lại chỗ này, tựa hồ có không muốn. Chẳng lẽ, nghĩ tới những thứ này, Diệp Hàn tâm thần lúc này dùng mình, trong đầu bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ, trên đất cái kia chứa trăm viên trở lên Phượng Minh thạch túi, vốn là thuộc về Đặng Dư. Thế nhưng không cẩn thận bị hắn rơi xuống nơi này, đang muốn thập lúc thức dậy, rồi lại bị con này thiên nguyên cự thú nhìn chằm chằm, không cách nào tránh thoát. Đặng Dư đương nhiên có thể trốn. Hắn thậm chí có thể đem cự lang dẫn đi, lại trở về năm túi. Thế nhưng hắn không dám. Hắn chỉ lo chính mình vừa rời đi nơi này, gánh chịu Phượng Minh thạch túi liền biến mất không còn tăm hơi, bị người khác lấy đi rồi. Vì lẽ đó, Đặng Dư chỉ có thể lựa chọn cùng trước mắt đầu cự lang này đối lập. Thân là thiên nguyên cự thú cự lang đương nhiên cũng không ngu, nó chính là nhìn chúng rồi Đặng Dư không dám rời đi điểm này, mới dường như miêu hy con chuột giống như vậy, không ngừng vòng quanh chuyên chở có Phượng Minh thạch túi, trêu chọc Đặng Dư. Đây là một loại giằng co. Để Diệp Hàn thậm chí cũng sản sinh một loại không cách nào ra tay cảm giác. Nói thật, bất luận cùng thiên nguyên cự thú chống lại chính là ai, chỉ cần này chuyên chở Phượng Minh thạch túi ở đây, Diệp Hàn đều không muốn đem nó từ bỏ. Dù sao, Phượng Minh thạch đối với mình thực sự là quá trọng yếu, cùng mình đón lấy con đường võ đạo, cùng một nhịp thở. Đồng thời, khi làm, Diệp Hàn phát hiện cùng cự lang đối lập chính là Đặng Dư thì, loại ý nghĩ này cũng không còn cách nào thay đổi, vô cùng kiên định. Ngày xưa có khích, lúc này nhìn thấy cơ hội, có thể lại ôm Đặng Dư một cái, Diệp Hàn có thể nào dễ dàng buông tha. Chờ đợi cương cục bị đánh vỡ, chờ đợi xuất hiện cơ hội. Diệp Hàn tâm thần khuấy động, bị hắn hoàn toàn áp chế ở trong lòng, cả người đầu gối bắn loạn, nhìn như là ở tùng lâm âm u nơi tránh né, nhưng kỳ thực trong cơ thể chân dương nguyên lực từ lâu chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ cơ hội ở trước mắt hiện lên, Diệp Hàn liền có thể trong nháy mắt triển khai bạo bộ, một lần xung lên, nắm lên chuyên trở Phượng Minh thạch cái kia túi, xoay người liền chạy. Đương nhiên, còn làm sao có thể làm cho cự lang cừu hận kế tục gắn bó ở Đặng Dư trên người, Diệp Hàn từ lâu nghĩ đến. Hiện tại, Đặng Dư duy nhất thiếu hụt, dù là cơ hội đó mà thôi. Một phút sau, cự lang cùng Đặng Dư đối lập vẫn cứ đang tiếp tục. Trong lúc Cự Lang lại thử nghiệm công kích, treo chọc Đặng Dư hai lần, nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp xuất hiện. Diệp Hàn đương nhiên không có ra tay. Nhưng là Cự Lang này hai lần treo chọc, cuối cùng đem đồ sát phu Đặng Dư cho chọc giận. Đặng Dư là người nào? Truyền kỳ bảng xếp hạng thứ 6 người. Hắn ở Bách Thành khiêu chiến bách trận chiến đấu bên trong, giết người vô số, thật là kinh người. Thậm chí để một ít tông môn đệ tử liền giao thủ với hắn đều là không dám, trực tiếp từ bỏ tranh chiến. Hung tàn, bạo ngược, luôn luôn là người khác nhìn thấy hắn sợ sệt, hắn lúc nào sợ quá những người khác? Dù cho là trước đó không nghĩ ra tay, chỉ là không muốn để cho mình đã bị vô cơ thương hoạn, ảnh hưởng 2 tháng sau khi bách thành cuộc chiến. Thế nhưng hiện tại, Đặng Dư rốt cuộc không nhịn được. Ta tạo, ngươi cái rác rưởi, lại dám sái lão tử. Nhìn dáng dấp, lão tử ngày hôm nay không cho ngươi thấy điểm huyết, còn thật sự cho rằng lão tử là sợ ngươi rồi. Một tiếng chửi bới ở Đặng Dư trong miệng tuôn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ở Diệp Hàn tinh thần dùng mình nhìn kỹ, xé tan. Trên hai tay quần áo bị Đặng Dư trực tiếp mạnh mẽ gỡ bỏ, hai tay ở bên ngoài, đồng thời, ở hai cánh tay của hắn bên trên, vẫn còn có ngàn vạn lít nha lít nhít huyết văn, khiến người ta thấy chi sinh ra sợ hãi. Những này huyết văn là món đồ gì? Chẳng lẽ này dù là hắn được gọi là đồ sát phu nguyên nhân thực sự? Diệp Hàn tinh thần dùng mình, trong mắt đột nhiên co rụt lại, theo bản năng thu lại trong cơ thể khuấy động chân dương nguyên lực, muốn ra tay rồi. Chỉ cần Đặng Dư ra tay, cùng đầu cự lang này đánh tới đến, dù cho chỉ là trong nháy mắt, chính mình cũng tất nhiên có thể tìm tới lấy đi trên đất cái kia thừa thả trăm viên trở lên Phượng Minh thạch túi. Đây là chính mình chờ đợi hồi lâu cơ hội, rốt cục muốn tới rồi. Đồng thời, mượn cơ hội này, chính mình cũng có thể cố gắng quan sát một chút, trong truyền thuyết đồ sát phu Đặng Dư, thực lực đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khi làm, phát hiện không khí chung quanh đại biến, đại trên chiến mã động một cái liền bùng nổ thời điểm, Diệp Hàn đấy lòng tạp niệm bay tán loạn, đáy mắt tinh mang lấp lóe, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Nhưng mà, mới vừa rồi còn ở cùng Đặng Dư đối lập con sói lớn kia hiển nhiên liền không vui, thủ đồng nơi sâu xa, đột nhiên tránh qua một đạo nhuệ mang, hình như có vô cùng kinh ngạc, bạo ngược căng nặng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Đặng Dư, tựa hồ là đang nói, tiểu tử, ngươi còn dám hoàn thủ? Hô, cuồng phong tùy ý, sát ý ngang dọc. Dù cho là Diệp Hàn đang nhìn đến tất cả những thứ này thời điểm, đều không khỏi tâm thần lạnh lẽo. Này nhất định là một trận đại chiến. Xa xa siêu vượt qua Diệp Hàn lúc trước gặp bất kỳ một trận đại chiến. Ít nhất, từ chiến trước khí thế nhìn lên, sát thực như vậy. Chỉ thấy ở Thiên Nguyên Cự Lang bên ngoài thân, dây đặc bút lông sói từng chiếc dựng thẳng lên, đồng thời có sắc bén thuộc tính kim nguyên lực bám vào, dễ, cái vốn có thể nói không còn là bộ lông, mà là từng viên sắc bén truy thủ. Diệp Hàn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, dù cho là bị như vậy một thân bộ lông sát đến, tầm thường địa nguyên cảnh võ tu, e sợ cũng phải không chết cũng bị thương. Nhưng này còn chỉ là một cái phương diện mà thôi. Ở Thiên Nguyên Cự Lang tứ chi, sắc bén móng vuốt sói trên, càng là ánh vàng như thoi đưa. Chúng nó đã không còn là truy thủ, mà là từng trôi sắc bén trường kiếm. Như vậy một con Thiên Nguyên Cự Lang, cùng một cái cả người kẻ mà Mỹ, bảo vệ đến hàm răng nhân tộc võ giả khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có. Thiên Nguyên Cự Lang càng hung mãnh. Nếu như nói từ đặng dư trên người truyền đến sát cơ như dòng nước nhỏ róc rách, như vậy Thiên Nguyên Cự Lang trên người sát nghiệm chính là mãnh liệt sóng lớn, hầu như muốn đem đặng dư bao phủ hoàn toàn. Khí thế áp chế. Từ cuộc chiến đấu này còn chưa bắt đầu thời khắc, đồ sát phu đặng dư liền triệt để rơi vào hạ phòng. Nhìn dáng dấp, cơ hội của ta rất lớn a. Trốn ở một bên tùng lâm trong bóng tối Diệp Hàn nhưng là ánh mắt sáng lên, tâm thần dâng trào. Nhưng mà, giữa lúc hắn ở đấy lòng âm thầm nhắc tới thời gian, đột nhiên, hô, cuồn phong gào thét, xích ảnh lấp loé. Ra tay rồi. Thế nhưng ra ngoài Diệp Hàn bất ngờ chính là, này xuất thủ trước, dĩ nhiên không phải Thiên Nguyên Cự Lang, mà là đồ sát phu, đặng dư. Chương 128, thù mới hận cũ màu đỏ về tầm. Huyết ảnh tràn ngập thiên địa. Diệp Hàn trốn ở tùng lâm trong bóng tối, chỉ là thông qua một cái cảnh lá gian khe hở nhìn Thiên Nguyên Cự Lang cùng đặng dư trong lúc đó đối lập. Bởi vậy, trong nháy mắt này, Diệp Hàn trước mắt chỉ có những này tầm nhìn, trong nháy mắt bị huyết quang triệt để tràn ngập. Tinh lực trùng thiên, hóa thành mông lung sương máu, bao phủ chu vi phạm vi hơn 10 trượng. Một màn như thế, để Diệp Hàn không khỏi đột nhiên cả kinh. Tự bạo. Này đặng dư cũng quá không muốn sống đi. Chỉ là vì hơn trăm viên phượng minh thạch mà thôi, dĩ nhiên như vậy liệu mình. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn liền ý thức được không đúng. Vành ngoành ngoành. Bước hơi trong huyết vụ, liên tục tiếng va chạm liên tiếp vang lên, như trung cổ cùng vang lên, lại như cửu thiên sẽ đánh, khiến người ta màng thai rung động, muốn xuyên thủng. Này không phải tự bạo, mà là đặng dư nào đó môn bí thuật. Đặng dư là thật sự cũng lên. Thật lâu dây dưa, để hắn rốt cục không cách nào nột ngạt đáy lòng sắc ý, vận dụng bí thuật, lạnh leo ra tay, rõ ràng là một bộ muốn cùng Thiên Nguyên Cự Lang một quyết sinh tử tư thái. Sát khí trung thiên, huyết ảnh bao phủ. Nếu là người bên ngoài thấy cảnh này, tất nhiên lòng sinh ngơ ngác, không dám tới gần nửa bước, sợ bị liên lụy trong đó. Nay trận đại chiến quá khích liệt, chỉ là tùy ý tung tóe nguyên lực dư âm, liền khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, dù cho là tầm thường địa nguyên cảnh đỉnh cao tán tu, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng tới gần. Thế nhưng, khi làm Diệp Hàn thấy cảnh này, tâm thần chấn động đồng thời, đáy mắt nơi sâu xa nhưng đột nhiên bốc lên một đoàn nóng rực tinh mang. Cơ hội tốt. Chiến đấu trước mặt, không đúng là mình ăn cắp trên đất cái bọc kia ghi lại hơn trăm viên phượng minh thạch túi vải cơ hội tốt nhất sao? Thừa dịp đặng dư cùng đầu kia Thiên Nguyên Cự Lang đều chìm đắm đang bát sát bên trong. Thời suy nghĩ, ý nghĩ này đã ở Diệp Hàn trong lòng thâm căn cố đế, cũng không còn cách nào dao động. Nghĩ đến liền được. Cơ hội không đáng người. Một sát na, Diệp Hàn đáy mắt lại không nửa điểm do dự, mũi chân nhẹ chút, cả người lập tức dường như một đoàn hắc ám, từ tùng lâm nơi sâu xa lặng yên bay ra, vô thanh vô tức. Không thể không nói, vực ngoại tiên ma có thể ở vô tận thiên giới một mình chống đỡ một phương, đặt xuống một mảnh giang sơn, cùng chúng nó hình thái cố hữu ưu thế là chặt chẽ không thể tách rời. Diệp Hàn thậm chí không cần hết sức che giấu hơi thở của chính mình, một chút xíu nguyên lực gợn sóng cũng không có bức ra, cả người đã lặng yên xuất hiện ở đẳng dư, Thiên Nguyên Cự Lang sát ý bốc hơi vòng chiến biên giới. Trang bị Phượng Minh Thạch túi vải ở nơi nào, Diệp Hàn đã sớm rõ rõ ràng ràng. Hắn thậm chí không hề liếc mắt nhìn, liền có thể một lần bạch ra phương hướng của nó. Tuy rằng đặng dư cùng Thiên Nguyên Cự Lang chính đang chiến đấu bên trong, nhưng là mình loại này nhìn như vô thanh vô tức tới gần, vẫn cứ có rất lớn khả năng bị phát hiện. Như vậy trắng trợn cướp giật, cũng không phải như vậy dễ dàng bị ẩn giấu. Vì lẽ đó, ở vừa bắt đầu, Diệp Hàn cũng đã có bị phát hiện chuẩn bị tâm lý. Hắn không có lén lén lút lút một chút tới gần, vừa vặn ngược lại, nhưng hắn thoát ly tùng lâm bao phủ âm u nơi, dưới chân đột nhiên đập dẫm, cả người khác nào một cái mũi tên nhọn, lăng không mà đi. Hô, cùng phong gào thét, âm thanh tuy lớn, nhưng là tuyệt đối không vượt qua được đặng dư cùng Thiên Nguyên Cự Thú trong lúc đó tiếng va chạm. Đây là một loại hoàn mỹ che lấp. Tiến vào cực tốc trạng thái trong nháy mắt, Diệp Hàn một trái tim đã điếu lên. Có thành công hay không, liền xem bước đi này rồi. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Tuy nhưng đã xông vào huyết ảnh tràn ngập phạm vi, mặc dù Diệp Hàn trợn to hai mắt, cũng không cách nào nhìn thấy cái kia trang bị hơn trăm phượng minh thạch túi vải. Nhưng là Diệp Hàn biết, nó ngay khi phía trước, cách mình bất quá 1 trượng mà thôi. Đến rồi. Trăm viên phượng minh thạch lập tức liền muốn tới tay rồi. Diệp Hàn tâm tình không cách nào ức chế phấn khởi lên. Đồng thời để hắn ám sinh mừng rỡ chính là đồ sát phu đặng dư cùng Thiên Nguyên Cự Lang kịch liệt chiến đấu nhưng đang tiếp tục, từng cú đấm thấu thì toanh kích tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ không có phát hiện mình, chính mình là an toàn. Bước kế tiếp chỉ cần đem cái kia túi vải mò ở trong tay, chính mình xoay người chạy trốn. Ở đặng dư cùng Thiên Nguyên Cự Lang lẫn nhau ràng buộc tình huống dưới, chính mình là tuyệt đối không thể bị đuổi theo. Sắp công thành, Diệp Hàn lòng sinh hưng phấn, rốt cục đi tới trang phục có trăm viên phượng minh thạch túi vải trước người. Hai mắt của hắn xác thực không nhìn thấy, thế nhưng xuyên thấu qua đối với Phượng Hoàng Chân Hỏa nhận biết, Diệp Hàn biết, nó ngay khi một tay xa trên đất. Bởi vậy thời khắc này, Diệp Hàn không hề do dự, cánh tay giọ ra trực dưới, rốt cục, đùng. Phượng Minh Thạch trong lúc đó lanh lảnh tiếng va chạm vang vọng bên hai, càng có trên tay cái kia độc thuộc về Phượng Minh Thạch đấm áp xúc cảm, Diệp Hàn tinh thần chấn động, không cách nào ức chế chính mình đấy lòng mừng như điên, suýt chút nữa liền muốn hoang kêu thành tiếng. Tới tay rồi, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, mình coi như là chân chính thành công rồi. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn đùi phải đột nhiên căng thẳng, chính mình tốc độ cực hạn trong nháy mắt là số 0, eo người uốn một cái, đạp liền đi. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, đột nhiên, để Diệp Hàn bất ngờ một chuyện phát sinh. Đùng. Không có bất kỳ dấu hiệu, Diệp Hàn cũng không có chuyện gì trước hết nghe đến bất kỳ thanh âm gì, ở hắn quay đầu muốn chạy đồng thời, trong huyết vụ, đột nhiên một cái tay mãnh liệt giò ra, trực tiếp chộp vào trên cánh tay của hắn. Ai? Lẽ nào, ở mảnh này xương máu mông lung bên trong, lại vẫn có một người khác núp trong bóng tối, giữ mưu những này Phượng Minh Thạch. Trong nháy mắt, Diệp Hàn đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích đông đảo. Đặng Dư cùng Thiên Nguyên Cự Lang trong lúc đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thậm chí ngay cả tiếng nổ đùng đoàng đều đang vang lên. Vì lẽ đó, mặc dù là có người nhúng tay, cũng tuyệt đối sẽ không là trong bọn họ bất luận cái nào. Nhưng là, không phải bọn họ thì là người nào? Nguy cấp bên dưới, chỉ có Phượng Minh Thạch mới trọng yếu nhất. Thời khắc này, Diệp Hàn thậm chí không lo được đi che giấu hành tung của chính mình, trong cơ thể tích góp chân dương nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, trên nắm đấm, chín viên mũi lửa hồng mang chói mắt. Ầm. Vang dòng nhuệ mang ánh, tùy ý bắn tóe. Xích, là Diệp Hàn trong cơ thể chân dương nguyên lực màu sắc. Cho tới màu vàng, đương nhiên chính là chí cương chí dương kim ô chi hỏa. Bất kể là chân dương nguyên lực, vẫn là kim ô chi hỏa, đều gánh chịu Diệp Hàn tìm hiểu hỏa chi nổ tung vũ ý, tuy rằng chỉ là vũ ý mô hình, uy lực dĩ nhiên không thể khinh thường. Trong ngáy mắt, ẩm. Diệp Hàn nắm đấm lại như là một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh, bao vây địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao cũng khó có thể chống đối cuồng bạo uy thế, cuốn tới. Kinh chỗ, xương máu bốc hơi, đông dương tiêu tan. Nắm lấy Diệp Hàn một cái cánh tay người hiển nhiên cũng không có cảm thấy được, vẫn còn có người đối với này trang phục có hơn trăm viên Phượng Minh Thạch túi áo cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, phản ứng của hắn sẽ không có Diệp Hàn như vậy nhanh hơn, hơi hơi ngây người, nhưng lập tức bị thiệt lớn. Ầm. Diệp Hàn vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm không hề bất ngờ đánh vào nắm lấy cánh tay mình cái kia trên cánh tay, nhưng ra ngoài Diệp Hàn bất ngờ chính là, này cái cánh tay năm ngón tay tuy rằng bởi vì bị đau trong nháy mắt bung ra, nhưng vẫn chưa gãy bỡ. Thật mạnh gân cốt, thật mạnh mẽ thể phách. Người này, e sợ ở truyền kỳ con đường bảng xếp hạng thứ tự cũng không thấp đi. Diệp Hàn theo bản năng ngẩng đầu. Ở hắn cùng một cái khác chủ mưu này trang phục có Phượng Minh Thạch túi vải cấp giật giả trong lúc đó, bốc hơi xương máu đã bị Diệp Hàn trước đó cú đấm kia mang theo cuồng phong hết mức xua tan, hai người trước đó lại không ngăn cách, rất dễ dàng liền nhìn thấy lẫn nhau dung mạo. Nhưng mà, khi, làm, Diệp Hàn nhìn thấy dung mạo của đối phương thì, nhưng không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại, tâm thần chấn động dữ dội. Hắn nhìn thấy chính là một tấm huyết văn nằm dày ở mặt. Tuy rằng bị huyết văn che kín vẻ mặt, nhưng mặt của hắn hình, Diệp Hàn nhưng là không thể quen thuộc hơn được, Đặng Dư. So sánh chỉ một bước, muốn phải bắt được này đối bại, không phải người khác, chính là phải làm là cùng đầu kia Thiên Nguyên Cự Lang còn ở giao thủ Đặng Dư. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Như vậy, cùng đầu kia Thiên Nguyên Cự Lang giao thủ, liều mạng chém giết thì là người nào? Diệp Hàn kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà Đặng Dư trong lòng giật mình hiển nhiên không thể so hắn thiếu. Có dấu giếm một bên, chủ mưu chính mình túi vải võ giả, đồng thời chạy trốn thần hồn của tự mình lục soát, này nguyên vốn đã để Đặng Dư đầy đủ ngạc nhiên. Nhưng để hắn càng không nghĩ đến chính là, người này dĩ nhiên là Diệp Hàn. Lúc trước ở Phượng Minh Thành Vũ đấu trường ở ngoài phát sinh cái kia một màn, còn thời khắc bị hắn ghi ở trong lòng, bị Đặng Dư coi là một hồi sỉ nhục. Tiến vào Tiên Hoàng khu mộ quặng sau khi, hắn cũng không chỉ một lần chờ mong quá, cùng Diệp Hàn một lần nữa đối mặt một khắc đó, thu hồi trước đó Diệp Hàn dành cho hắn những tia sỉ nhục, trả lại gấp đôi, đồng thời muốn dùng Diệp Hàn sinh mệnh cùng huyết dịch tế điện. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này. Ngạc nhiên, Diệp Hàn cùng Đặng Dư đối mặt, ở giữa cự bất quá ba thước, chỉ là trong nháy mắt, hai người liền đồng thời phản ứng lại đây. Đặng Dư một mặt cười gằn, trong mắt bên trong sát cơ lộ, khóe miệng nổi lên cười khẩy, "Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi bước vào đến. Ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem ai còn có thể cứu ngươi." Một câu nói xong, Đặng Dư đã tan mất Diệp Hàn vừa nãy cái kia cương mãnh một quyền mang đến cự lực, tương tự huyết văn tràn ngập nắm đấm vung lên, liền muốn hướng Diệp Hàn xông thẳng mà tới. Nhưng mà, Diệp Hàn sẽ không có giao thủ. Đối mặt Đặng Dư lời nói gian tràn ngập giữ tận sắc ý, Diệp Hàn thậm chí ngay cả phản cháo tâm tư đều không có, xoay cổ tay một cái, chỉ gian tu di rồi sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên màu sắc đỏ tươi dường như máu tươi tảng đá đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Phượng Minh Thạch. Đặng Dư một chút liền đã nhìn ra, Diệp Hàn trong tay tảng đá này chính là Phượng Minh Thạch. Nhưng là, hai người trực diện, khoảng cách bất quá ba thước có hơn, ngươi lấy ra một viên Phượng Minh Thạch làm gì? Lẽ nào là muốn dùng một viên Phượng Minh Thạch đến trao đổi tính mạng của ngươi sao? Buồn cười đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Đặng Dư trên mặt cười khẩy càng đồng, giơ lên cao trên nắm tay, chất chứa sức mạnh càng thêm dâng trào, huyết quang lưu chuyển, hầu như đã đột phá mấy vạn cân cự lực. Cú đấm này, liền muốn ngươi chết. Đặng Dư động tác này, đem trong lòng hắn nồng nặc sát nghiệm bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là đổi làm một cái khác địa nguyên cảnh tán tu đối mặt hắn, e sợ chỉ là Đặng Dư trong tròng mắt cái kia tàn bạo hung ác ánh mắt, liền đủ khiến hắn can đảm nổ tung, bị trong lòng sợ hãi đánh đổ. Thế nhưng Diệp Hàn lại há lại là tầm thường địa nguyên cảnh võ tu có thể so sánh với. Ở Đặng Dư theo bản năng lơn là Diệp Hàn trong tay cái viên này Phượng Minh Thạch thời gian, đột nhiên, hô. một trận tà ác cuồng phong gào thét hướng mặt thổi tới. Ở vừa nhận biết được này cố kỳ dị gợn sóng trong nháy mắt, Đặng Dư liền lập tức cảm giác được chính mình phảng phất là rơi vào một bãi trong ao đầm, trong cơ thể dâng trào nguyên lực đột nhiên ngưng trệ, cao cao vung lên trên nắm tay gánh chịu mấy vạn cân cự lực cũng trong nháy mắt hăng hái giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một viên Phượng Minh thạch mà thôi, làm sao hội sản sinh như vậy hiệu quả? Đặng Dư kinh ngạc xem hướng về phía trước, nhưng thấy Diệp Hàn trên mặt không gặp một tia kinh ngạc, phảng phất đối với điểm này sớm có chuẩn bị tâm lý, đồng thời hắn liền với quỷ dị gợn sóng một điểm ảnh hưởng cũng không có chịu đến, tốc độ như trước hướng về Mạn Thiên Vũ động bút hơi xương máu ở ngoài lao đi. Diệp Hàn muốn chạy trốn, Đặng Dư dĩ nhiên muốn truy. Đáng tiếc, bốn chữ hoàn toàn có thể khái quát hắn trước mặt trạng thái, lực bất tòng tâm, quá chật vật. Nguyên lực trong cơ thể đột nhiên chịu đến áp chế, này đổi làm bất luận cái nào võ giả đều không thể chịu đựng, Đặng Dư đương nhiên cũng là như thế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn cầm trong tay cái viên này kỳ dị Phượng Minh thạch đi mà đi, ở Diệp Hàn trong một cái tay khác, chính là cái bọc kia có hơn trăm viên Phượng Minh thạch túi vải. Chết tiệt tiểu tặc, ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Chỉ là thông qua ánh mắt, Diệp Hàn thậm chí đều có thể nhìn thấu Đặng Dư đáy lòng căm lòng. Nhưng đối với này, hắn chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sướng ý mà phản. Ký hiệu. Đây chính là Phượng Minh thạch bên trong bị kích hoạt Phượng Hoàng chân hỏa mang đến cho mình ký hiệu. Diệp Hàn bản coi chính mình chỉ có đang đối mặt một hồi sinh tử chiến đấu thì mới hội chân chính đem nó lấy ra. Nhưng không nghĩ tới, Đặng Dư nhưng thành cái thứ nhất chứng thực chính mình suy đoán người. Sảng khoái. Không còn nhìn kẻ địch tan quả đáng dáng vẻ càng khiến người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái. Diệp Hàn cũng là như thế. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, thân như thanh vân, dập dờn mà đi, không lo lắng chút nào Đặng Dư có thể đuổi được chính mình. Tuy rằng Diệp Hàn không biết Đặng Dư đến cùng là làm thế nào đến vừa có thể cùng đầu kia Thiên Nguyên Cự Lang tranh đấu, một bên dự mưu đến cướp đoạt cái này gánh chịu có trăm viên Phượng Minh Thạch túi áo. Không quá quan trọng. Quan trọng nhất chính là, này lại một lần nữa giao phòng, chính mình thắng rồi. Diệp Hàn bước chân xê dịch, chân đạp xích vân, hăng hái bốn ba, tâm tình cho là cực kỳ khoan khoái. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn lập tức liền muốn rời khỏi chu vi này huyết ảnh tràn ngập vòng chiến thời gian, đột nhiên, mau. Diệp Hàn chỉ nghe được quát to một tiếng đột nhiên ở phía sau vang lên, cùng lúc đó, cảm thấy sau lưng đột nhiên nóng lên, tựa hồ bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đâm nhói tập thân. Bị công kích? Thủ đoạn gì, đã vậy còn quá nhanh. Diệp Hàn kinh hãi quay đầu, nhưng thấy Đặng Dư nhưng vẫn cứ đứng ở xương máu tràn ngập địa phương, không chút nào truy kích chính mình cử động, chỉ là trên mặt cười gằn, càng ngày càng tà ác cùng dữ tợn. Đầy đủ một phút sau khi trốn ra được rồi. Tùng lâm nơi sâu xa, Diệp Hàn trốn ở một vùng tăm tối bên trong, há mồm thở dốc. Liên tục buôn ba một phút, thời khắc ở vào cực hạn cấp tốc chạy trạng thái, lấy Diệp Hàn thâm hậu võ đạo căn cơ, cũng là cảm thấy không chịu nổi. Tiêu hao quá to lớn rồi. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, Đặng Dư cũng không có đuổi theo chính mình. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có truy, phản phất đã nhận mệnh, can nguyện bị Diệp Hàn cướp đi trang phục có trăm viên Phượng Minh thạch túi vải. Không đúng rồi. Này không phải tính cách của hắn a. Hơi làm nghỉ ngơi, Diệp Hàn khí tức rốt cục bình phục, nhưng khi hắn cẩn thận suy tư vừa nãy trải qua cái kia một màn, ánh mắt nhưng không khỏi nheo lại, lông mày nhíu chặt. Không đúng. Chỉ là từ Đặng Dư ánh mắt, cũng có thể phán đoán ra, hắn tuyệt đối không phải loại kia ẩn nhận hạng người, thậm chí có thể nói là tỳ vết tất báo. Thế nhưng lần này, hắn thật không có truy đuổi. Là bởi vì sợ hãi trong tay mình Phượng Minh thạch tỏa ra Phượng Hoàng chân hỏa khí tức áp chế. Không, điểm ấy áp chế đối với địa nguyên cảnh khác tán tu tới nói, hay là tương đương phiền phức, nhưng đối với Đặng Dư mà nói, vẫn là có thể chịu đựng. Hắn là truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng người thứ 6, thủ đoạn cường hãn, sức chiến đấu phi phàm, đương nhiên cũng càng có tự tin. Dù cho hắn tình cờ tao ngộ ngăn trở, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Trừ phi, hắn có niềm tin tuyệt đối, lần thứ 2 tìm được ta. Thậm chí, hắn là muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Diệp Hàn tâm thần dùng mình, rốt cục suy tư đến điểm mấu chốt. Đồng thời cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng rốt cục nhớ tới ở chính mình thoát đi cái kia mảnh vòng trên thì, chính mình phía sau lưng đột nhiên dựng lên đạo kia đau nhức. Thần hồn tuần tra. Quả nhiên, ở phía sau lưng chính mình bên trên, có một cái to bằng móng tay màu đỏ bệt. Đây chính là Đặng Dư hậu chiêu. Đây cũng quá đơn sơ đi, lẽ nào thật sự liền không sợ ta phát hiện hay sao? Diệp Hàn cười gằn, tâm thần thả lỏng. Nhưng là, giữa lúc hắn thôi thúc trong cơ thể chân dương nguyên lực, muốn đem này không thuộc về thân thể hắn này màu đỏ thấm bệt di trừ thời gian, coi là thật dương nguyên lực cùng với đổ vào, đột nhiên một đạo trước nay chưa từng có đau nhức đột nhiên ở Diệp Hàn tâm thần bản nguyên dựng lên, để hắn mắt tối sầm lại, lảo đảo một cái, suýt nữa một con ngã xuống đất. Này màu đỏ bệt, thậm chí ngay cả tiếp theo thần hồn của Diệp Hàn bản nguyên, đồng thời lại như là mạnh mẽ trường ở phía trên như thế. Chương 129, màu đỏ thâm huyết ảnh mèo vần chuột. Đây là thủ đoạn gì? Thật lâu, Diệp Hàn mới rốt cục một lần nữa bình phục tâm thần bản nguyên dung chuyển, đình chỉ đầu váng mắt hoa, lần nữa khôi phục thanh minh. Thế nhưng, hắn nhưng là cũng không dám nữa dùng trong cơ thể chân dương nguyên lực đi đụng chạm nó. Quá đau rồi. Chỉ là đụng vào, lại như là một cái châm mạnh mẽ đâm vào thần hồn của tự mình bản nguyên trên, cơn đau đớn này, ai có thể chịu đựng? Đây là vật gì? Diệp Hàn ở tu luyện giới cất bước thời gian không nhiều, kinh nghiệm đương nhiên rất ít, tâm có ngờ vực, tự nhiên là lúc này hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông dò hỏi. Lời còn chưa dứt, Diệp gia lão tổ tông âm thanh đã vang lên theo. Ha ha, tiểu tử ngươi rất có thể gặp rắc rối mà, vận may cũng thực là không tồi, liền ngay cả thượng cổ huyết văn tộc truyền nhân đều gặp phải. Huyết văn tộc truyền nhân? Lão tổ tông đây là đang nói đồ sát phu Đặng Dư. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, tâm thần run lên. Tuy rằng lão tổ tông trả lời cùng hắn hỏi do xem ra không có nửa điểm căn hệ, hắn vẫn là lựa chọn nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì hắn biết, lão tổ tông cho hắn nói những này, tất nhiên không phải đơn thuần vì truyền thụ kinh nghiệm cùng từng trải. Quả nhiên, thượng cổ huyết văn tộc là mấy vạn năm trước sinh động ở Thiên Nguyên Đại Lục trên bộ tộc, thanh uy tên chấn toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, có thể nói cực thịnh một thời. Đồng thời, bọn họ bộ tộc bên trong, mỗi người đều là đỉnh đầu một chiến sĩ, thực lực siêu cường. Bọn họ thờ phụng là huyết dịch đổ đằng sức mạnh. Bọn họ tin tưởng, tất cả sức mạnh đều đến từ chính trong cơ thể dòng máu. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn họ am hiểu nhất chính là nghiên cứu huyết dịch kích phát trong máu sức mạnh. Ở thượng cổ huyết văn trong tộc, phụ trách nghiên cứu huyết dịch sức mạnh người bị trở thành huyết chú sư. Phát huy huyết dịch sức mạnh người chính là huyết văn chiến sĩ. Huyết văn chiến sĩ này nói bất chính là đặng dư sao? Hắn ở vận chuyển sức mạnh thời gian, bên ngoài thân chính là tràn ngập huyết văn. Diệp Hàn hiểu ra, nhưng vẫn chưa xem mồm, bởi vì hắn biết lão tổ tông vẫn chưa nói xong. Cho tới sau lưng ngươi cái kia màu máu vết tích, nó chính là thượng cổ huyết văn tộc một loại bí thuật, màu đỏ thâm huyết ảnh. Nó không có cách dùng khác, chỉ có một cái, lần theo. Màu đỏ thâm huyết ảnh cùng thần hồn của ngươi bản nguyên liên kết, chỉ cần ngươi muốn đem nó đi trừ, như vậy thần hồn bản nguyên liền sẽ phải chịu mãnh liệt phản vệ. Đầu váng mắt hoa chỉ là khinh, nếu như ngươi tùy tiện động tác, nó thậm chí sẽ làm thần hồn của ngươi bản nguyên trực tiếp tán loạn. Lợi hại như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt lúc này âm trầm lại. Không trách. Không trách ở vừa nãy đặng dư không truy đuổi chính mình. Nguyên lai, hắn sớm đã có như vậy chuẩn bị. Hắn không phải muốn để cho mình trốn, mà là muốn truy sát chính mình, để cho mình vẫn không được an bình, thậm chí tinh thần thất loạn. Thật là âm hiểm như kế. Diệp Hàn trong mắt nheo lại, tâm lên sát nghiệm. Nhưng cùng lúc, Diệp Hàn cũng biết, trước mặt trọng yếu nhất là giải quyết sau lưng mình này màu đỏ thâm huyết ảnh. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn mở miệng lần nữa, tiếng nói truyền vào trước ngực Linh Châu bên trong. Lão tổ tông, lẽ nào liền ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Diệp Hàn cũng không có chờ quá lâu. Diệp gia lão tổ tông thậm chí ngay cả chốc lát trầm ngâm đều không có, nói thẳng, vật này là thượng cổ huyết văn tộc bí thuật, tuy rằng không đáng chú ý, đồng thời không có bất kỳ lực sát thương nào. Thế nhưng rất làm người ta ghét ác. Ở ta thành danh trước đó, thượng cổ huyết văn tộc cũng đã từ Thiên Nguyên Đại Lục trên biến mất hồi lâu, có thể biết tên của nó đã tương đương không dễ dàng, làm sao nghiên cứu những thứ đồ này? Bất quá theo ta thấy, này bí thuật cũng là như vậy. Nếu như thần hồn của ngươi đủ mạnh, đem nó luyện hóa, dễ như ăn cháo có thể giải quyết. Thế nhưng, Diệp gia lão tổ tông lời còn chưa dứt, nhưng Diệp Hàn đã nghe ra hắn nửa câu sau ý tứ trong lời nói. Thần hồn của Diệp Hàn tu vi quá yếu, muốn luyện hóa này màu đỏ thâm huyết ảnh, chỉ ít cần vượt quá triển khai nó người thần hồn một cảnh giới lớn trở lên. Đặng Dư là địa nguyên cảnh đỉnh cao võ tu, thần hồn của Diệp Hàn sức mạnh thậm chí còn không như chức giả, muốn luyện hóa, đương nhiên một điểm khả năng đều không có. Không có cách nào. Đây chẳng phải là nói, chính mình liền nhất định chỉ có thể mang theo nó, đồng thời một ngày nào đó sẽ bị Đặng Dư lần thứ hai phát hiện lạc. Chuyện như vậy, có thể thực sự là quá không đẹp lệ. Đắc tội rồi Đặng Dư, Diệp Hàn kỳ thực cũng không sợ. Ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng, phạm vi rộng rãi như vậy, dù cho là mấy vạn địa nguyên cảnh tán tu đồng thời đi tới nơi này, hầu như đều rất khó đánh đối mặt, huống chi là chuyên môn tầm tìm một người. Rất khó, không thiết thực. Thế nhưng, khi làm trên người chính mình có màu đỏ thấm huyết ảnh, đồng thời thời khắc đều sẽ bị Đặng Dư khóa chặt vị trí, này nhưng là không tươi đẹp. Cứ như vậy, chính mình bất kể là đang làm gì, đều muốn tại mọi thời khắc lo lắng có thể bị nguy hiểm hay không đột nhiên giáng lâm. Này hoàn toàn là một loại vĩnh hằng tinh thần dày vò. Trong khoảng thời gian ngắn, loại áp lực này hay là không tính là gì, Diệp Hàn hoàn toàn có thể chịu đựng. Thế nhưng, khi nó trước sau tồn tại, một điểm ngừng lại thời gian đều không có, Diệp Hàn thậm chí ngay cả tĩnh tâm nghỉ ngơi nhàn rỗi đều không tồn tại, loại này dày vò, liền không phải người bình thường có thể chịu đựng. Ít nhất Diệp Hàn cho rằng, chính mình thừa không chịu được. Đây rõ ràng chính là một cái mục tiêu sớm mà. Một điểm an toàn đều sẽ không lại có thêm. Nay còn không bằng trực tiếp cùng Đặng Dư súng thật đạn thật làm trên một hồi, phân ra cái một mất một còn. Nhưng là, khi, làm, nghĩ đến đây, Diệp Hàn đột nhiên lại nghĩ đến trước đó tranh cướp trên đất cái kia thịnh có hơn 100 viên phượng minh thạch túi áo thì chính mình gặp phải cái kia kỳ lạ một màn. Đặng Dư là làm sao từ Thiên Nguyên Cự Lang trong tay thoát thân, đồng thời tìm tới cơ hội đi cướp con kia túi áo? Không, không phải thoát thân, mà là hóa thân. Mông lung trong huyết vụ, tuy rằng Diệp Hàn không cách nào xuyên thấu chúng nó thấy rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì, nhưng Diệp Hàn cũng dám với bảo đảm, Thiên Nguyên Cự Lang xác thực ở cùng món đồ gì ở giao thủ, đồng thời liền ngay cả người trước cũng không có nhìn thấu, Đặng Dư bản tôn đã thoát đi nó trường khống. Đây là thủ đoạn gì? Không hiểu liền hỏi. Diệp Hàn nghĩ đến có như vậy một cái thói quen tốt, đương nhiên thúc đẩy hắn nuôi thành này một quen thuộc, cũng bởi vì Linh Châu bên trong lão tổ tông biết gì nói đấy, lại hầu như không chỗ nào không biết. Quả nhiên, nghe tới Diệp Hàn hỏi do, Diệp gia lão tổ tông chỉ là trầm ngâm chốc lát, rốt cục lần thứ hai khai khẩu. Cái này cũng là thượng cổ huyết văn tộc một môn bí thuật. Thế nhưng trong đồn đãi, mặc dù là thượng cổ huyết văn tộc, có thể có tư cách học tập cái môn này bí thuật tộc nhân cũng rất ít, có thể học được đã ít lại càng ít. Cái môn này bí thuật tên gọi là huyết ma giả thân. Huyết ma giả thân. Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng còn không chờ hắn đi tìm loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, Diệp gia lão tổ tông lời nói thanh đã kế tục đưa ra, huyết ma giả có thể tu luyện như thế nào ta không biết, ta chỉ biết nó hiệu quả. Chỉ có đạt đến địa nguyên cảnh, võ đạo tầng thứ 2 thượng cổ huyết văn tộc nhân, mới có tu luyện cái môn này bí thuật tư cách. Sau khi tu luyện thành, ngươi liền có thể bất cứ lúc nào ngưng tụ ra một vị huyết ma giả thân. Nó tồn tại thời gian, cùng ngươi cảnh giới võ đạo cấp độ cùng một nhịp thở, đồng thời, ngoại trừ liên quan đến thần hồn ở ngoài võ kỹ hoặc là bí thuật, nó đều có thể triển khai. Hóa ra là như vậy. Nghe được lão tổ tông trả lời, Diệp Hàn lúc này có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Nói đến, thượng cổ huyết văn tộc bí thuật này, cùng mình thiên ma phân thân đúng là còn có vài điểm tương tự chỗ, chỉ là không biết khi chúng nó bị đồng thời, ai mạnh ai yếu. Diệp Hàn theo bản năng ở trong lòng nghĩ. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, một cái lớn mật đến cực điểm ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thiên ma phân thân. Nếu thật sự như lão tổ tông nói, chính mình trên lưng màu đỏ thấm huyết ảnh là bám vào chính mình thần hồn trên tồn tại, mà thiên ma phân thân chính là cùng mình cùng ra một cái thần hồn bản nguyên. Vừa nói như vậy, nó chẳng lẽ có thể thay thế mình? Nghĩ như vậy, Diệp Hàn ánh mắt đã lượng đến cực hạn. Thật sự có loại khả năng này. Đương nhiên, Diệp Hàn muốn làm như vậy cũng không phải vì muốn vứt bỏ chính mình thiên ma phân thân. Thiên ma phân thân hiện tại nhưng là Diệp Hàn một đạo lá bài tẩy, nếu như không phải gặp phải tuyệt cảnh, Diệp Hàn tuyệt đối không thể vứt bỏ nó. Hiện tại cũng không phải là tuyệt cảnh. Diệp Hàn sở dĩ muốn làm như thế, cũng có thể nói là ở noi theo đồ sát phu đặng dư âm mưu, ngươi ở trên người ta dẫn dưới màu đỏ thấp huyết ảnh, không phải là muốn cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột sao? Được, ngày hôm nay ta liền chơi với ngươi một hồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Hàn đáy mắt nơi sâu xa đột nhiên tránh qua một đạo lạnh lẽo đến cực điểm tinh mang, bên trong sát ý lâm liệt, lạnh lẽo âm trầm nằm dày đặc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn khoanh chân ngoài địa, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, tựa hồ là ở chịu đựng một loại thẳng tới sâu trong tâm linh đau nhức. Ba, năm tức sau khi, chỉ thấy ở Diệp Hàn trên người, một đạo đen kịt như mực bóng người dần dần trôi nổi mà ra, phản phất bản năng gian, đã hòa vào tùng lâm âm u nơi. Mà cùng lúc đó, Diệp Hàn trên lưng, trước sau vẫn không nhúc nhích cái kia một đạo màu đỏ thâm huyết ảnh, cũng tựa hồ đột nhiên run rẩy một thoáng, có chút buông lỏng. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn nghĩ đến đối sách, muốn dựa theo kế hoạch làm việc thời gian, ở sau lưng của hắn mấy chục dặm ở ngoài một mảnh tùng lâm nơi, một cái dáng dấp thân ảnh chật vật từ trên mặt đất chui ra, một thân đầy vết bẩn. Phi, người này há mồm, phun ra một cái bùn đất, hai con ngươi mở, trong mắt nơi sâu xa tàn khốc lắm liệt, tràn ngập vô tận sắc cơ. Một vệt mặt của mình, nước bùn xóa đi, lúc này hiện lộ ra hắn huyết văn nằm dày đặc mặt. Đạm Dư, đồ sát phu Đạm Dư. Hắn chẳng biết lúc nào, càng nhưng đã tránh được đầu kia thiên nguyên cự lang truy sát, nhưng là ở trên mặt của hắn, nhưng không thấy chút nào sắc mặt vui mừng. Chuyện cười, dù là ai khổ sở siêu tầm 10 ngày có thừa, thật vất vả tích góp hơn 100 viên phượng minh thạch bị cướp đi rồi, sắc mặt rất khó coi. Huống chi, cướp đi chúng nó không phải người khác, cũng không phải đầu kia thiên nguyên cự lang, chính là đã từng cùng hắn từng có cựu hận thiếu niên kia, Diệp Hàn. Chết tiệt tiểu tử, thực sự là bám dai như địa. Lẽ nào ngươi nhất định là ta trong số mệnh khắc tinh sao? Bất quá lần này, ngươi không có may mắn như vậy. Bị ta huyết văn tộc bí thuật lần theo, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Đặng Dư ở trong miệng chửi rủa không ngừng, hiển nhiên tâm tình cực kém. Lòng mang lửa giận, để hắn cũng không còn cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, một bước trước đạp, hướng Tùng Lâm đi ra ngoài. Mà hắn đi phương hướng, chính là Diệp Hàn tạm lánh cái kia mảnh Tùng Lâm vị trí. Chuyến này vừa đi, Đặng Dư đương nhiên không có loại thứ hai ý nghĩ. Hắn chỉ có một cái mục tiêu, giết người. Chương 130, ai hơn nham hiểm? Từng người lá bài tẩy. Hô. Đồ sát phu Đặng Dư bước chân rất nhanh. Thân là thượng cổ huyết văn tộc nhân, hắn đối với máu tươi nhận biết, vừa xa người thường ngoài tưởng tượng. Thậm chí, dù cho là cách xa nhau cách xa hai dặm khoảng cách, dù cho chỉ là một giọt máu tươi, Đặng Dư cũng nghi quá ung dung nhận biết đến. Đây chính là thượng cổ huyết văn tộc nhân thiên phú bản năng. Nhưng mà, bất kể là loại kia sinh linh, trong cơ thể đều là có huyết dịch. Chúng nó trên người dựng lên khí tức, đối với Đặng Dư tới nói, đương nhiên cũng như cùng là trong đêm tối một chiếc ánh nến giống như vậy, đặc biệt chói mắt. Vì lẽ đó, hắn có thể dễ dàng tuần tra đến chu vi hai dặm trong phạm vi hết thảy sinh linh. Chúng nó là một loại nào tộc, tu vi võ đạo ở cảnh giới gì, thậm chí trong cơ thể thiên địa nguyên lực là cái gì thuộc tính, hắn cũng có thể không rời mười phán đoán chuẩn xác. Loại bản năng này, ở trong rừng rậm có thể nói người tiên. Vì lẽ đó ở này trong vòng 10 ngày, Đặng Dư đụng vào thiên nguyên cự thú rất ít, bình thường dễ như ăn cháo liền tránh thoát, căn bản không cần xảy ra chiến đấu. Ngày hôm nay phát sinh chuyện này, hoàn toàn là cái bất ngờ. Đặng Dư là chân chính hạ thương. Đầu kia thiên nguyên cự lang truy sát kỳ thực cũng không phải là Đặng Dư, khi, làm, không nghĩ tới, cái kia bị đuổi giết giả một mực liền phát hiện Đặng Dư tăng hơi, trực tiếp tiến lên đón, nỗ lực gắp lửa bỏ tay người. Người đuổi giết kia thành công. Thiên nguyên cự lang xác thực là nhìn chằm chằm Đặng Dư. Thế nhưng người đuổi giết này cũng chả giá có can đảm đắc tội Đặng Dư đánh đổi, tử vong. Dưới cơn nóng giận, Đặng Dư trực tiếp giết người đuổi giết kia. Thế nhưng, ở quá trình chiến đấu bên trong, Đặng Dư nhất thời không cẩn thận, đem bên hông trang bị hơn 100 viên phượng minh thạch cái kia tiểu cái túi nhỏ rơi dụng. Hắn không cách nào lại trốn. Thiên nguyên cự lang cũng rất nhanh nhận ra được điểm này, biết được trên đất cái kia túi vải đối với Đặng Dư then chốt trình độ. Vì lẽ đó, chính như Diệp Hàn trước đó quan sát được như vậy, một việc miếu hí con chuột trò hay liền như vậy trình diễn. Đặng Dư bị thiệt lớn, không chỉ trang bị hơn 100 viên phượng minh thạch túi vải bị Diệp Hàn cướp đi, hắn bị này huyết ma giả thân cũng hầu như bán tàn, cần muốn thời gian dài đi nghỉ ngơi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn bách thành cuộc chiến cuối cùng quyết chiến. Như vậy, Đặng Dư làm sao không tức giận? Hắn xác thực nguyên muốn còn muốn trêu chọc một thoáng Diệp Hàn, để hắn ngày đêm chịu đựng bị đuổi giết áp lực, tinh thần tan vỡ mà chết. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có cái tâm tình này. Hiện tại Đặng Dư chỉ muốn giết Diệp Hàn, để giải đáy lòng phẫn nộ. Giao. Phạm vi hai dặm bên trong hết thảy sinh linh đều ở Đặng Dư nhận biết bên dưới, vì lẽ đó, hắn lựa chọn con đường đều là an toàn nhất, thậm chí hoàn toàn không cần đi lo lắng động tác của chính mình phát sinh âm thanh sẽ bị những sinh linh khác phát hiện, một bước ra, dù là trăm trượng xa. Hắn ở tùy tùng Diệp Hàn. Đồng thời ở cảm nhận của hắn bên trong, Diệp Hàn chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh. Ha ha, tốc độ còn không chậm. Chỉ là ngươi cảm thấy, như ngươi vậy liền có thể tránh thoát ta truy sát sao? Đặng Dư đáy mắt tránh qua một tia lạnh lẽo, lưng thững tiến lên, nhanh chân bước trước, nội tâm có thể nói hoàn toàn tự tin. Ở trong mắt hắn, Diệp Hàn đã là một cái vật chết. Tuy rằng ở vừa nãy lần kia giao phong bên trong, Diệp Hàn đột nhiên lấy ra một viên Phượng Minh Thạch, áp chế lại trong cơ thể hắn nguyên lực cuộn sóng, thế nhưng Đặng Dư vẫn như cũ không cho là như vậy Diệp Hàn còn có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì. Huống chi, sức mạnh của hắn vốn là không chỉ là dựa vào trong cơ thể nguyên lực. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm. Đặng Dư từng bước ép sát, dọc theo đường đi không có dừng chút nào hết. Đương nhiên, nếu như có người ngoài ở đây nhìn thấy tất cả những thứ này, còn có thể dùng từng bước ép sát hai chữ để hình dung. Ở Đặng Dư chính mình xem ra, chính mình chỉ là đang thoải mái hoàn thành một lần săn bắn mà thôi. Rốt cuộc, Đặng Dư cách mình nhận biết được chính mình thả ra màu đỏ thâm huyết ảnh khoảng cách chỉ có ngăn ngắn 2 dặm khoảng cách. Khoảng cách này, Đặng Dư đã hoàn toàn có thể nhận biết được Diệp Hàn bản thể tồn tại. Nhưng là, khi hắn dò ra nhận biết, tế quan sát kỹ thời gian, khi làm, Đặng Dư ngạc nhiên một màn phát sinh. Không sai, màu đỏ thâm huyết ảnh vị trí ngay khi phía trước 2 dặm. Thế nhưng, ở cái hướng kia cùng vị trí, hắn nhưng không chút nào cảm ứng được một tia huyết dịch sức mạnh. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, hắn đã biết ta đến, đem hơi thở của chính mình thu lại? Đặng Dư tâm thần đột nhiên rung động, không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn cứ không cho là đây là Diệp Hàn đang cố ý giở trò, còn rất cẩn thận. Nhưng chỉ tiếc, ngươi không phải hồn tu, cũng không thể đem ta màu đỏ thâm quang ảnh xóa đi. Thu lại khí tức, xác thực có thể để cho ngươi tâm hơi hết mức che giấu, thậm chí ngay cả thiên nguyên cự thú đều phát hiện không được. Thế nhưng, lần này ngươi gặp phải chính là ta. Đặng Dư ở trong lòng nói như thế, trong nháy mắt tự tin tăng gấp bội, trước đó rung động lúc này không còn sót lại chút gì, một lần nữa nắm giữ tuyệt đối tự tin cùng nắm. Tiếp tục tiến lên, tìm tới Diệp Hàn, giết chết hắn. Đặng Dư việc nghĩa chẳng từ nan, kế tục hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nhưng mà hắn không biết chính là, trong lúc vô tình, hắn đã phạm vào một sai lầm to lớn. Hắn thực sự là quá để ý chính mình bố thí ở Diệp Hàn trên người đạo kiếm màu đỏ thâm quang ảnh. Xác thực, màu đỏ thâm quang ảnh là thượng cổ huyết văn tộc bí thuật, chỉ cần bị nó khóa chặt người, hầu như rất khó nén tàng hành tung của chính mình, trừ phi ngươi là một cái hồn tu, đồng thời thần hồn tu vi khá cao, siêu vượt qua Đặng Dư một cái đại đẳng cấp. Thế nhưng, loại này chắc chắn đổi một loại lời giải thích, cũng là một loại u mê không tỉnh. Chính là bởi vì điểm này, ở Đặng Dư bước vào màu đỏ thâm quang ảnh chu vi 2 dặm bên trong phạm vi, trong nháy mắt liền đem mình hết thảy tâm thần đặt ở màu đỏ thâm huyết ảnh vị trí, dù cho ở nơi đó, hắn cũng không có nhận biết được một tia khí huyết mùi vị, Đặng Dư vẫn như cũ chăm chú với thứ, thậm chí không còn quan tâm chu vi bên trong rừng rậm biến hóa. Đồng dạng, hắn cũng không có thấy, ở hắn vừa đi qua tùng lầm con đường một bên, một khối cực kỳ góc tối, một cái gầy gò bóng người chính trốn ở trong đó, nếu như không chú ý quan sát, thật sự rất khó phát hiện. Nếu như là tầm thường trạng thái Đặng Dư, như vậy góc tối hắn nhất định sẽ đi tuần tra. Đây là một cái võ giả thiên tính cẩn thận, cũng là hắn ở hung ác tàn khốc tu luyện giới có thể sống đến hiện tại căn bản. Nhưng là, chính là bởi vì đối với màu đỏ thâm huyết ảnh tín nhiệm cùng tuyệt đối chắc chắn, hắn không có làm như vậy, mạnh mẽ trực tiếp lơ là quá khứ. Nhưng mà, trốn ở tùng lâm nơi sâu xa người này, không phải người khác, chính là Diệp Hàn. Không sai, là Diệp Hàn. Hắn là làm sao thoát khỏi trên người màu đỏ thâm huyết ảnh? Này đáp án đương nhiên chỉ có một cái, thiên ma phân thân. Màu đỏ thâm huyết ảnh là bị bám vào thần hồn bản nguyên bên trên. Võ giả tầm thường, đương nhiên chỉ có một cái thần hồn bản nguyên, một khi bị màu đỏ thâm huyết ảnh bám vào, như vậy sẽ không có một chút biện pháp. Nhưng là Diệp Hàn không giống. Thiên ma phân thân cùng hắn là một cái thần hồn bản nguyên. Nói cách khác, thần hồn của Diệp Hàn bản nguyên có thể tự do ở hai cái thân thể trong lúc đó biến ảo. Cái này ưu thế là hết thể những võ giả khác cũng không thể có, thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt quá những võ giả khác ngoài tưởng tượng. Nhưng mà, chính là này tất cả mọi người cũng không nghĩ đến một điểm, chính là Diệp Hàn một đạo lá bài tẩy, cũng là hắn đối với Đặng Dư làm ra cuối cùng phản kích một đạo lá bài tẩy. Chương 131, chân chính giao thủ sức mạnh huyết thống. Liền ở ngay đây rồi. Đặng Dư nhìn về phía trước, mặc dù là rừng rậm nơi sâu xa, một vùng tăm tối, thế nhưng màu đỏ thâm huyết ảnh đủ để mang đến cho hắn đầy đủ chỉ điểm. Diệp Hàn, ngay khi phía trước. Trăm trượng. Này đã là địa nguyên cảnh võ giả phát huy sức chiến đấu cực hạn phạm vi, một khi ra chiêu, bộc phát ra uy lực tuyệt đối không cách nào cùng 50 trượng nơi phát huy ra sức chiến đấu so với. Thế nhưng Đặng Dư chờ không được. Hắn cũng sợ Diệp Hàn phát hiện động tác của hắn. Một khi bị người sau nắm lấy cơ hội chạy trốn, mặc dù đối với đại cục ảnh hưởng không lớn, Diệp Hàn như thế không cách nào chạy trốn chính mình lần theo, thế nhưng dù sao phiền phức. Nơi này là thiên hoàng khu mỏ cạn, lúc nào cũng có thể gặp được thiên nguyên cự thú, Đặng Dư không muốn mạo hiểm. Vì lẽ đó, ở khoảng cách Diệp Hàn có tới trăm trượng xa thì, hắn không hề do dự, trực tiếp lựa chọn ra tay. Với ảnh, đạp dẫm đại địa, hăng hái lướt ra khỏi. Đặng Dư thậm chí ngay cả tự thân nguyên lực đều không có phóng thích, chỉ bằng vào nắm đấm nội hàm tàng nguyên lực, khi, làm, kết thúc ở Diệp Hàn trên người thời điểm, mới hội triệt để bạo phát. Đây là đánh lén. Bất kỳ nguyên lực gợn sóng đều có khả năng sẽ khiến cho Diệp Hàn phát giác, trong nháy mắt thoát thân. Đồng thời, tuy rằng Đặng Dư một bước đạp, thanh thế cuồn cuộn, thế nhưng tốc độ của hắn so với sóng âm càng nhanh hơn. Đặng Dư tin tưởng, ở Diệp Hàn còn đến không kịp nghe được chính mình buôn ba âm thanh trước đó, quả đấm của chính mình cũng đã lạc ở người phía sau trên người rồi. Thử vong ám tập. Đặng Dư có phần này tự tin, tuyệt đối không có bất kỳ địa nguyên cảnh võ giả có thể ở chính mình đánh lén chúng may mắn còn sống sót, dù cho là xếp hạng chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng hàng đầu mấy người khác cũng là như thế. Không có nguyên lực, thủ đoạn phòng ngự, cơ thể bọn họ chính là một tầng chỉ. Hô, giây lát gian, mười mấy trượng xuyên qua. Đặng Dư khoảng cách Diệp Hàn bất quá 20 trượng. Khoảng cách này, dù cho hắn có thủ đoạn nghịch tiên, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đặng Dư sắc mặt dữ tợn, tràn ngập cười khẩy. Hắn bây giờ phảng phất đã thấy Diệp Hàn trố mắt ngất ngụm, tỏ rõ vẻ máu tươi ngã xuống đất cảnh tượng. Nghĩ đến đây, liền để hắn tâm thần dâng trào, đáy lòng sát ý khó hơn nữa rụt rè. Không cần rụt rè rồi, hắn nhất định phải chết rồi. Một niệm lấp lóe, Đặng Dư rốt cục quyết định phóng thích trong cơ thể dâng trào như nước thủy triều nguyên lực, lạnh lẽo như thoi đưa, quanh quẩn quyền diện. Đặng Dư chính là muốn này một nắm đấm, mạnh mẽ đem Diệp Hàn triệt để đánh giết. Trăm trượng đã tới, quyền thế đỉnh cao. Đặng Dư này một nắm đấm hăng hái vô song, đừng nói cuồng phong, liền ngay cả âm thanh đều vượt quá, dùng ở trong tối giết chết thì, xác thực là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không thể phòng ngự. Nhưng là, ngay khi Đặng Dư nhận định chính mình cú đấm này sắp ngồi vững, đem Diệp Hàn triệt để chém giết thời gian, đột nhiên, hô. Quả đấm của hắn sát thực rơi vào màu đỏ thâm huyết ảnh đánh dấu địa phương, thậm chí có thể nói là không kém chút nào. Thế nhưng để Đặng Dư kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được nửa điểm gắng sức cảm. Chính mình này con nắm đấm liền phảng phất là rơi vào một đoàn cây đông, chỉ có lực mà không chỗ khiến mạnh mẽ chênh lệch, để Đặng Dư trong cơ thể khuấy động nguyên lực lúc này đột nhiên chấn động lên. Nguyên lực phản vệ. Đặng Dư sắc mặt trong nháy mắt tưởng hồng một mảnh, lập tức lại hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, mặt như giấy vàng. Bị lừa. Diệp Hàn không biết dùng phương thức gì, đã lừa gạt chính mình màu đỏ thâm huyết ảnh, đồng thời thành công đã lừa gạt chính mình. Hắn là làm thế nào đến? Đặng Dư ngạc nhiên, quả thực khó có thể tin tưởng được việc này thực. Từ hắn nắm giữ màu đỏ thâm huyết ảnh cái môn này bí thuật sau khi, xưa nay không từng có bất luận cái nào cùng cấp võ giả thoát đi cảm nhận của hắn cùng truy sát, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Diệp Hàn là cái thứ nhất. Nhưng mà, giữa lúc Đặng Dư tâm thần hoảng loạn, thậm chí cũng không kịp vững chắc trong cơ thể khuấy động nguyên lực thời gian, đột nhiên, chu vi dị biến tái xuất. Không nghi ngờ chút nào, một đòn không trúng, trái lại trong cơ thể mình nguyên lực rơi vào hỗn loạn bên trong, đây tuyệt đối là Đặng Dư tối chật vật, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng chính vào lúc này, ầm. Lấy Đặng Dư bản thân làm trung tâm, phạm vi trăm trượng bên trong, liên tiếp 10 đạo tươi đẹp hồng mang đột nhiên phóng lên trời, từng đạo của sáng, thậm chí liền thành một vùng, phong tỏa bốn phía bên trong hứa thiên địa nguyên lực. Chỉ này trong nháy mắt, Đặng Dư liền cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên lực lập tức gặp áp chế, chỉ ít 6 phần 10 gợn sóng bị ngột ngạt. Nguyên bản nguyên lực trong cơ thể liền ở vào hỗn loạn bên trong, lại đột nhiên sản sinh vực này biến cố, Đặng Dư có thể nào chịu được đến? Rốt cục, phốc. Một búng máu từ Đặng Dư trong miệng phun ra, chiếu rọi ở trên mặt của hắn, là một mảnh yêu dị đỏ tươi. Có quỷ. Loại này nguyên lực áp chế cảm giác, Đặng Dư quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Ở Diệp Hàn trên tay, hắn vừa từng dùng tới này một chiêu. Mà Diệp Hàn vận dụng chính là đến đây Thiên Hoàng khu mỏ cả mọi người dồn dập tìm Phượng Minh Thạch. Nhưng cùng lần trước không giống chính là, lần này, Diệp Hàn đầy đủ vận dụng Phượng Minh Thạch. 10 viên Phượng Minh Thạch, khái niệm này nghĩa là gì? Nếu như tầng thứ 3 Thiên Nguyên cảnh cường giả tới chỗ này, bị đầy đủ 10 viên Phượng Minh Thạch đắp chế, phong tỏa nguyên lực trong cơ thể gợn sóng, hắn thậm chí sẽ bị dòng ra đánh rơi một cảnh giới lớn, chỉ có thể nắm giữ địa nguyên cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Đây là một loại hạ sự khủng bố áp chế. Đặng Dư không biết khi, làm, một cái Thiên Nguyên cảnh võ tu đi tới nơi này, sẽ phát sinh ra sao cảnh tượng, ít nhất hắn bây giờ chỉ có thể cảm giác được đầy người trầm trọng, bước đi liên tục khó khăn, thậm chí ngay cả tầm thường thì dễ như ăn cháo liền có thể hoàn thành mở ám, cũng là gian nan vô cùng. Loại này áp chế, quá ác rồi. Nhưng là, ngay khi Đặng Dư mãnh đề một hơi, chuẩn bị rời đi này 10 viên Phượng Minh Thạch áp chế phạm vi thì, đột nhiên, ầm. Cơn bão uy thế, hỗn hợp sóng nhiệt, cuốn tới. Đánh lén. Từ trước đến giờ đều là ta đánh lén người khác, lúc nào người khác cũng có thể đánh lén ta. Đặng Dư kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, toàn bộ tầm nhìn cũng đã bị một viên ngọn lửa màu vàng vờn quanh năm đấm hoàn toàn tràn ngập. Ngọn lửa màu vàng, Đặng Dư không thể quen thuộc hơn được. Này chính là Diệp Hàn sức mạnh thể hiện đặc thù. Này đạo cảm ấy, dĩ nhiên là Diệp Hàn bày xuống. Có dũng khí, lại vẫn nghĩ phản kích. Đặng Dư tâm tư trong suốt, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả, sắc mặt bình tĩnh, thâm thúy trong mắt nơi sâu xa, nhưng không thấy một tia sợ hãi. Đối với hắn vẻ mặt, Diệp Hàn nhưng không có một chút nào lưu ý bởi vì bất luận Đặng Dư trên mặt vẻ mặt làm sao, Diệp Hàn trong lòng chỉ có một cái mục tiêu, giết hắn. Không sai. Này xác thực là Diệp Hàn sáng tạo hiện cảnh. Đồng thời, vì thời khắc này, hắn chuẩn bị quá nhiều. Đầu tiên là cố nén phát ra từ sâu trong linh hồn đau nhức, đem màu đỏ thâm huyết ảnh chuyển đến thiên ma phân trên người. Sau đó, hắn càng làm cho thiên ma phân thân đem mình ẩn nấp bản năng phát huy đến mức tận cùng, trốn ở trong bóng tối, hao hết to lớn nhất nỗ lực, để Đặng Dư không cách nào cảm thấy chân tướng. Đây chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai, Diệp Hàn nhịn đau lấy ra dòng dã 10 viên Phượng Minh Thạch, ở thiên ma phân thân chu vi bày xuống hiện cảnh. Bước đi này mục đích rất đơn giản, làm hết sức hạn chế ràng buộc Đặng Dư động tác cùng trong cơ thể hắn nguyên lực gợn sóng, để hắn dù cho muốn tránh thoát, cũng không có nửa điểm biện pháp, ứng đối với một quyền của mình, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, làm quan trọng nhất một bước, cũng là bước cuối cùng, Diệp Hàn vung ra cú đấm này, cũng không phải đơn giản như vậy. Quyền diện kim quang long lánh, là kim ô chi diễm hào quang, bên trong càng chất chứa đầy đủ 9 viên mồi lửa, hầu như tiêu hao Diệp Hàn trong cơ thể đầy đủ 2 phần 10 chân dương nguyên lực. 2 phần 10 chân dương nguyên lực, chỉ vì cú đấm này mà sinh. Có thể tưởng tượng được, Diệp Hàn muốn một quyền chu diệt Đặng Dư tâm, đến cùng có cỡ nào kiên định. Ầm. Không khí nổ tung, quyết chí tiến lên. Diệp Hàn trên mặt thậm chí không có một tia sắc cơ, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì hắn đem trên người mỗi một phân lực khí đều dùng ở quả đấm của chính mình lên. Giết giết giết. Đặng Dư, phải tử. Nếu không thì chính mình tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Tiên phát chế nhân, này dù là Diệp Hàn tư thái, nếu giữa hai người cừu hận phải dùng sinh tử để giải quyết, Diệp Hàn đương nhiên không thể nương tay. Ở đối phương đối với tự mình động thủ trước đó, chính mình vì sao không xuất thủ trước? Đây là mai phục giết, dù là Diệp Hàn đơn giản nhất trực tiếp đại biểu. Thậm chí, ở nhìn Đặng Dư tâm kia càng lúc càng lớn mặt thì, Diệp Hàn đã hầu như nhận định, chính mình lần này mai phục giết, liền muốn viên mãn hạ màn kết thúc. Tuy rằng Đặng Dư là truyền kỳ trên bảng xếp hạng chư vị thứ 6 cường giả, sức chiến đấu phi phàm. Thế nhưng, chính mình mai phục giết cũng không kém. Huống chi, Đặng Dư vừa một đòn không trúng, rõ ràng người bị nội thương, lại có thêm đầy đủ 10 viên Phượng Minh Thạch liên hợp lại áp chế, hắn có thể đỡ chính mình cú đấm này sát suất chưa tới một thành. Đây là Diệp Hàn phán đoán. Tuy rằng hỗ làm địch thủ, thế nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hàn ý nghĩ trong lòng thực tại cùng vừa nãy Đặng Dư ý nghĩ hoàn toàn tương tự là tràn ngập tự tin, nhận định chính mình nắm chắc phần thắng. Nhưng trên thực tế nghi, Diệp Hàn cũng không nhìn thấy, ở quả đấm của hắn sắp rơi vào Đặng Dư lồng ngực nơi tim thì, người sau khỏe miệng đột nhiên hơi bung lên, lộ ra một tia âm lãnh cười khẩy, tựa hồ là đang cười nhạo Diệp Hàn không biết tự lượng sức mình. Sau đó, ầm, nổ đùng chấn động, nổ vang vang vọng, lại như là bình địa mà lên một tiếng sấm mùa xuân, lại phảng phất là một ngọn núi nhỏ bị mạnh mẽ di chuyển động, này đạo nổ vang rung trời, đầy đủ chuyện hưởng ra bên trong hứa ở ngoài, mới chậm rãi tiêu tan dư âm. Chiến đấu như vậy dư âm, ở toàn bộ Thiên Hoàng khu mỏ quặng đều là cực nhỏ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nắm giữ như Diệp Hàn, Đặng Dư như vậy sức chiến đấu võ giả, phát sinh xung đột cùng liều mạng tranh đấu, cực nhỏ cực nhỏ. Còn nữa, vẫn là cái kia nguyên nhân, nơi này là Thiên Hoàng khu mỏ quặng, đồng thời là Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương, là các loại thiên nguyên cự thú thiên đường, loại này mãnh liệt chiến đấu, nếu là bạn nhất đưa tới thiên nguyên cự thú, dù cho chỉ là một hai, Diệp Hàn cùng Đặng Dư lại chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng mà, hiện tại Đặng Dư cùng Diệp Hàn hiển nhiên cũng đã quên mất điểm này. Vào giờ phút này, đối với bọn họ mà nói trọng yếu nhất, dù là lấy đi đối phương tính mạng, vì nay một mực, muôn lần chết không chối tử. Ầm. Lực phản chấn tương tự cuồng bạo. Mặc dù là Diệp Hàn bung ra đi cú đấm này, thế nhưng liền ngay cả hắn cũng không ngăn được đòn đánh này lực phản chấn, thân thể phảng phất một cái linh vũ, bay ngược mà quay về, càng là liên tiếp đạp mười mấy bộ, mới miễn cưỡng đỉnh ổn bước chân. Ở trên mặt của hắn, cũng nổi lên một tia đỏ bừng. 2/10 chân dương nguyên lực bạo phát, này không phải là một chuyện nhỏ, cũng không phải hắn bán điếu tử hỏa chi nổ tung vũ ý mô hình có thể điều động. Thế nhưng, ở bung ra cú đấm này sau khi, Diệp Hàn trên mặt vẻ mặt rõ ràng vui thích rất nhiều, đặc biệt là trong trong mắt, càng là tràn ngập tự tin. Tháng rồi, Diệp Hàn có can đảm bảo đảm, chính mình cú đấm này xác thực là không hề bảo lưu rơi vào Đặng Dư trên lồng ngực. Cú đấm này, nặng đến mấy bạc cân, chỉ là nhân tộc thân thể lại há có thể tiêu hóa. Đặng Dư, chắc chắn phải chết. Tính cách cẩn thận Diệp Hàn thậm chí cũng dám với đánh ra cam đoan, một mặt hưng phấn, nếu không là trong cơ thể chân dương nguyên lực nước cuồn cuộn không ngừng, không cách nào bình tĩnh, đồng thời nơi này là Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương, một cái sơ sẩy thì sẽ đưa tới thiên nguyên cự thú, Diệp Hàn cuối cùng vẫn là bỏ đi đáy lòng muốn ngửa mặt lên trời trường hống ý nghĩ. Sảng khoái, 10 viên vượng minh thạch có khả năng phát huy ra hiệu quả quả nhiên kinh người. Đặng Dư thậm chí ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có thể làm ra, liền đã trở thành chính mình nắm đấm dưới vong hồn. Phải biết, Đặng Dư nhưng là truyền kỳ trên bảng xếp hạng người thứ 6 siêu cấp cao thủ. Mình có thể chiến thắng hắn, há không phải nói, ta cũng có leo lên truyền kỳ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu khả năng. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn càng là khó có thể che giấu kích động trong lòng, hầu như muốn từ trên mặt đất nhảy lên đến, dần dần khôi phục một ít khí sắc trên mặt, tràn trề vui vẻ nụ cười. Nhưng mà chính vào lúc này, một đạo lạnh lẽo mà lại tràn ngập vô tận cười nhạo lời nói, đột nhiên vang vọng ở Diệp Hàn bên tai, ha ha. Này liền coi chính mình thắng rồi sao? Đây là một cái từ biên giới thành trì đến Hương Ba lão. Lãnh cốc thanh tuyến, thanh âm quen thuộc. Diệp Hàn sắc mặt lúc này đột nhiên cứng đờ, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin, nhìn về phía Tùng Lâm nơi sâu xa đó mới vừa dần dần tiêu tan bụi mù, một cái so với mình đầy đủ tráng kiện ba, nam chủ bóng người, trong nháy mắt tràn ngập Diệp Hàn tầm nhìn mỗi một tấc. Là Đặng Dư. Dù cho không có thanh âm kia, chỉ cần là bụi mù sau này bóng người màu đen, Diệp Hàn cũng hoàn toàn có thể nhận ra đến, bóng người này, đúng là mình nhận định vừa nãy hẳn phải chết Đặng Dư. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy quả đấm của ta rõ ràng chính diện bắn trúng hắn, đồng thời vẫn là hắn lồng ngực nơi tim. Thế nhưng, tại sao hắn còn có thể đứng ở chỗ này, đồng thời không có nửa điểm bị thương vết tích? Diệp Hàn trố mắt ngất ngụm, trong mắt đột nhiên co rụt lại, nội tâm lòng cảnh giác tăng gọn. Rốt cục, bụi mù tiêu tan. Đặng Dư rốt cục lại xuất hiện ở Diệp Hàn trước người. Chỉ là, khi thấy Đặng Dư hiện tại dáng dấp, Diệp Hàn nhưng không khỏi tâm thần dùng mình, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Huyết văn. Thân là thượng cổ huyết văn tộc một thành viên, Đặng Dư trên người đặc điểm lớn nhất, dù là trên người hắn huyết văn. Vạn ngàn huyết văn như hình xăm, chiếm cứ trên người hắn mỗi một tấc, thậm chí bao gồm khuôn mặt của hắn. Mà ngay khi Đặng Dư lồng ngực, Diệp Hàn cho rằng tự tay xuyên thủng nơi tim, nơi đó huyết văn ngoại ý muốn dày đặc, quả thực có thể dùng lít nha lít nhít bốn chữ này để hình dung. Những này huyết văn hội tụ đồng thời, có tựa hồ đã gây vỡ, một mảnh vật trắng. Đặng Dư dĩ nhiên dùng bên ngoài thân những này huyết văn, mạnh mẽ chặn lại rồi quả đấm của ta. Diệp Hàn kinh ngạc, vẫn cứ cảm thấy có chút khó có thể tin. Thế nhưng khi làm tầm mắt lưu chuyển, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, ở Đặng Dư bên cạnh người còn có một cái đỏ như màu máu cái bóng, tựa hồ hình người, đồng thời cùng Đặng Dư trên người tản mát ra linh hồn khí tức giống nhau như lúc. Trong ngay mắt, Diệp Hàn liền rõ ràng đây là cái gì. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng Đặng Dư vì sao có thể ở chính mình cú đấm này dưới thoát được sinh mệnh. Ma huyết giả thân còn dối. Đặng Dư chính là lợi dụng nó, mới miễn cưỡng từ chính mình quyền dưới thoát đi tử vong bá phủ. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Đặng Dư vị này huyết ma giả thân cũng đã triệt để phế bỏ. Phát hiện điểm này, Diệp Hàn ánh mắt lại không khỏi lượn lên, trong mắt nơi sâu xa, chiến ý ngăng dọc. Chương 132, huyết văn thể tu vọng tử mà sinh. Không có huyết ma giả thân, ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta đánh? Diệp Hàn tràn đầy tự tin. Không chỉ có là nhân vì chính mình vừa nãy sức chiến đấu kinh người, thậm chí bức bách Đặng Dư sử dụng tới huyết ma giả thân, đồng thời bị một quyền của mình đánh nát. Càng là bởi vì, tình cảnh này chứng minh, mình đã nắm giữ uy hiếp đến Đặng Dư sức chiến đấu. Dù cho là chính diện chống lại, chính mình cũng không cần e ngại. Dù sao, đây là ở dòng giá 10 viên Phượng Minh Thạch tạo thành bình phong bao phủ bên dưới. Trừ mình ra ở ngoài, Đặng Dư trong cơ thể nguyên lực cũng bị áp chế 6 phần 10 trở lên. Diệp Hàn vẻ mặt ung dung, trong mắt nơi sâu xa tràn ngập chiến ý, nhưng mà, khi thấy hắn vẻ mặt biến hóa, Đặng Dư khỏe miệng cười khẩy nhưng đột nhiên trở nên càng thêm rõ ràng, không chút lưu tình, lạnh lùng hai chữ nói ra, buồn cười. Ngươi cho rằng là nó giúp ta ngăn trở ngươi cú đấm kia sao? Ta chỉ là muốn đang giải quyết ngươi nhà rỗi, để nó hơi hơi rút lấy một ít thiên địa nguyên lực, sớm ngày khôi phục mà thôi. Nói, Đặng Dư triển khai hai tay, lúc này, như cùng là ở chiếu rọi hắn, chỉ thấy cái kia lồng ngực những kia lít nha lít nhít ngang dọc một mảnh ngàn vạn huyết văn đột nhiên cũng răng ra, đồng thời, những kia trắng bệnh huyết văn cũng lần nữa khôi phục đỏ tươi sáng rõ, cùng Đặng Dư trên người cái khác huyết văn giống nhau như lúc. Chuyện này, đây là thật sự. Diệp Hàn khó có thể tin. Đặng Dư lời nói này, đối với hắn mà nói tuy là thị uy, nhưng càng là một loại trong lòng đả kích. Diệp Hàn vừa mới ủng có tự tin tưởng mình và Đặng Dư có sức đánh một trận, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá thẳng thắn dứt khoát liền phá hủy chính mình toàn bộ tự tin. Không, hay là hắn chỉ là đang nói láo? Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, lệ mang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ Đặng Dư có động tác gì, Diệp Hàn cả người đã vụt lên từ mặt đất, năm ngón tay thành quyền, ánh vàng chói mắt, lạnh lẽo kéo tới. Nhưng mà, nhìn thấy Diệp Hàn mãnh liệt vọt tới cử động, Đặng Dư nhưng đúng như trước mặt hắn cái kia mấy câu nói bên trong tràn đầy tự tin như thế, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, ưỡn một cái ngực, hai tay bất động, trực tiếp đón nhận. Vành, trung cổ tiếng lại vang lên. Lần này, Diệp Hàn bộc phát ra uy thế không có lần thứ nhất kinh người, bởi vậy, âm thanh chỉ là chuyện hưởng ra ngoài nửa dặm, liền chậm rãi tung bay. Trong đó bạo phát lực phản chấn, tương tự để Diệp Hàn, Đặng Dư hai người cùng nhau rút lui mấy bước. Thế nhưng lần này, một quyền bung ra sau khi, Diệp Hàn trên mặt vẻ mặt nhưng cùng lần thứ nhất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quyền thứ nhất bung ra, trên mặt hắn toàn bộ đều là kỳ khai đắc thắng phấn khởi. Thế nhưng khi, làm, cú đấm này bung ra, Diệp Hàn trên mặt, nhưng tràn đầy đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy rồi. Ở một quyền bung ra, sắp muốn đập xuống ở Đặng Dư trên lồng ngực đồng thời, Diệp Hàn sự chú ý có phần lớn đều tập trung ở chính mình nắm đấm cùng Đặng Dư lồng ngực sắp va chạm vị trí. Quả nhiên, chính như Đặng Dư vừa nãy nói, Diệp Hàn trợn mắt nhìn thấy, Đặng Dư trên người ngàn vạn huyết văn đột nhiên ngưng tụ vị trí, đúng là mình cú đấm này điểm đến nơi. Một đòn trong số mệnh, cùng nhau rút lui. Nhưng là, chính mình có thể nói toàn lực một quyền, dĩ nhiên chỉ ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo nhợt nhạt mạch ngân. Đây là cỡ nào khiến người ta sợ hãi sức phòng ngự. Này còn đúng là võ giả ra thì sao? Diệp Hàn trố mắt quát mồm, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu chính mình cú đấm này chiến tích. Mà khi Đặng Dư đứng thẳng người, nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt hoảng hốt thất thố, trên mặt cười gần nhưng không khỏi càng đồng. Hắn thích xem đến đối thủ trên mặt loại này tuyệt vọng vẻ mặt. Nếu không thì, ở vừa nãy Diệp Hàn thời điểm xuất thủ, hắn cũng sẽ không lần thứ hai ngồi yên không để ý đến, mạnh mẽ chịu đựng dưới hắn cú đấm này. Một quyền tuy rằng rất đau, thế nhưng khi thấy Diệp Hàn hiện tại tuyệt vọng vẻ mặt, Đặng Dư nhưng cảm thấy hết thảy đều đáng giá, đặc biệt thỏa mãn, càng là không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, tiểu tử, ở vũ đấu trường ở ngoài ngươi không phải rất hung hăng sao, thậm chí còn dám mang đi ta Đặng Dư nữ nhân. Ở vừa nãy, lại vẫn dám cướp ta Phượng Minh Thạch. Nói thật cho ngươi biết, từ khi tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ cạn, ta nhưng là tìm ngươi rất lâu. Thế nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay ngươi dĩ nhiên sẽ chủ động nhảy ra. Điều này không khỏi làm cho ta tin tưởng, thực sự là trời xanh có mắt ta. Đặng Dư một mặt đắc ý nhìn thấy Diệp Hàn một mặt cảm giác bị thất bại, hắn cho là so với nhìn thấy bất luận là đồ vật gì đều muốn phấn khởi. Dù cho là để Diệp Hàn chết ngay bây giờ, hắn đều không có như thế đắc ý, nhưng mà, lúc này Diệp Hàn nhưng phảng phất là không nghe thấy hắn những lời nói này, lông mày nhíu chặt, nhìn về phía chu vi phạm vi trăm trượng bên trong sáng lên, cũng bao phủ chu vi bên trong hứa phạm vi tùng lâm hừng mang, một mặt khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Đặng Dư làm sao hội nắm giữ mạnh mẽ như vậy thể phách cùng sức phòng ngự? Lẽ nào là bởi vì hắn nguyên lực trong cơ thể duyên cớ, hắn giống như chính mình, trong cơ thể nguyên lực cũng khác nhau với người thường. Nhưng này cũng không phải a có dòng giá 10 viên Phượng Minh Thạch đắp chế, sức chiến đấu của hắn nên mức độ lớn hạ thấp mới đúng đấy. Diệp Hàn hoàn toàn không có thể hiểu được Đặng Dư trên người phát sinh tất cả, mãi đến tận hắn mở mịt ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn thấy Đặng Dư trên người những kia màu máu vệt hoa văn. Huyết văn. Đặng Dư là thượng cổ huyết văn tộc truyền nhân. Chẳng lẽ, đây mới là hắn thể phách tại sao lại cường đại như thế nguyên nhân? Diệp Hàn ánh mắt lập tức lượn lên. Hắn cảm giác mình tìm tới vấn đề hạt nhân. Không sai. Diệp Hàn suy đoán hoàn toàn chính xác. Nguyên lực căn bản là không phải Đặng Dư ngang dọc tu luyện giới mà dựa dẫm. Vừa vặn ngược lại, nguyên lực chỉ là hắn làm che lấp một loại sức mạnh mà thôi. Hắn chân chính sức mạnh cũng bao quát thượng cổ huyết văn tộc mỗi cái tộc nhân chân chính sức mạnh, chỉ bắt nguồn từ một cái đồ vật, huyết dịch. Là thượng cổ huyết văn tộc to lớn nhất lá bài tẩy. Phượng Minh Thạch là có thể áp chế võ giả trong cơ thể nguyên lực gợn sóng không giả, chỉ cần ở sinh mệnh cấp độ trên không cách nào vượt qua thần thú phượng hoàng, như vậy ở nắm giữ phượng hoàng chân hỏa che giấu trong đó vượng minh thạch trước mặt, chúng nó đều sẽ phải chịu áp chế. Đặng Dư cũng không ngoại lệ. Ở Diệp Hàn bố trí dòng giá 10 viên phượng minh thạch dưới áp chế, trong cơ thể hắn nguyên lực hầu như ngưng trệ, cũng không còn cách nào phát huy ra một chút xíu sức mạnh. Thế nhưng, ngoại trừ nguyên lực ở ngoài, hắn còn có sức mạnh mạnh hơn, sức mạnh huyết thống. Nó cùng thiên địa nguyên lực một khi quan hệ đều không có. Bởi vậy, bên trong chất chứa phượng hoàng chân hỏa phượng minh thạch, căn bản là không thể đối với nó tạo thành một chút xíu áp lực. Thay lời khác tới nói, lúc này Đặng Dư dù cho không có tự thân nguyên lực chống đỡ, cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Hắn bây giờ lại như là ở tu luyện giới bên trong cực kỳ hiếm thấy thể tu như thế. Thể tu là loại hình cực kỳ ít ỏi một loại võ giả. Bọn họ ít ỏi trình độ thậm chí so với những kia cần cực cao nội tính, tư chất luyện khí sư, luyện dược sư đều muốn thiếu nhiều lắm. Đồng thời, chỉ cần là bước lên thể tu một đạo, tất nhiên đều là khổ tu sĩ bình thường tồn tại, rất ít người có thể kiên trì. Thế nhưng, này cũng không trở ngại bọn họ trở thành một loại truyền thuyết. Trong truyền thuyết siêu cường thể tu, lấy thân là thế giới, bọn họ tu luyện chỉ là thân thể của chính mình mà thôi. Một khi bị bọn họ tới gần, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã chết rồi. Bất kỳ thiên địa nguyên lực ở thể tu trước mặt đều là yếu đuối, thậm chí đều không thể xuyên thủng cơ thể bọn họ phòng ngự. Điểm này ghi lại ở Thanh Vân Chấn Vũ Viện trong sách cổ. Khi làm Diệp Hàn nhìn thấy điểm này thời điểm, hắn còn tâm co xem thường, cho rằng quyển sách này chỉ là bịa đặt mà thôi. Trên thế giới, nơi nào có không tu luyện nguyên lực võ tu? Thế nhưng hiện tại, khi làm Đặng Dư đứng trước mặt của hắn, đồng thời mạnh mẽ chịu đựng chính mình mạnh nhất đỉnh cao hai quyền, không bị thương chút nào thì Diệp Hàn rốt cục tin tưởng. Thể tu, đây mới là Đặng Dư trên người to lớn nhất lá bài tẩy, cũng là mạnh mẽ nhất địa phương. Chính mình thậm chí ngay cả cơ thể hắn phòng ngự đều không thể loại bỏ, thì lại làm sao có thể ở trong trận chiến đấu này thu được thành công? Diệp Hàn lông mày mạnh mẽ nhăn lại, lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Không may, chính mình thực sự là quá xui xẻo rồi. Vốn tưởng rằng có 10 viên Phượng Minh Thạch làm hậu thuẫn, chính mình trận chiến này căn bản không cần bỏ ra phí bao nhiêu khí lực, liền có thể ung dung thủ thắng. Thế nhưng không nghĩ tới, Đặng Dư xa xa so với chính mình tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Rõ ràng đã là truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người thứ 6, thế nhưng ở trên người hắn vẫn còn có ẩn dấu sát chiêu. Thật không biết chuyện này nếu như bị thế nhân biết rồi, càng sẽ khiến cho thế nào trọng đại náo động. Đồng dạng, không thể phòng ngừa chính là, Diệp Hàn đấy lòng đã cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Đặng Dư, quá mạnh mẽ rồi. Ở như vậy Đặng Dư trước mặt, Diệp Hàn thậm chí đều không thể tìm tới chính mình thủ thắng hy vọng. Dù sao, quả đấm của chính mình nhưng là liền đối với phương phòng ngự đều phá không rồi. Diệp Hàn như thế nghĩ thầm, ánh mắt lấp loé. Mà hắn vẻ mặt, đương nhiên cũng chạy không thoát Đặng Dư quan sát, lập tức bị người sau phát giác, trên mặt âm lanh ý cười càng đồng. Làm sao? Sợ? Đừng nha. Ta này còn không phát lực đây, ngươi chỉ sợ, này còn làm sao chơi? Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ta hội bóp nát trên người ngươi mỗi một cái xương, đồng thời ép thành bụi phấn, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Đương nhiên, ngươi chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Nếu Nam Nhạc Chí cái kia tiểu kỵ nữ không muốn theo ta, một mực muốn theo đệ tam công tử, như vậy, ta liền bọn họ cũng cùng nhau tìm tới, giống như ngươi lãnh ngộ. Đệ tam công tử. Nghe được danh tự này, Diệp Hàn không khỏi đột nhiên sững sờ. Nam Nhạc Chí, muốn tìm không phải đệ nhị công tử sao? Tại sao lại liên lụy đến đệ tam công tử trên người? Diệp Hàn tâm lên ngờ vực. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên do trong đó, đáp án chỉ có một cái, đệ nhị công tử chính là ở chuyển kỳ trên bảng xếp hạng xếp ở vị trí thứ 3 đệ tam công tử. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên hội vào lúc này thấy rõ trận tướng. Diệp Hàn ở đấy lòng âm thầm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã bị buộc lên tuyệt cảnh, đấy lòng một mảnh tê lương, mặc dù là biết được đệ nhị công tử thân phận chân chính, cũng không cách nào để trong lòng hắn nhiều hơn nữa vài tia sức sống. Hắn không đả thương được Đặng Dư. Đặng Dư thể phách quả thực quá mạnh mẽ. Đồng thời, dù cho là trốn, chính mình cũng trốn không xa lắm, tất nhiên sẽ bị Đặng Dư lần thứ 2 nắm lấy. Ở nắm lấy trước đó, chính mình càng muốn tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác, thần kinh thời khắc căng thẳng. Loại này dày vò, Diệp Hàn có thể không muốn chịu đựng. Hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến đến chết, đứng tử, cũng tuyệt đối không muốn được như vậy giàn vặn, linh hồn tan vỡ mà chết. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên một lần nữa trở nên lạnh lẽo lên, năm ngón tay thành quyền, gác ở bên hông. Hô! Một cơn gió lớn, gào thét mà qua, như Diệp Hàn trên người nổi lên khí thế, dâng trào như nước thủy triều, xông lên tận 9 tầng trời. Vọng tử mà sinh. Đến đây đi. Chương 133, khốn thú dây rủa nghiệp hỏa dị động. Tràn ngập sắc cơ, không hề che giấu. Hoặc là nói, Diệp Hàn hiện tại căn bản cũng không có che giấu ý nghĩ. Ở hắn trong tiềm thức, này đã là hắn đời này trận chiến cuối cùng. Vọng tử mà sinh, không phải tử, chính là sinh. Nhưng là, khi, làm, Diệp Hàn ánh mắt lạc ở trong mắt Đặng Dư, này ý vị nhưng là khác rồi. Khiêu khích. Chết đến nơi rồi, lại vẫn là tư thế này. Đặng Dư trên mặt cười gần đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, đáy mắt nơi sâu xa càng là bốc lên lạnh lẽo sắc cơ. "Tiểu tử, có dũng khí. Nếu ngươi còn muốn đánh, vậy lao tử liền tiếp tới cùng." Một câu nói xong, hô. Trong đáy mắt, bao quanh hào quang đỏ ngầu từ Đặng Dư quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông bên trong bốc hơi mà lên, bám vào ở trên người hắn những kia vết băng, liền dường như đột nhiên sống lại giống như vậy, hết mức hiện ra thành từng cái máu tươi dây thừng. Thang kết bên dưới, bắp thịt dữ tợn, nổi gân xanh, lại như là một viên lão cây thông đại thụ dễ, cái làm cho người ta mang đến không chỉ là kính nể, còn có sợ hãi. Thể tu, thân thể chính là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó, Đặng Dư trên tay cũng không có binh khí. Điểm này, hắn giống như Diệp Hàn. Nắm đấm chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Giết. Sát cơ ngang dọc, động một cái liền bùng nổ. Bất kể là Đặng Dư vẫn là Diệp Hàn đều biết, trận chiến này tất nhiên muốn lấy một người bỏ mình mà kết thúc. Cho tới ai sống ai chết, đáp án này hầu như là có thể xác định. Dù cho Diệp Hàn không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, trận chiến đấu này, chính mình còn sống tỷ lệ, thậm chí ngay cả vừa thành, một thành đều không có. Toàn lực thảo phạt, không cách nào phá phòng. Thực lực như vậy trên chiến lệnh, đã không phải cái gì ngoại vật có thể bù đắp. Ít nhất, ở Diệp Hàn trên người, tuyệt đối không có như vậy ngoại vật. Xác thực, Diệp Hàn cũng từng muốn từ Linh Châu bên trong mượn dùng Kim Ô lực lượng, tu vi võ đạo bạo phát, trực tiếp chém giết Đặng Dư. Thế nhưng, hắn vừa đưa ra, liền lập tức bị lão tổ tông ngăn lại. Quá nhiều lần, Diệp Hàn ở Hùng Cứ Thành vừa mượn dùng quá Kim Ô tàn phách sức mạnh, này mới bất quá hơn 10 ngày thời gian. Nếu như lần thứ 2 mượn dùng, thậm chí không chờ hắn đem mượn dùng mà đến sức mạnh hoàn toàn phát huy được, hắn cũng đã thân thể vỡ vụn mà chết rồi. Diệp gia lão tổ tông không giúp được hắn. Hiện tại Diệp Hàn có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Trận chiến cuối cùng, dù cho là thua, cũng phải chiến cái sảng khoái tràn trề. Diệp Hàn ở đấy lòng tự nói với mình, ánh mắt kiên định, tâm trí kiên nghị. Hắn xác thực sợ chết. Ở trên thế giới này, bất luận người nào đều sợ chết. Thế nhưng, đối lập với tử, ở Diệp Hàn chưa để ý nhiều bên trong, so với nó quan trọng hơn không biết còn có bao nhiêu. Tôn Nghiêm chính là một người trong đó. Rốt cục, vành kịch liệt đập thanh đột nhiên ở vòng chiến bên trong nổi lên. Chỉ thấy ở vốn là Đặng Dư đứng thẳng địa phương, bóng người của hắn đã biến mất không còn tăm hơi, hóa thành chính là một đạo màu đỏ thâm trường ảnh, gào thét dựng lên, nhắm thẳng vào Diệp Hàn, rõ ràng là lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thái, đem Diệp Hàn trực tiếp vỡ thành một bài thịt nát. Đồ sát phu Đặng Dư, tính cách tàn bạo. Thời khắc này, hắn phương thức chiến đấu đủ để chứng minh điểm này. Trốn. Nên. Nhìn thấy xích ảnh xông tới mặt trong giây lát này, Diệp Hàn trong mắt đã đột nhiên co rụt lại, đại não hăng hái chuyển động, giả tưởng ra chủ nhiều có thể sẽ phát sinh cảnh tượng. Trốn. Này không thể nghi ngờ là tối lý trí, có thể để cho chính mình hoạt thời gian càng lâu một chút. Thế nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nên chính mình cố gắng ở đòn đánh này sẽ người bị thương nặng, thậm chí trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Cho nên nói, lúc này chính mình đối mặt này một lựa chọn, cùng với nói là chiến cùng trốn lựa chọn, chẳng bằng nói là sống và chết lựa chọn. Cho tới lựa chọn người nào, Diệp Hàn đương nhiên không có quá nhiều suy nghĩ, đùa giỡn. Ta Diệp Hàn là dễ dàng như vậy liền thay đổi ý chí người sao? Đối lập không hề tôn nghiêm có thể nói lưu vong tránh né, ta Ninh làm khốn thú dễ rủa. Cẩn thận bên trong nổi lên ý nghĩ như thế, Diệp Hàn trong mắt đã khôi phục thanh minh, đáy lòng càng là một mảnh kiên định, trong cơ thể chân dương nguyên lực cũng không còn một chút cất giữ, tương tự không có bảo lưu, vẫn là Diệp Hàn lúc này sức chiến đấu. Nguyên lực hóa hình, Kim Ô hiện thế. Ở gần nhất một ít thời gian chiến đấu bên trong, Diệp Hàn đã hồi lâu không có tác dụng nguyên lực diễn biến Kim Ô tiến hành chiến đấu. Vừa đến, tiêu hao như thế rất lớn, mỗi một lần triệu hoán Kim Ô đều sẽ đầy đủ tiêu hao trong cơ thể 4 phần 10 chân dương nguyên lực, cũng không đáng. Thứ hai, hiện nay còn không có gì kẻ địch có thể làm cho mình triệu hoán Kim Ô, thông thường vừa đến, này đều là chính mình một môn sát chiêu. Thế nhưng hiện tại, Đặng Dư hoàn toàn đủ tư cách. Thậm chí, Diệp Hàn còn mơ hồ có lo lắng, dù cho là chính mình dùng Thiên Phú Linh Văn ngưng hóa ra Kim Ô, đều không nhất định có thể đối với Đặng Dư tạo thành đầy đủ uy hiếp. Không thể không nói, Diệp Hàn suy đoán là cực kỳ hợp lý. Hắn đoán không lầm. Ở trước ngực Kim Ô hiện hình, lăng không mà đi thời điểm, Diệp Hàn rõ ràng từ Đặng Dư ngưng hóa mà ra đoàn kia huyết ảnh bên trong, nghe được một tiếng phấn khởi rít gào kinh ngạc thốt lên. Này kinh ngạc thốt lên không phải sợ hãi, mà là tựa hồ tìm tới món đồ chơi phấn khởi. Ầm. Trên hư không, huyết ảnh, ánh vàng đan xen bành trướng, tung tóe mà rơi. Ở Diệp Hàn trơ mắt chờ mong dưới, chính mình dùng Thiên Phú Linh Văn ngưng hóa mà ra Kim Ô, thất bại. Này không phải Kim Ô lần thứ nhất thất lợi. Thế nhưng ở cùng cấp cuộc chiến, này còn xác thực là nó lần thứ nhất tao ngộ như vậy nghiền ép. Mà nguyên nhân cũng chỉ có một cái, Đặng Dư, quá mạnh mẽ. Hắn thể phách, thậm chí đã đạt đến thiên nguyên cảnh cấp độ. Không, thậm chí rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả đều không thể cùng hắn thể phách chống đỡ. Dù cho chỉ bằng vay chính mình cường hãn thể phách, Diệp Hàn tin tưởng, Đặng Dư cũng có thể không hề áp lực nghiền ép phần lớn địa nguyên cảnh cùng cấp võ tu, chính như mình bây giờ như thế. Ngoan cố chống cự, tựa hồ đáng thương. Nhìn thấy đầy trời ánh vàng tan hết, Diệp Hàn trong mắt không khỏi tránh qua một tia tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy lăng không mà đến Đặng Dư, liền phảng phất là nhìn thấy vận mệnh của mình, hẳn phải chết vận mệnh. Nhưng mà thời khắc này, ở trong lòng hắn cũng đã không còn sống và chết khác biệt. Đương nhiên, hắn cũng không phải không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Vừa vặn ngược lại, Diệp Hàn xuất hiện đang nghĩ tới đồ vật thật sự rất nhiều. Đầu tiên, chính là hắn thở nhỏ lớn lên Diệp gia, đã ở Hoa Thiên Thần dẫn dắt Phiếu Miểu Tông cường giả triệt để phá hủy Diệp gia. Diệp Hàn nghĩ đến cha của chính mình, cũng nghĩ đến mẹ của chính mình. Đây là một đoạn chỉ có thể dùng tử vong cùng huyết dịch kết thúc thù hận. Kẻ cầm đầu, Hoa Thiên Thần, phải tử. Nhưng chỉ tiếc, chính mình tựa hồ thật sự không cách nào chờ đến ngày đó. Tuy rằng hết thảy đều ở có thứ tự không lộn xộn tiến hành bên trong, thế nhưng, vận mệnh có lúc chính là như vậy, ở ngươi càng ngày càng tiếp cận thành công thời điểm, thì sẽ hạ xuống điều xấu, triệt để thổi tắt ngươi đáy lòng hy vọng anh đến. Đối với mình mà nói, Đặng Dư lúc này đối với mình truy sát đã là như thế. Diệp Hàn không sợ tử vong. Thế nhưng, khi, làm, hắn nghĩ tới bọn họ Diệp gia đại thù còn chưa đến báo, Hoa Thiên Thần còn chưa chết, thậm chí còn ở Phiếu Miểu Tông lúc tu luyện, Diệp Hàn tâm tư liền không nhịn được kích động lên, đáy lòng dâng lên một đạo tâm tình, tên của nó gọi là không cam lòng. nhưng là dù cho không cam lòng thì lại làm sao? Như thế nào đi nữa cảm giác cực kỳ không cam lòng, cũng không cách nào để cho mình chân chính nắm giữ thay đổi vận mệnh thực lực, một lần chiến thắng Đặng Dư, thắng lợi trận này tranh đấu. Diệp Hàn lòng sinh âm u thế nhưng, vào giờ phút này hoàn toàn chìm đắm ở Diệp gia ngày xưa thù hận hắn nhưng không có cảm thấy được, ngay khi hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, ở chỗ mi tâm của hắn, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Đây là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm lại nhảy động. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm vượt sóng, sát thực hội theo Diệp Hàn tâm từ biến hóa mà có chỗ bất động. Nay vô cùng tầm thường, Diệp Hàn chính mình cũng có phát hiện, tự nhiên biết rõ. Thế nhưng lần này, nhưng rõ ràng không giống. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm trong ngọn lửa, bắn ra một loại trước nay chưa từng có nóng bỏng, tựa hồ là bị Diệp Hàn những này tâm tư đánh động, cũng không còn cách nào tọa bích bản quan, ý đồ lao ra Diệp Hàn mi tâm ràng buộc, vì hắn thêm một cái lực. Nhưng là, đều là kém như vậy một điểm, trước sau không được thành công. Diệp Hàn không có để ý đến chính mình mi tâm nhân quả dương diễm gợn sóng biến hóa, hắn bây giờ, nỗi lòng cũng đã không chìm đắm ở ngày xưa Diệp gia thù hận bên trong, ở trong đầu của hắn, dần dần hiện ra mấy bóng người. Trong những người này, nữ có nam có. Vân Ngọc Dao, Vân Ngọc Hi, Ma Diễm Thành tiểu ma nữ, Mạn Đà La, Đệ Nhị công tử, Thanh Liên, Bàng Lập Minh, vân vân. Những người này đều là cùng Diệp Hàn tiếp xúc rất nhiều người. Thậm chí trong đó có chút cùng hắn trong lúc đó quan hệ không minh bạch, vô cùng mơ hồ. Khi, làm, nghĩ đến bọn họ, Diệp Hàn trong lòng không khỏi tuôn ra loại thứ hai tâm tình, tiếc với. Khi nhi, thể chất của ngươi, vẫn là tâm bệnh của ta. Lần này ta tiến vào thiên hoàng khu mỏ gạo, đạt được một cái bảy màu chim công linh vũ, là điều tức thân thể thánh vật. Chỉ tiếc, vẫn không có đi ra ngoài tự tay giao cho trên tay của ngươi, ta liền muốn chết rồi. Nói đến, thực sự là tiếc nuôi a. Diệp Hàn chân tình thực lòng nói. Này xác thực là hắn chân thực ý nghĩ. Đang nhìn đến cái kia bảy màu chim công linh vũ trước mắt, Diệp Hàn cũng đã biết mình hẳn là làm sao đi sử dụng nó. Hắn nghĩ tới, chính là Vân Mộng Hy. Đồng dạng, Diệp Hàn cũng nghĩ đến Vân Mộng Dao. Nghĩ đến bọn họ cùng ở Hỏa Vân Sơn quật dưới những kia trải qua, khiến người ta mê say, cũng làm cho người bất đắc dĩ. Tầng tầng hình ảnh lần lượt hiện lên. Các loại tâm tư quanh quẩn trong lòng. Diệp Hàn có quá nhạy cảm tự, không cam lòng, tiếc nuối, vân vân. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, ở này sinh tử đan dệt trong mấy mắt, trong biển ý thức của hắn đến cùng chồng chất bao nhiêu tâm tình. Nếu như đổi làm là những người khác, những tâm tình này tùy tiện xuất hiện, hoàn toàn sẽ không đối với bọn họ sản sinh bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, khi, làm, sản sinh những tâm tình này người là Diệp Hàn, như vậy kết quả là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, đầu óc của hắn trong mi tâm, có một đoàn nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Mỗi khi Diệp Hàn tâm tình tích lũy một phần, trong đầu của hắn nhân quả nghiệp hỏa dương diễm liền run dậy một phần, đồng thời thiêu đốt càng ngày càng dồi dào. Đến cuối cùng, thậm chí đã ánh đỏ Diệp Hàn chính mình mi tâm. Diệp Hàn rốt cục cảm thấy được chính mình mi tâm dị biến. Nhưng là, nhưng hắn thần hồn thăm dò vào, đang muốn thăm dò này cảm giác khác thường từ đâu mà đến thời gian, đột nhiên, ầm. Thần hồn chấn động, hỏa diễm phun trào. Chính mình chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm phun trào rồi. Trong nháy mắt, Diệp Hàn cảm giác mình thần trí đã hoàn toàn biến mất. Diệp gia thù hận, mọi người hình ảnh, chờ chút, hết thảy đều đột nhiên biến mất. Chúng nó phản phất hóa thành một nguồn sức mạnh. Lại phản phất nguồn sức mạnh này là nhân quả nghiệp hỏa xúc động mà đến, cuối cùng, ở Diệp Hàn đã là một mảnh thanh minh trong đầu hội tụ thành bốn chữ, ta không thể chết được. Chương 134, tích lũy lâu dài sử dụng một lần sát na phương hoa. Mọi người đều biết, ở nguy cơ sống còn thời gian, võ tu thường thường ở thời khắc sống còn bùng nổ ra trí cường sức mạnh. Thậm chí dựa vào loại này đột nhiên bạo phát sức mạnh địch chuyển chiến cuộc cũng không phải số ít. Đây là một loại tích lũy lâu dài sử dụng một lần, là ở hàng ngày khắc khổ trong tu luyện không tự chủ được tích góp tiềm lực, cùng nhau bộc phát ra, đương nhiên là thế không thể đỡ. Thế nhưng, mọi người cũng không biết chính là, loại này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chia làm hai loại. Loại thứ nhất thường thấy nhất, chính là võ tu trong cơ thể nguyên lực đột nhiên bạo phát, thể hiện ra không gì địch nổi sức mạnh. Loại thứ hai, nhưng là linh hồn cấp độ bạo phát. Loại này bạo phát cực kỳ hiếm thấy, đầu tiên muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Số 1, ở vào sinh tử bên trong. Trước mặt thế cục, nếu như không có bất ngờ, ngươi nhất định sẽ bỏ mình. Thế nhưng ở linh hồn của ngươi nơi sâu xa, nhưng khát vọng kế tục sống sót. Trạng thái như thế này người người đều có, thế nhưng là không có mấy cái có thể làm được linh hồn cấp độ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đó là bởi vì bọn họ cũng không có thỏa mãn điều kiện thứ hai, linh hồn chỉ dẫn. Loại này linh hồn chỉ dẫn là huyền diệu, dù cho là trải qua linh hồn tích lũy lâu dài sử dụng một lần võ tu, đều không nhất định có thể xác nhận đến tột cùng là cái gì khiến được bản thân ở sinh tử thời khắc bùng nổ ra như thế sức mạnh cường hãn. Thế nhưng, đối với Diệp Hàn mà nói, loại này chỉ dẫn nhưng là đầy đủ sáng tỏ. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Đây là một loại tác dụng ở sâu trong linh hồn, rồi lại siêu thoát hồn lực cấp độ một loại sức mạnh. Vào giờ phút này, nó chính làm Diệp Hàn trong cơ thể linh hồn chỉ dẫn, triệt để xúc động hắn thần hồn bản nguyên sức mạnh. Loại này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chỉ tác dụng với võ tu trong cơ thể, cũng không thể chân chính bày ra. Bởi vậy, theo Đặng Dư, Diệp Hàn chỉ là khuôn mặt đỏ lên, hai con ngươi hóa thành màu đỏ thắm, vẻ không cam lòng tình mang điên cuồng lấp lóe, khiến người ta run sợ. Không phục. Đặng Dư cũng đồng dạng có thể nhìn ra Diệp Hàn trong lòng không phục. Bởi vì không cam lòng, vì lẽ đó không phục, không muốn liền chết đi như thế. Đáng tiếc, sự tiến triển của tình hình cũng không phải lấy một cái trong lòng của người ta suy nghĩ mà phát triển. Diệp Hàn trong mắt loại tâm tình này, không chỉ có không có để Đặng Dư cảm thấy nguy hiểm, thậm chí càng gây nên hắn lửa giận trong lòng cùng sát cơ. Khí ngược cười khẩy ở Đặng Dư khỏe miệng bung lên, cùng lúc đó, chỉ thấy hắn năm ngón tay thành quyền, khớp xương tiếng ma sát rung động đùng đùng, vì là trước mặt chiến cuộc càng bằng thêm mấy phần tàn bạo. Yên tâm, nếu ta nói rồi, muốn đánh nát trên người ngươi mỗi một cái xương, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Âm lanh tiếng nói truyền ra, nhưng thấy Đặng Dư một bước trước đạp, không sợ hãi chút nào, giơ lên nằm đấm, bay thẳng đến Diệp Hàn cánh tay trái bả vai đập tới. Vành, giang giáp, một tiếng trầm trọng tiếng va chạm sau, theo sát dù là một đạo xương nứt giòn mình. Diệp Hàn bản thân càng như là một cái phá bố hoa hoa, trực tiếp bị đòn đánh này trọng quyền mạnh mẽ tạt bay ra ngoài. Phúc, một quyền, trọng thương, bị mạnh mẽ lực trùng kích tập nhập thân thể, nội phủ rung động, Diệp Hàn há mồm, trực tiếp dù là một búng máu phun ra, rơi ra đại địa, vết máu loang lổ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Diệp Hàn tựa hồ hoàn toàn đánh mất chống đối bản năng, gầy gò thân thể đầy đủ tạp đến mấy cây đại thụ, lúc này mới chật vật ngã xuống đất, trên đất mạnh mẽ trượt ra gần 10 trượng, nửa ngày từ trên mặt đất bò không đứng lên. Thật sự đánh mất chống đối chi tâm. Thấy cảnh này, Đặng Dư trên mặt tà ác nụ cười không khỏi càng đậm, trong lòng hiếm hoi còn sót lại một tia kiêng kỵ không còn sót lại chút gì. Ý chí võ đạo tan vỡ đối thủ, hắn nhìn thấy quá hơn nhiều. Đặc biệt là đang bị hắn cường hãn sức chiến đấu khiếp sợ, sợ mất mật sau khi. Dưới cái nhìn của hắn, không nghi ngờ chút nào, Diệp Hàn cũng bị sợ vỡ mật, cũng không còn một tia sức phản kháng. Đến đây bắt đầu, Diệp Hàn này điều tiện mệnh, liền triệt để thuộc về hắn. Hắn muốn làm sao giết, liền làm sao giết. Ha ha ha. Ngươi không phải rất sẽ tìm chỗ dựa sao? Ngươi không phải có rất nhiều thủ đoạn sao, thậm chí có thể áp chế trong cơ thể ta nguyên lực gần sóng. Đến nha, lên. Lại lén lén lút lút cấp lao tử Phượng Minh Thạch A. Đặng Dư tàn bạo, triệt để thể hiện ra cùng hắn đồ sát phu này một bí danh hoàn toàn tương xứng hung tàn, mắt thấy Diệp Hàn bản năng giống như run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên đến, hắn lúc này lại là một bước bước ra, trực tiếp đổi tới, cương mãnh một quyền đệ xuống. Lần này, hắn nhắm vào chính là Diệp Hàn vai phải. Quả nhiên, vành. Giang giác. Tiếng va chạm, tiếng gãy xương, lần thứ hai vang vọng ở Đặng Dư bên hai. Lúc này để trên mặt hắn giữ tận cười khẩy càng thêm trần trụi lên, nhìn Diệp Hàn bay ngược mà đi, huyết tung hư không. Diệp Hàn phế bỏ. Đây là Đặng Dư phán đoán. Đánh giết gần người, Diệp Hàn thậm chí ngay cả chống đối bảo mệnh bản năng đều không có, này vẫn tính là một cái võ tu sao? Đương nhiên không tính. Đây là một kẻ tàn phế. Đồng thời, hiện tại chiến cuộc cũng hoàn toàn không tính là một trận chiến đấu, mà là một hồi hành hạ đến chết. Mà Đặng Dư thích nhất chính là hành hạ đến chết. Ở Bách Thành khiêu chiến bên trong, hầu như người người đều biết, Đặng Dư tính cách tàn bạo. Giao thủ với hắn tông môn đệ tử hơi một tí sẽ xương nứt bỏ mình, ít nhất cũng phải ở trên người lưu lại một chút suốt đời khó quên vết sẹo. Thế nhưng bọn họ không biết chính là, lúc này mới chỉ là Đặng Dư hung tàn tính nết như mới bỏ bể mà thôi. Hành hạ đến chết, để đối thủ đánh mất còn sống hy vọng, đây chỉ là có thể làm cho hắn thỏa mãn bước thứ nhất. Bước thứ hai, đương nhiên chính là triệt để giết chết đối thủ ý chí võ đạo. Mỗi một lần nhìn đối thủ trong mắt bên trong sát ý cùng chiến ý càng ngày càng nồng nặc, nhưng đến cuối cùng nhưng ở chính mình hành hạ đến chết dưới hóa thành vô hình, một mảnh rơi vào tử vong trong nguội, Đặng Dư liền không nhịn được lòng sinh phấn khởi. Chuyện này quả thật chính là cuộc đời của hắn theo đuổi, cũng là hắn tối yêu tha thiết đặc thù ham mê. Chỉ có ở đạt đến hai điểm này, Đặng Dư mới sẽ cam lòng để cho mình đồ chơi chết đi. Mà hiện tại Diệp Hàn, dù là hắn đồ chơi, Đặng Dư không nhanh không chậm, một mặt khoái ý cười khẩy, lay động thủ đoạn, từng bước một hướng dây rùa từ dưới đất bò dậy Diệp Hàn đi đến. Quá trình này để hắn si mê, thậm chí để hắn đều nhận định Diệp Hàn đã là một kẻ đã chết, thậm chí cũng lơ là rơi mất Diệp Hàn màu đỏ thâm trong mắt nơi sâu xa cái kia mặt dây rùa. Tâm linh là con mắt cửa sổ, Diệp Hàn đấy mắt dây rùa. Chính như hắn đấy lòng những kia đè ép cùng nhau tâm tư, không cam lòng, khát vọng, tiếc nuối, rất nhiều tình cảm, tất cả đều trở thành Diệp Hàn chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa cháy hừng hực nhiên liệu. Mà nhân quả nghiệp hỏa dương diễm loại này thiêu đốt, cũng ở Diệp Hàn cũng không có thể phát giác thời khắc, hóa vị để cho linh hồn hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần lời dẫn. Đây là hỗ trợ lẫn nhau một cái quá trình. Nhưng để Diệp Hàn tâm tư phát sinh kịch liệt như thế biến hóa, còn có hiện tại Đặng Dư đối với hắn giàn vặt. Đặng Dư mỗi một lần bung ra, oanh tạp ở trên người hắn nằm đấm, thậm chí là một câu thông cảm châm chọc trào phúng, đều sẽ để Diệp Hàn tâm tư đột nhiên dâng trào lên. Nhưng là, hắn vẫn cứ ở áp chế. Loại này nỗi lòng sức mạnh bùng lên, hoàn toàn bị nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đốt cháy, hóa thành một loại Diệp Hàn cũng không thể nào hiểu được, đồng thời chưa bao giờ nhận biết quá một loại sức mạnh, để hắn không được dãy rủa, thậm chí ngay cả trong cơ thể chân dương nguyên lực đều bạo phát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đặng Dư từng bước áp sát, lần thứ hai vung lên nằm đấm. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đây là ở khanh Diệp Hàn. Đương nhiên không phải. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được, nếu như hắn thật sự có thể đánh vỡ nhân quả nghiệp hỏa dương diễm loại này ràng buộc, hoặc là cùng nó hòa làm một thể, như vậy chính mình tất nhiên có thể có được một loại khó có thể tưởng tượng lột xác, thậm chí một lần xoay chuyển chiến cuộc đều là khả năng. Thế nhưng đây là một cái phù hợp quá trình. Mỗi khi Đặng Dư nắm đấm rơi vào trên người chính mình, Diệp Hàn cũng có thể cảm giác được chính mình lực lượng linh hồn dâng trào, chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn toàn trưởng khống nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Thế nhưng còn kém như vậy một điểm, trước sau không được thành công. Mãi đến tận vành, lại là một quyền. Lần này Đặng Dư cương mãnh vô song cú đấm này trực tiếp rơi vào Diệp Hàn lồng ngực. Trong nháy mắt, Diệp Hàn xương ngực lại như yếu đuối khô cạn cảnh cây như thế vỡ vụn, càng có mấy chiếc xương sườn trực tiếp xen vào Diệp Hàn lá phổi, để hắn lúc này cảm nhận được ngực một muộn, khó hơn nữa hô hấp, trong mắt bỗng dưng trợ to. Tử vong chính đang áp sát. Dù cho Đặng Dư không lại vung quyền, tùy ý tự mình rót ở đây, cũng sẽ mất máu mà chết. Tử vong âm lãnh chính đang áp sát Diệp Hàn. Mà chính vào lúc này, Diệp Hàn rốt cục cảm ứng được, chính mình chờ đợi đã lâu điểm giới hạn kia, rốt cục muốn đạt đến rồi. Bạo phát. Đồng thời là linh hồn cấp độ bạo phát. Trong nháy mắt, Diệp Hàn cảm giác mình mi tâm đột nhiên nhảy lên, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm hầu như muốn hóa thân một cái biển lửa, đem thần hồn của tự mình bản nguyên vây kín mít trong đó. Này chính là một loại biến hóa như thế nào? Diệp Hàn cũng không biết. Tất cả những thứ này đều là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm ở chủ đạo, ở trong quá trình này, mình cùng nói là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chủ nhân, chẳng bằng nói là một người đứng xem. Diệp Hàn chỉ có thể cảm ứng được, theo nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đốt cháy, tâm tình của chính mình lập tức triệt để bình tĩnh lại, lại như là tử vong trước đó vắng lặng. Vô thanh vô tức, một vùng tăm tối. Thế nhưng ở này một vùng tăm tối bên trong, nhưng đột nhiên xuất hiện một điểm màu đỏ thâm ánh sáng. Đây chính là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chân ý. Diệp Hàn tâm thần chấn động, không nhịn được dò ra hồn lực, muốn tinh tế nhận biết, thế nhưng ngay khi hắn này một tia ý nghĩ đụng chạm đến trong bóng tối cái kia một điểm màu đỏ thâm ánh sáng thời gian, đột nhiên, một luồng trước nay chưa từng có tâm cảnh, đột nhiên xuất hiện ở đáy lòng của hắn, để hắn trong nháy mắt rõ ràng, này không phải nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chân ý, mà là trong rừng rậm, bên trong vòng chiến. Đặng Dư đối với Diệp Hàn hành hạ đến chết chính đang tiếp tục. Hắn không biết mình tổng cộng ở Diệp Hàn đập lên người ra bao nhiêu quyền. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ hai chân vẫn như cũ hoàn hảo, Diệp Hàn vẫn cứ có thể dựa vào bản có thể đứng lên đến ở ngoài, ở Diệp Hàn nửa người trên đã không gặp một chút xíu hoàn chỉnh. Huyết dịch giàn rủa, vụn vặt. Hiện tại Diệp Hàn đã hoàn toàn không gặp người hình. Đặc biệt là vừa nãy Đặng Dư vung ra cú đấm kia, mạnh mẽ đện ở Diệp Hàn trên lồng ngực, để hắn nửa ngày trực không đứng dậy đến. Lâu dần, ở Đặng Dư trong lòng tựa hồ cũng có một tia mệt mỏi. Vô vị, một kẻ tàn phế, liền một điểm dãy ruột đều không có, chơi ngược trêu chọc lên, thật là không có ý tứ. Đặng Dư đáy mắt tránh qua một tia lạnh lẽo sắc cơ. Hắn rốt cuộc quyết định muốn giết chết Diệp Hàn. Không phải là bởi vì hắn ở trên người của đối phương cảm nhận được uy hiếp, mà là đơn thuần cảm thấy trận này hành hạ đến chết đã không có chút ý nghĩa nào, thậm chí ngay cả trong lòng mình vui vẻ đều không thể thỏa mãn. Quên đi, cú đấm này, chủ và thợ sẽ đưa ngươi quy thiên đi. Đặng Dư bước lên song quyền. Tuy rằng ở liên tục đánh Diệp Hàn trong quá trình, bọn họ đã đi ra cái kia 10 viên Phượng Minh Thạch phạm vi ba phủ. Thế nhưng, Đặng Dư vẫn không có xúc động trong cơ thể nguyên lực, bởi vì hoàn toàn không cần. Chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, cùng trong huyết mạch sức mạnh, chính mình là có thể song ngược Diệp Hàn, cần gì phải muốn làm điều thừa đây? Đặng Dư vung lên nắm đấm. Lần này, hắn nhắm vào chính là Diệp Hàn tiên linh cái, chỗ mi tâm. Thậm chí, ở cái hông của hắn đã xúc lực, một quyền hạ xuống, xoay người liền đi, lấy đi Diệp Hàn trên người nhận chứa đồ, cùng trên đất 10 viên Phượng Minh Thạch. Đây là một cái khác nào cao sơn lưu thủy giống như thường quá trình, Đặng Dư thậm chí đã tính toán thật chính mình phải làm thế nào, mới có thể có vẻ tiêu sái hơn. Cái này cũng là hắn ham mê một trong. Theo Đặng Dư, chỉ có như vậy tiêu sái rời đi, mới là một cái người thắng nên có tư thái. Hô, trường quyền rơi thẳng, uy mãnh liệt. Theo Đặng Dư, này hoàn toàn là chính mình giải quyết dứt khoát thời khắc. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn hưởng thụ người thắng tư thái mang đến trong lòng cảm giác thỏa mãn thời gian, đột nhiên, ầm. Một luồng nóng ánh chói mắt xích mang, đột nhiên ở trước người của hắn sáng lên. Ánh sáng như dương, đâm người hai con mắt. Đặng Dư tinh thần chấn động, đã lệch khỏi trong mắt lúc này về kéo, nhưng mà, lúc này đã muộn. Quả đấm của hắn khoảng cách Diệp Hàn mi tâm, chỉ không đủ 3 thước khoảng cách. Thế nhưng, chính là này 3 thước, nhưng trở thành hắn sống mãi ác ngộng. Đặng Dư trợn mắt nhìn thấy, ở quả đấm của hắn phía trước, dĩ nhiên lại xuất hiện một nắm đấm, phụ ở phía trên xích mang giống như thật, thậm chí mang cho người ta một loại khác cảm giác ngột ngạt. Loại này cảm giác ngột ngạt đến từ đáy lòng, đến từ thần hồn nơi sâu xa. Diệp Hàn vẫn còn có sức phản kháng. Đặng Dư cả kinh. Nhưng mà cho đến lúc này, hắn vẫn cứ không cho là Diệp Hàn có thể uy hiếp đến hắn. Hai người giao thủ, đồng thời Đặng Dư vẫn nằm ở ưu thế, không có ai so với hắn hiểu hơn, Diệp Hàn trên người bây giờ thương nặng bao nhiêu. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hàn có thể miễn cưỡng giơ lên cánh tay, cũng đã là kỳ tích. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, không có cương manh tiếng va chạm, cũng không có cuồng bạo bừa bãi tàn phá phản lực, Đặng Dư sợ hãi nhìn thấy, quả đấm của chính mình đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến mất, còn có chính mình cánh tay nhỏ, cánh tay dài, bả bay, mưa máu bay tán loạn. Này lẽ ra là Đặng Dư thích nhất nhìn thấy cảnh tượng. Thế nhưng vào lúc này, nội tâm của hắn nhưng tràn đầy sợ hãi. Nhìn huề quyển vô tận mưa máu, thừa thế xông lên trực tiếp xé rách chính mình cả cánh tay con kia thuộc về Diệp Hàn năm đấm vọt thẳng đến trước mắt của chính mình, tràn ngập chính mình tầm nhìn mỗi một tấc, thậm chí không giống nhau, không chờ đau nhức kéo tới. Đặng Dư đáy lòng đã nổi lên một tia sợ hãi. Đáng tiếc, chính như trước đó nói tới, lúc này đã muộn. Mưa máu sau khi là một vùng tăm tối. Tử vong, giáng lâm. Đang nhìn đến thuộc về Diệp Hàn trường quyền như bẻ cánh khô tư thế, nổ nát cánh tay của chính mình thời gian, Đặng Dư đã sớm nhận biết được hơi thở của cái chết. Thế nhưng cho đến lúc này, hắn vẫn cứ không thể tin được. Diệp Hàn dĩ nhiên thật sự phản kích rồi. Đồng thời, là bực này mãnh liệt phản kích. Đến cùng là cái gì sẽ làm hắn trong nháy mắt đột nhiên bạo phát, thậm chí ngăn chặn cánh tay xương cốt vỡ vụn đau nhức. Đặng Dư không tưởng tượng nổi, bởi vì đầu của hắn đã bị Diệp Hàn một quyền mạnh mẽ trực tiếp đập nát. Vành, máu tươi bay tán loạn, huyết thanh tung tóe. Toàn bộ vòng chiến trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, truyền đến nhưng là hai tiếng đến cùng thanh âm, phù phù. Chương 135, Vũ Ý Sơ thành địa nguyên cảnh ngũ phẩm. Đạo thứ nhất rơi xuống đất tiếng, đương nhiên là Đặng Dư không có đầu lâu bay ngược mà đi ngã xuống đất tiếng vang. Đạo thứ hai thuộc về Diệp Hàn. Hắn không có ngất, chỉ là ở vung ra cú đấm kia sau khi, thân hồn của hắn mới rốt cục phá tan nhân quả nghiệp hỏa dương diễm ba phủ, một lần nữa trở về thân thể. Cảm nhận được thân thể mỗi một tấc truyền đến xương nước đau nhức, khó có thể khoe khoang, vô lực nằm trên đất, cắn chặt hàm răng, hít khí lạnh. Thật hắn ma đau. Đặng Dư thật sự không hổ đồ sát phu tên, thực sự là một kẻ hung ác. Diệp Hàn ở trong lòng cảm thán, nhưng mặc dù là các vị trí cơ thể đi ra đau nhức như thế nào đi nữa khiến người ta khó có thể chịu đựng, cũng không cách nào che đậy đi hắn đấy mắt cái kia một tia vui mừng. Thắng rồi, trận chiến này là chính mình thắng rồi. Diệp Hàn thần hồn quan sát bên trong thân thể, chỉ thấy ở trong biển ý thức của hắn, cái kia một tia tựa hồ là ở hắc ám trong hoàn cảnh xuất hiện màu đỏ thẫm lại vẫn không có biến mất, chân chính xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn. Nó không phải ánh đến giáng dấp, chuyện đương nhiên, nó cũng không phải nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Thế nhưng khi làm thần hồn của Diệp Hàn đụng chạm đến nó thì, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó cuồng bạo, hấp dẫn thần hồn của hắn không nhịn được rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây là một loại ý cảnh, cũng là chủ đạo Diệp Hàn đột phá nhân quả nghiệp hỏa dương diễm ràng buộc, thậm chí đột phá thân thể đau nhức, kình lên xương cốt tận nát tan cánh tay phải, trực tiếp vung ra cái kia chí thắng một quyền ý cảnh, hỏa tâm ý cảnh, nổ tung. Sắp tới đem bỏ mình trong ngay mắt, ở trải qua đặng dư hành hạ đến chết cùng ngôn ngữ trào phúng sau khi, Diệp Hàn trong cơ thể nhân quả nghiệp hỏa dương diễm sát thực dung chuyển lên. Thế nhưng, nó cũng không phải là Diệp Hàn thắng lợi nguyên nhân trực tiếp. Nó xúc động, chỉ là để Diệp Hàn trong nháy mắt lĩnh ngộ hỏa chi nổ tung ý cảnh ảo diệu thực sự, một lần giữ lấy, đồng thời triển khai mà ra. Loại này tìm hiểu, thậm chí sánh ngang tỉnh ngộ. Nhưng tỉnh ngộ là một loại tiên tứ cơ duyên, không người nào có thể trưởng khống. Mà Diệp Hàn, nhưng ở nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chỉ dẫn bên dưới, làm được chỉ có ở tỉnh ngộ bên dưới mới có thể làm đến sự tỉnh. Vũ ý đây là chỉ có thiên nguyên cảnh cao thủ mới hội thử nghiệm tìm hiểu cấp độ. Thế nhưng, ở nhân quả nghiệp hỏa dương diễm dưới sự giúp đỡ, Diệp Hàn làm được. Đồng thời, hắn không chỉ có làm được, còn ở lần thứ nhất triển khai bên trong, lực khắc kinh địch, vọng tử mà sinh. Bung ra cú đấm kia quá trình, cái kia cỗ sảng khoái tràn trề, chút xuống mà ra cảm giác quanh quẩn ở Diệp Hàn trong lòng, để hắn hồi lâu không muốn tỉnh lại. Cái cảm giác này là cực kỳ có giá trị, có thể so với tỉnh ngộ sau dư vị. Đồng thời, vào giờ phút này võ tu là ở vào có ý thức trạng thái, nếu như có thể nắm lấy cái cảm giác này, đạt được chỗ tốt hoàn toàn không bị đốn ngộ nháy mắt đến muôn thiếu. Thế nhưng, cái cảm giác này thường thường rất khó bị người ta tóm lấy, chớp mắt là qua, khiến người ta sau đó không nhịn được thở dài chính mình vẫn chưa có thể tóm lại này một cơ hội tốt. Diệp Hàn đồng dạng ý thức được điểm này. Thế nhưng, cùng những võ giả khác không giống chính là, người khác không giữ được loại này sau khi đột phá cảm giác, thế nhưng, Diệp Hàn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ thấy hắn cố nén các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau đớn, tiếp theo một cái chớp mắt, ở Diệp Hàn lòng bàn tay, đột nhiên thêm ra một viên to bằng nắm tay bóng ánh tảng đá, hỏa diệu linh tinh. Diệp Hàn lúc trước tìm hiểu ra vũ ý mô hình, dựa vào chính là nó. Ở trong đó, có đầy đủ trăm tòa minh văn trận pháp. Không hề bất ngờ, chúng nó gánh chịu đều là đồng nhất loại vũ ý, hỏa chi nổ tung vũ ý. Thân hồn thấu nhập trong đó, phá giải một tòa, người đối với hỏa chi nổ tung vũ ý tìm hiểu liền muốn sâu sắc một bậc. Dựa theo Diệp Hàn suy đoán, nếu là mình có thể đem này dòng dã 100 tòa minh văn trận pháp hết mức tìm hiểu, như vậy chính là vũ ý đại thành một khắc đó. Tìm hiểu hỏa diệu linh tinh, có thể tìm hiểu vũ ý như vậy, nếu là mình hiện tại tìm hiểu, đương nhiên có thể để cho loại này tỉnh ngộ cảm giác ngưng lại. Đây là Diệp Hàn suy đoán, liền ngay cả chính hắn cũng không biết liệu sẽ có dường như chính mình suy đoán như vậy tiến hành. Thế nhưng, thời gian cấp bách, hắn đã không có thời gian lại đi chần chờ, hơi suy nghĩ, thần hồn trực tiếp tấu nhập hỏa diệu linh tinh. Đệ nhị tòa minh văn trận pháp. Quả nhiên, khi làm, Diệp Hàn đem thần niệm tập trung vào trong đó, tuy rằng loại này tỉnh ngộ cảm giác vẫn cứ ở tiêu tan, có thể theo chính mình đối với hỏa diệu linh tinh bên trong minh văn trận pháp tìm hiểu, nó tiêu tan tốc độ nhưng lại đại suy giảm, hầu như không cảm nhận được sát. Để tỉnh ngộ cảm giác kéo dài, đây chính là có thể nói nghịch thiên hành vi. Thế nhưng, ở trong tay hỏa diệu linh tinh dưới sự giúp đỡ, Diệp Hàn thật sự làm được rồi. Sau một khắc, Diệp Hàn trong lòng lúc này cũng không dám nữa sinh ra một tia tạp niệm, chỉ lo sẽ ảnh hưởng chính mình tìm hiểu tiến độ. Ngay khi này khắp nơi vừa bộn tùng lâm nơi sâu xa, chìm đắm trong tu luyện. Đầy đủ sau 2 canh giờ, Diệp Hàn khoanh chân ngoài địa, bên ngoài thân xích mang bốc hơi, tuy rằng nhìn qua chỉ là tia sợi, thế nhưng nếu là có người dò ra thần hồn nhận biết, tất nhiên có thể cảm ứng được trong đó cuồng bạo. Những này chân dương nguyên lực bên trong, chính chất chứa Diệp Hàn đối với hỏa chi nổ tung vũ ý cảm ngộ. Hiện tại, hỏa diệu linh tinh đã không lại bị Diệp Hàn phụng ở lòng bàn tay. Hắn tỉnh ngộ quá trình, từ lâu ở một cái nửa canh giờ trước đó kết thúc. Cho tới thu hoạch, tự nhiên là to lớn. Nếu như nói ở tao ngộ đặng dư trước đó, Diệp Hàn đối với hỏa chi nổ tung vũ ý tìm hiểu chỉ là ở chỗ gia lông, chỉ có thể tính được là mô hình. Như vậy, ở cùng đặng dư cái kia trận chiến đấu bên trong, cuối cùng bung ra chí thắng một quyền, hắn đã đụng chạm đến hỏa chi nổ tung vũ ý chân chính chân ý sau đó, nửa canh giờ tìm hiểu, Diệp Hàn thu hoạch phong phú. Nếu như là dựa theo tu luyện giới lời giải thích, hắn đối với hỏa chi nổ tung vũ ý tìm hiểu đã vững chắc ở nhập môn cấp độ. Vũ ý tìm hiểu cũng là có sự khác biệt cấp bậc. Dựa theo độ sâu thiện không giống, từ thiện sâu nhất chia làm 5 cái giai đoạn: gia lông, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tuy rằng chỉ là mới vừa mới nhập môn, Diệp Hàn đã rất thỏa mãn. Thử hỏi trừ hắn ra, lại có cái nào địa nguyên cảnh võ tu tìm hiểu vũ ý? Đón lấy này một cái nửa canh giờ, Diệp Hàn đầu tiên là cố nén đau nhức, từ đã không có đầu lâu đặng dư trên thi thể tìm kiếm ra nhận chứa đồ, đem trong đó nhận thức đan dược chữa trị vết thương hết mức lấy đi ra, toàn bộ dùng để chữa thương, nối xương, tầm bổ, khôi phục. Không thể không nói, thân là thượng cổ huyết văn tộc một thành viên, đặng dư là đặc biệt coi trọng chính mình thể phách. Đồng thời, thể phách càng mạnh, vạn nhất bị thương cần thiết đan dược cũng nhiều. Hắn trong nhận chứa đồ đan dược chữa trị vết thương đối với Diệp Hàn tới nói, đương nhiên đầy đủ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, một cái nửa canh giờ tĩnh dưỡng, cũng chỉ là để Diệp Hàn cảm giác mình thể phách miễn cưỡng khôi phục lại đỉnh cao thì 6 phần 10 mà thôi. Trình độ như thế này, ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương chạy đi là đầy đủ. Thế nhưng như lại tao ngộ như vậy một trận đại chiến, mặc dù nắm giữ hỏa chi nổ tung ngũ ý, Diệp Hàn cũng cảm giác mình tuyệt đối không chịu nổi. Dù sao, hắn chỉ là địa nguyên cảnh võ tu mà thôi. Trước đó mặc dù có thể phát huy ra hỏa chi nổ tung ngũ ý, đó là ở thời khắc sống còn, quên mất tất cả. Đang tầm thường trạng thái, Diệp Hàn nếu như muốn bung ra ẩn chứa hỏa chi nổ tung vũ ý một quyền, chí ít cần cống hiến ra bên trong thân thể 5 phần 10 chân dương nguyên lực. Vũ ý quốc chiến, này vốn là không phải địa nguyên cảnh có thể dễ dàng đụng vào. Này vẫn là Diệp Hàn tu luyện Cửu Dương Chí Tôn Quyết, trong cơ thể chân dương nguyên lực mức độ đậm đặc vượt xa tầm thường địa nguyên cảnh kết quả. Lấy Diệp Hàn hiện tại người bị thương nặng trạng thái, muốn lại phát huy một lần hỏa chi nổ tung vũ ý uy lực, rất khó, thậm chí sẽ trực tiếp ép vỡ thân thể của hắn, tan vỡ mà chết. Không tới thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bại mạnh. Diệp Hàn ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Nhưng dù vậy, ở đáy mắt của hắn cũng là đầy dây khó có thể che giấu vui mừng. Nắm giữ vũ ý, thực sự là sảng khoái. Chính mình lại nhiều một đạo thủ đoạn đối địch, đồng thời là tuyệt sát thủ đoạn. Hồi tưởng chính mình cuối cùng triệt để đánh giết Đặng Dư cú đấm kia, trong đó mỗi cái hình ảnh, mỗi một cái biến hóa, Diệp Hàn không khỏi say mê trong đó, nói, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới là xinh đẹp nhất của ánh. Cú đấm này, ta gọi ngươi chớp mắt ánh sáng đi. Chớp mắt ánh sáng. Ý như tên. Đây tuyệt đối là Diệp Hàn hiện nay có khả năng thể hiện ra mạnh nhất bạo phát. Đương nhiên, ở ánh sáng kết thúc sau khi, nếu như không thể đạt được thắng lợi, hắn đều sẽ ở vào càng thêm nguy hiểm cục diện. Diệp Hàn cũng thừa nhận, cùng Đặng Dư trận chiến này, hắn thu hoạch lớn nhất hay là còn không là chớp mắt ánh sáng, mà là cái khác lĩnh ngộ. Thí dụ như, việc quan hệ Phượng Minh Thạch. Mặc dù chính mình ở lão tổ tông dưới sự giúp đỡ, có thể kích hoạt Phượng Minh Thạch bên trong Phượng Hoàng chân hỏa, đối với những võ giả khác trong cơ thể nguyên lực gợn sóng tiến hành tuyệt đối áp chế. Thế nhưng mặc dù như vậy, chính mình cũng không phải vô địch. Đặng Dư, dù là tốt nhất ví dụ, một cái võ tu lá bài tẩy thực sự là quá hơn nhiều. Dù cho là nguyên lực trong cơ thể gợn sóng bị áp chế, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ liền xong hoàn toàn ở vào thế yếu, mà chính mình rất có thể thì sẽ bởi vì loại này không tên tự tin, rơi vào nguy cơ sống còn bên trong. Chính mình không phải mạnh nhất. Từ khi đạt được tiên ma phân thân, đồng thời học được thánh diễm diệt hồn trường, từ phượng tộc chỗ khảo hạch đi ra, Diệp Hàn lòng tự tin liền không nhịn được bành trướng. Nhưng là hôm nay trận chiến này, thật sự mang đến cho hắn một cái tuyệt đối giáo huấn. Ở Đặng Dư sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, chính mình tiên ma phân thân trong nháy mắt người bị thương nặng, dẫn đến vẫn nằm ở tùng lâm nơi sâu xa, không được động tác. Này vẫn không có bị Đặng Dư phát hiện duyên cớ. Bằng không, ngày hôm nay chính mình liền phải bị thiệt thòi rồi. Đồng thời, Đặng Dư thế tiến công thực sự là cuồng bạo, khí huyết kinh người, muốn che trời, dù cho là vận dụng thánh diễm diện hồn trường, Diệp Hàn cũng không cách nào bảo đảm mình nhất định có thể thương tổn được thần hồn của Đặng Dư. Đặng Dư mạnh mẽ, cũng không phải là chỉ là truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng một cái bài vị con số mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ giáo huấn ở ngoài, Diệp Hàn trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Trong đó to lớn nhất một điểm, dù là liên quan với nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, thì đến cuối cùng, nó đều không có chân chính tán thành chính mình, cùng thần hồn của tự mình hòa vào nhau, thành vì chính mình sức mạnh một phần. Chính mình cũng không thể chân chính giữ lấy nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn cũng là nhìn thấy một tia hy vọng. Sau đó, Diệp Hàn từng thử nghiệm dùng thần niệm đi điều động nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, tuy rằng cũng không dễ dàng, có thể điều động cũng chỉ là một tia mà thôi, nhưng hắn thật sự làm được rồi. Đương nhiên, Diệp Hàn chỉ có thể ở chính mình biển ý thức bên trong vận dụng nó, cũng không thể thả ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là dù cho như vậy, Diệp Hàn tin tưởng, đây là một cái điều tốt. Một ngày nào đó, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm hội chân chính tán thành chính mình, cam tâm tình nguyện để bản thân sử dụng. Đồng thời Diệp Hàn cũng tin tưởng, ngày đó khoảng cách hôm nay tuyệt đối không xa rồi. Tâm niệm lấp lóe, Diệp Hàn trong lòng tràn ngập hy vọng. Đối với võ đạo con đường phía trước, hắn cho là đầy bụng kiên định cùng tự tin. Chỉ là, có hôm nay ở Đặng Dư trên người gặp phải ngăn trở, Diệp Hàn đối với tương lai con đường võ đạo cũng đồng dạng tràn ngập kính nể. Lòng mang kính nể, mới hội đi càng cẩn thận, đi càng xa hơn. Đây chính là cùng Đặng Dư trận chiến này cho Diệp Hàn mang đến to lớn nhất tâm lý hiểu ra. Nhưng mà, khi làm, Diệp Hàn suy nghĩ chờ định, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, vận chuyển trong cơ thể chân dương nguyên lực, Diệp Hàn lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình cảnh giới võ đạo, dĩ nhiên trong lúc vô tình lên cấp. Địa nguyên cảnh ngũ phẩm. Lần này lên cấp, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Mà loại này nước chảy thành sông, càng cùng mình võ đạo tâm niệm hoàn toàn nhất trí, khỏi nói để Diệp Hàn nhiều hài lòng. Địa nguyên cảnh ngũ phẩm đều đạt đến, địa nguyên cảnh đỉnh cao, còn có thể xa sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn tâm tình càng tốt hơn. Nhưng là, ngay khi Diệp Hàn tâm tình sung sướng, xem như trước mắt thời gian, khi làm vọng hướng về phía trước tùng lâm nơi sâu xa, trong mắt của hắn không khỏi đột nhiên co rụt lại. Đặng Dư không đầu thân thể còn đang, thế nhưng hắn ở chiến trước ném ở một bên huyết ma giả thân con rối, làm sao đột nhiên biến mất rồi? Trong nháy mắt, Diệp Hàn lông mày đã mạnh mẽ nhăn lại, đáy lòng nơi sâu xa càng là không khỏi hiện lên một tia dự cảm bất tường.